Chương 278, lòng tham không đủ, giằng co mà đứng. Chương 278, lòng tham không đủ, giằng co mà đứng. Hai người này vừa vặn đi đến đáy động phía dưới, bọn họ liếc thấy Mạc Hàm Yên từ động khẩu bay ra, không nhịn được giật nảy cả mình. Bởi vì Mạc Hàm Yên giờ phút này, trên thân lây dính không ít bụi đất cùng vết máu, dáng dấp hơi có vẻ chật vật. Lại thêm nàng cảnh tượng đội vàng, cái này để cái kia hai tên tu sĩ nghĩ lầm nàng là nút ở nơi đây yêu tu. Vị kia trên người mặc trường bào màu lam nam tử, nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên âm trầm xuống. Chỉ thấy hắn đôi môi đóng chặt, không nói một lời, thân hình thoát một cái tựa như mũi tên, hướng về Mạc Hàm Yên dẫn đầu phát động, lăng lệ thế công. Mà đối diện nữ tử thấy thế, thì đầu tiên là hơi do dự một lát, nàng con mắt chăm chú tập trung vào Mạc Hàm Yên, tử tế suy nghĩ. Rất nhanh, nàng liền chú ý tới Mạc Hàm Yên, tấm kia lẽ ra tiểu diễm động lòng người gương mặt, giờ phút này nhưng là hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là thân chịu trọng thương răng rớp. Ngắn ngủi suy tư sau đó, nữ tử trong lòng có sức mạnh, nàng không chần chờ nữa, quả quyết cùng bên cạnh nam tử, cũng chính là đạo lữ của nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau phía sau, vô cùng ăn ý, hướng về Mạc Hàm Yên bổ nhào qua. Đối mặt hai người khí thế hung hung giáp công, Mạc Hàm Yên lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, thậm chí liền đầu đều chưa từng chuyển qua. Chỉ thấy nàng hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực điều khiển, dưới thân ẩn vụ hóa thân phong. Cự tốc vô ngã, thiên địa vô cực, hư không một cái chớp mắt, gang tốc thiên ngai. Nhanh chóng giây lát chỉ riêng chú. Đông nhiên cả ngọn núi, nháy mắt buộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, sau đó bằng tốc độ kinh người, hướng về phía trước vội vã đi. Nam tử mắt thấy Mạc Hàm Yên, vội vàng như thế trốn tránh công kích của mình, lại thêm nàng tốc độ phi hành, vậy mà như thế nhanh chóng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia mừng như điên. Mau nhìn, nàng dưới chân đạp này tòa đỉnh núi, vậy mà là một kiện linh khí. Mau mau đuổi kịp nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên nữ tử lại đưa tay, kéo lại đang muốn phi thân lên, truy kích Mạc Hàm Yên nam tử, đồng thời một mặt ngưng trọng nói, sư minh chấm đã. Theo ta được biết, có thể có được linh khí tu sĩ, hoặc là những cái kia danh môn đại phái đại nhân vật, hoặc chính là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần tuyệt thế thiên tài. Lấy chúng ta hiện nay tu vi, tùy tiện đi trêu chọc cường địch như vậy, sợ rằng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a. Nhưng mà nam tử lại hoàn toàn không sợ, cấp thiết phản bác, sư muội chớ có giải người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Ta rõ ràng từ trên người nàng, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, chắc hẳn nữ tử này tất nhiên thương thế không nhẹ. Trước mắt đúng là chúng ta tuyệt giai cơ hội, chỉ cần có thể đem kiện kia linh khí đoạt tới tay, đợi đến 4 năm về sau, môn phái thi đấu thời điểm, chúng ta liền vô cùng có khả năng bằng vào cái này linh khí, một lần hành động đoạt được một cái tiến vào Hán Hải Các, tham gia thi đấu quý giá danh ngạch. Đây chính là chúng ta trải qua thiên tân bạc khổ, lặn lội đường xa đi tới Vạn Thú Sơn, duy nhất mục đích à. Như vậy khó được kỳ ngộ, lại sao có thể trơ mắt nhìn nó, liền như vậy dễ dàng từ trước mặt chúng ta, lặng yên chạy đi đâu. Nam tử xít sao trở tay giữ chặt, bên cạnh nữ tử, hoàn toàn không để ý phía trước nói trên đường, cất dấu trùng điệp nguy cơ cùng hiểm trở, không chút do dự hướng về, Mạc Hàm Yên thoát đi phương hướng, ra sức vội ba đi. Nữ tử nhìn qua nam tử cái kia tràn ngập nóng bỏng, cùng khát vọng ánh mắt, trong lòng tuy có vạn bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Sau đó, nàng yên lặng theo sát tại nam tử bên người, cùng nhau bước lên, đầu này tràn đầy không biết truy kích con đường. Mạc Hàm Yên ban đầu thời điểm, vốn là tính toán quay người gấp trở về Vọng Nguyệt Phong, cũng không phải là vào bên trong thâm nhập. Nhưng vào đúng lúc này, nàng đột nhiên bén nhạy phát giác được, ngoại giới tu sĩ mấy, lượng ngay tại từ từ tăng nhanh. Vì có khả năng trình độ lớn nhất tranh né rơi, những cái kia phiền toái không cần thiết, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, Mạc Hàm Yên cuối cùng bất đắc dĩ, lựa chọn thay đổi phi hành lộ tuyến, ngược lại hướng về Vạn Thú Sơn, càng thêm tĩnh mịch nội bộ xuất phát. Nàng hy vọng có thể ở bên trong tìm tới một chỗ tương đối an toàn yên tĩnh chỗ, tạm làm chỗ nương thân. Nhưng ai có thể ngờ tới liền tại phía trước, cái kia mảnh nhìn như trống trải bát ngát địa vực bên trên, vậy mà đột ngột hiện ra một đoàn tu sĩ. Mà tại đám này tu sĩ bên trong, đến từ Ngự Thú Tông, mấy vị kia thực lực mạnh mẽ lão giả, càng là đặc biệt làm người khác chú ý, thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Tới rằng co mà đứng, thì là một đám đã huyễn hóa thành nhân loại hình thái yêu tu. Những này yêu tu bọn họ, từng cái đều là sắc mặt tâm trầm, thần sắc lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Trong đó một tên yêu tu nam tử, càng là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, cao giọng hô: nơi đây vốn là chưa từng có bất luận cái gì linh khí hiện thế, các ngươi tất cả đều bị người lừa gạt, cho nên ta khuyên nhủ chư vị vẫn là tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ a. Như dám can đảm lại hướng phía trước bước ra một bước, chắc chắn bị ta yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng vây công, không chết không thôi. Kèm theo tiếng giống giận này, một cỗ cường đại uy áp từ yêu tộc trận doanh bên trong cuốn tới. Lúc này, tu sĩ chính đạo một phương, một vị mặc áo bào xám, khuôn mặt trang nghiêm lại mang theo vẻ giận lão giả, cất bước mà ra đi hướng về phía vị này yêu tu. Thử, cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Các ngươi yêu tộc như vậy hành vi, không phải là mưu toan nó riêng, kiện kia trong truyền thuyết linh khí phải không? Đi báo cho các ngươi yêu vương, chúng ta lần này chưa đến, chỉ vì lặng lẽ đợi ngày mai linh khí đến thế gian. Nếu như đến lúc đó cũng không có linh khí hiện thân, chúng ta nguyện hướng các yêu tộc nhận lỗi tạ lỗi, đồng thời lập tức rời đi, tuyệt không làm một lát lưu lại. Nhà ta yêu vương đại nhân sớm đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào yêu hoàng phòng, nếu không liền coi là tự tiện xông vào yêu tộc cấm địa, giết chết bất luận tội. Yêu tộc cường giả thái độ cứng rắn, lời nói giống như kinh lôi đồng dạng, tại mọi người trong lòng nổ vang. Nghe được lời ấy, mọi người ở đây đều là rơi vào một mảnh trầm mặc, liền vừa rồi mở miệng, vị tiên áo xám lão giả cũng chậm rãi lui về phe mình trận doanh. Nhưng mà, những này tu sĩ chính đạo cũng không cứ thế mà đi, mà là nhộn nhịp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bày ra một bộ dùng khỏe ứng mệnh thế. Hiển nhiên bọn họ là tính toán tại cái này, lặng chờ ngày mai thế cục phát triển, sau đó lại đi quyết đoán, có hay không phải mạo hiểm tiến vào yêu hoàng phong bên trong. Đang lúc mọi người châu đầu ghé hai thấp giọng nghị luận lúc, một mực yên lặng đứng ở đám người phía sau Mạc Hàm Yên, đột nhiên lòng sinh cảnh giác. Nàng bén nhạy phát giác được, lúc trước vậy đối với thần bí đạo lữ, chính lặng yên không một tiếng động, từ phía sau mình vội vàng chạy tới. Nàng căn bản không kịp, lại đi cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ tranh thủ thời gian che giấu. Vì vậy, nàng giống như một cái nhanh nhẹn phi điều đồng dạng, cấp tốc phi thân nhảy vọt đến bên cạnh dốc đứng trên thạch bích. Vừa rơi xuống đến trên vách đá, nàng liền không chút do dự thi triển ra ẩn nặc trận pháp. Chỉ thấy từng đạo thần bí tia sáng từ trong tay nàng bắn ra, nháy mắt đan vào thành một cái vô hình phong ngự, đem nàng cả người xít sao bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, thân hình của nàng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất cùng vách đá này hòa thành một thể. Cùng lúc đó, vậy đối với đạo lữ tại nhìn đến phía trước, đột nhiên xuất hiện đám người phía sau, cũng là biến sắc. Hai người người lẫn nhau, không hẹn mà cùng tu liễm, khí thế của tự thân thay đổi đến như người bình thường đồng dạng không đáng chú ý, sau đó, bọn họ không nói tiếng nào, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên Mạc Hàm Yên thân ảnh. Mà lúc này, chỗ tại ẩn nặc trận pháp bên trong Mạc Hàm Yên, thì thoáng thở dài một hơi. Nàng cảm thụ bốn phía một cái hoàn cảnh, phát hiện nơi đây khoảng cách đám kia cường giả còn có tương đối xa một khoảng cách, tương đối mà nói có lẽ coi như tương đối an toàn. Dù sao nơi này chính là yêu tộc lãnh địa, khắp nơi đều là yêu tu bọn họ độc phủ. Những cái kia nhân tộc cường giả, dù cho có chỗ hoài nghi, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trước đến tra xét. Nghĩ tới đây, Mạc Hàm Yên triệt để yên lòng, vội vàng lấy ra mấy viên chân quý đan dược, một cái nuốt vào trong bụng. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, bắt đầu toàn lực vận công chữa thương. Liên tại Mạc Hàm Yên hết sức chuyên chú trị liệu thương thế thời điểm, bên kia tu sĩ chính đạo cùng yêu tu bọn họ lại ngoài ý muốn lâm vào một loại quỷ dị trạng thái giằng co. Song phương ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lẫn nhau ở giữa bầu không khí nhưng là càng thêm khẩn trương lên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ chính đạo đến nơi này. Như vậy đông đảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi có người tâm tư bắt đầu linh hoạt lên. Nhất là làm một chút tu sĩ cảm nhận được đến từ đối diện yêu tu cái kia không quá thân mật ánh mắt về sau, càng làm cho bọn họ nguyên bản liền không an phận tâm lần thứ hai táo động. Chúng ta nhân tộc tu sĩ khi nào sẽ sợ hại yêu tu? Có nhiều như vậy người tại, khúc sâu vào không được yêu hoàng phong sao? Hiện tại tập hợp các đại môn phái cường giả muốn chiếm linh yêu hoàng phong đều không nói chơi nha. Theo mọi người mồm năm miệng mười ngôn luận, mấy vị lao giả cũng ngồi không yên, nhộn nhịp đứng lên đến. Chương 279, Thiết yêu kiếm, Linh Khê Chi Uy. Chương 279, Thiết yêu kiếm, Linh Khê Chi Uy. Đứng tại yêu tộc bên trong, vị yêu thực lực cao cường yêu tu cường giả giờ phút này chính đầy mặt sầu lo, nhìn chằm chằm đối diện nhân tộc tu sĩ. Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, những này nhân tộc tu sĩ trên thân phát ra ý, trong lòng âm thầm lo lắng, thế cục có thể hay không mất khống chế. Cuối cùng, hắn nhịn không được túi đầu xuống, đối với bên cạnh một tên tiểu yêu, hạ giọng dặn dò, nhất định muốn cẩn thận đề phòng, nhất định không thể để nhân tộc tu sĩ có cơ hội để lợi dụng được. Mặt khác, nhanh đi đem việc này báo cho yêu vương đại nhân. Những người này tựa hồ tính toán, liều lĩnh cưỡng ép vượt quan, nhất thiết phải mời yêu vương đại nhân nhanh phái một chút thực lực cường đại đại yêu trước đến tiếp viện chúng ta. Nếu không, chỉ dựa vào sức một mình ta, sợ rằng khó mà khống chế thế cục, một khi xuất hiện sai lầm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bên trong ngay tại chuẩn bị kiện kia cực kỳ trọng yếu sự tình. Cần tuân thống lĩnh đại nhân chi mệnh. Được đến chỉ lệnh phía sau, một tên tiểu yêu cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. Mà tại trước đây, một mực biểu hiện có chút sợ hãi vị lao giả kia, giờ phút này thái độ lại đến cái nhanh bay ngược trở lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lực lượng mười phần đứng dậy, lấy một loại bình báo tự đắc tư thái, lớn tiếng phẫn nộ quát, nhanh đi thông báo nhà các ngươi yêu vương, liền nói là Viêm Long Điện nghịch lưu trước đến thăm hỏi. Làm vị này phụ trách trông coi yêu tu nghe người trước mắt chính là nghịch lưu lúc, hắn ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra vài tia kiêng kỵ chi ý. Dù sao nghịch lưu cái này một tên chữ tại yêu giới có thể nói là như sấm bên tai, nhưng mà cứ việc trong lòng có sợ hãi, nhưng tên này yêu tu vẫn như cũ cố gắng chấn định, đối với nghịch lưu khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, nguyên lai là nghịch điện chủ đại gia quan lâm, thất kính thất kính. Chỉ là không khéo cực kỳ, chúng ta yêu vương đại nhân hiện nay đang bể bộn tại xử lý một kiện cực kỳ trọng yếu công việc, thực tế bận quá không có thời gian tiếp kiến ngài. Nếu như ngài có ý gặp yêu vương đại nhân lời nói, còn thỉnh cầu hai ngày về sau lại đến nơi đây à? Nghe thấy lời ấy, Nịch Lưu sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Nghĩ hắn đường đường tại trí tôn bảng bên trên xếp hạng thứ 10 vị, thương viêm giới đứng hàng vị thứ tư cường giả đỉnh cao, vậy mà liền tại cái này trước mặt mọi người gặp phải như vậy gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi không còn sót lại chút gì, một cơn lửa giận xông lên đầu. Vì vậy, hắn âm thầm quyết định nhất định muốn cho những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một cái hung hăng dạy dỗ, để cho bọn họ biết đắc tội chính mình sẽ trả giá như thế nào thê thảm đau đớn đại giới. Hừ, các ngươi yêu vương đến tuột cùng đang bận thứ gì? Chẳng lẽ liền bản tọa đích thân chưa đến đều khinh thường một chú ý sao? Như vậy lớn phô trương cùng giá đỡ, thật là khiến người tặc lưỡi, căn bản không đem chúng ta nhân tộc để ở trong mắt ta. Lúc này yêu tu nội tâm giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột vạn phần, tình thế khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao nếu là hắn xử lý không thích đáng, tất nhiên sẽ dẫn tới nghịch lưu nổi trận lôi đình. Nhưng mà nếu chỉ là một mặt địa ủy khúc cầu toàn, không ngừng thỏa hiệp nội bộ, sợ rằng lại sẽ làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước làm trầm trọng thêm, tiến tới càng thêm ngang ngược càng dỡ, khiến tình thế phát triển đến khó mà khống chế tình trạng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, tên kia yêu tu trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, cẩn thận từng ly từng tí nói, ai nha, nghịch điện chủ xin bớt giận. Chúng ta yêu vương đại nhân, xác thực có cực kỳ việc quan trọng, nóng lòng cần xử lý, tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài a? Nếu không như vậy đi, tiểu nhân lập tức điều động nhân viên mang ngài tiến về yêu hoàng phong nhìn lên một cái, chờ ngài xác nhận qua phía sau, liền là khắc đi ra. Ngài cảm thấy cái này biện pháp làm sao? Tiểu nhân thực sự là không còn cách nào khác, khẩn cầu nghịch điện chủ, nhiều thông cảm một cái tiểu nhân. Nghe đến lời nói này, nghịch lưu sắc mặt thoáng dịu đi một chút, khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý ân, cũng được. Vậy liền chiếu như lời ngươi nói đi làm đi. Nhanh dẫn đường. Nói xong, hắn liền vênh váo hung hăng, coi trời bằng vung dơ chân lên, chuẩn bị hướng về phía trước bước vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên, một thanh vô cùng sắc bén màu xanh và kiếm, thẳng tắp đâm vào, hắn sắp chỗ đặt chân. Nghịch lưu bị biến cố bất tình lình, dọa đến toàn thân run lên, vội vàng định thần nhìn lại. Khi thấy rõ vật trước mắt lúc, nháy mắt sắc mặt thảm đạm, không tự chủ được hướng về sau, lùi lại mấy bước. Vậy mà là Thiên Yêu Kiếm. Đây là chí tôn bảng, xếp hạng thứ 3 linh khê tất cả. Nàng vậy mà là đến từ Thương Viêm giới yêu tu. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Kể từ đó, cái kia Thương Viêm giới tại các giới bên trong xếp hạng, sợ rằng lại phải có một phen biến động. Lịch Lưu đầy mặt kinh ngạc trừng to mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ cùng kiếp sợ, mà không tự chủ được run rẩy lên. Ngay tại lúc này, một trận thanh thủy êm hai, nhưng mang theo lăng lệ uy nghiêm, nữ tử khẽ kêu âm thanh, dường như sấm sét, từ nơi không xa quần quật mà đến, các ngươi những này nhân tộc lá gan, thật sự là càng lúc càng lớn. Lại dám tại ta yêu tộc Vạn Thú Sơn bên trong, tùy ý làm bậy làm sằng làm bậy. Bản Vương hiện tại trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, mọi người lập tức cho Bản Vương lui ra Vạn Thú Sơn. Nếu có ai dám tự tiện xông vào, yêu hoàng phong một bước, không quản là thân phận gì bối cảnh, hết thể giết chết bất luận tội. Cứ việc Nịch Lưu trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng làm hắn nghe đến cái này đến từ Linh Khê nghiêm khắc cảnh cáo lúc, vẫn là không dám tùy tiện làm trái. Dù sao, từ vừa rồi cái kia một tiếng gầm thét, ẩn chứa khủng bố uy áp, liền có thể phán đoán ra thực lực của đối phương hơn mình xa. Nếu như hắn tùy tiện phản kháng, sẽ chỉ cho chính mình mang đến phiền toái càng lớn, thậm chí lại bởi vậy chết. Có thể là cùng Nịch Lưu đồng hành những kia tuổi trẻ các tu sĩ, nhưng liền không có nhiều cố kỵ như thế. Bọn họ từng cái trẻ tuổi nóng tính tâm cao khí ngạo, căn bản là không có cách chịu đựng bị một cái yêu tu như vậy quát lớn. Chỉ thấy trong đó một tên tu sĩ nhịn không được hạ giọng, lặng lẽ thầm nói, thử không phải liền là cái nho nhỏ yêu tu nha, có gì đặc biệt hơn người, dựa vào cái gì đối chúng ta chỉ huy? Tên tu sĩ này tự cho là nói rất nhỏ giọng, vị kia yêu tu căn bản nghe không được, còn tại tức giận bất bình biểu đạt bất mãn của mình. Thật tình không biết hắn lời nói này đã một chữ không lọt truyền vào thực lực cường đại Linh Khê trong hai. Linh Khê nghe vậy lập tức lông mày dựng thẳng, trong đôi mắt đẹp lửa giận cháy hừng hực, phản phất có thể phun ra lửa đồng dạng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Kèm theo tiếng giống giận này, chỉ thấy trên mặt đất, trôi này nguyên bản an tĩnh, cắm đứng thẳng Thiên Yêu Kiếm, tựa hồ đột nhiên cảm nhận được chủ nhân cái kia sôi trào mãnh liệt khó mà ngăn chặn nộ khí. Trong chốc lát, thân kiếm có chút rung động, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng từ trôi kiếm bộc phát ra. Thiên Yêu Kiếm giống như một đầu thoát khốn khủng long, lấy lôi đình vạn quân thế, nháy mắt lao ra mặt đất. Cùng lúc đó, chói mắt lục sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, tựa như vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, lại như càn quét mà qua tật phòng, mang theo lăng lệ vô song khí thế, thẳng tắp bắn về phía cái kia vừa mới khẩu xuất của ngôn người. Tốc độ nhanh chóng, khiến người căn bản không kịp phản ứng, không biết mục tiêu của nó là người phương nào. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy, vị kia tu sĩ đầu không có chút nào phòng bị, bị đạo này ánh sáng xanh lục tùy tiện xuyên qua. Chỉ nghe một tiếng vang trầm nặng truyền đến, tên tu sĩ kia thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra, tựa như cùng mất đi chống đỡ người bù nhìn đồng dạng, thẳng tắp đổ vào, mềm dẻo trên đồng cỏ. Nhìn thấy thảm trạng như vậy, xung quanh các tu sĩ lập tức cực kỳ hoảng sợ, hoảng hốt cùng kinh hoàng cấp tốc lan tràn ra. Rất nhiều người rốt cuộc bất chấp những thứ khác, nhộn nhịp quay người thoát đi nơi thị phi này. Bọn họ tranh nhau chạy lớn, hướng về Vạn Thú Sơn bên ngoài chạy như điên, sợ hơi có do dự liền sẽ rơi vào cùng vừa rồi người kia giống nhau hạ trạng. Mà tại cách đó không xa, một cái ẩn nấp nơi nhỏ lánh, một tòa tinh diệu tuyệt luân ẩn nặc trận pháp đang lặng lặng vận chuyển. Mặc Hàm Yên ẩn thân trong đó, xuyên thấu qua trận pháp mật thiết chú ý bên ngoài phát sinh tất cả, làm nàng tận mắt nhìn thấy cái kia đang sợ một màn lúc, trong lòng không nhịn được âm thầm vui mừng, chính mình tránh né đến đầy đủ kịp thời. Nếu không giờ phút này nằm trên mặt đất không rõ sống chết người, chỉ sợ sẽ là chính nàng. Nàng đã từng nghĩ qua, thừa dịp loạn xâm nhập yêu hoàng phòng, dạng này liền tránh đi mọi người. Nàng liễm tức gần Linh Châu, có khả năng ẩn tàng tự thân khí tức, không bị yêu tu phát hiện. Thế nhưng cân nhắc đến có linh khí xuất thế, nàng lo lắng yêu tộc sẽ phong tỏa cái kia phạm vi, vạn nhất chính mình ngộ nhập nơi đây, vậy liền thai kiếp khó thoát. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy ở chỗ này tránh né là lựa chọn tốt nhất. Chương 280, tâm hoài quỷ thai, thúc thủ vô sách. Chương 280, tâm hoài quỷ thai, thúc thủ vô sách. Lúc này, Đồng Vô Địch cũng hôn tạp tại, chạy tứ phía đám người bên trong, nhưng hắn lại có vẻ đặc biệt không giống bình thường. Từ đầu đến cuối, hắn đều khép chặt đôi môi, chưa từng mở miệng nói một câu. Chỉ là cau mày, hai mắt khép hở, lâm vào sâu sắc trầm tư bên trong. Nguyên lai, vào giờ phút này hắn, vẫn cứ tại vắt hết óc tự hỏi, nên dùng loại phương pháp nào đến bức bách Đồng Vô Hối, ngoan ngoãn giao ra thuộc về hắn túi trữ vật. Chỉ vì trong đó cất giấu một tấm thần bí cầu, cùng với một kiện đặc biệt tín vật. Cái này hai kiện vật phẩm đối với hắn mà nói, quả thực là liên quan đến sinh tử tồn vong, không thể có một điểm sai lầm. Một khi cái kia bản đồ cùng tín vật bị Đồng Vô Hối phát hiện, toàn bộ hàng Long Môn đều sẽ lại lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Đây là hắn trước đó không lâu ngẫu nhiên đoạt được, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là còn không có thực địa thăm dò. Hiện tại túi trữ vật bị trộm, làm rối loạn kế hoạch của hắn, cũng ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Đó là hàng Long Môn, một vị phi thăng trưởng môn lưu lại, nghe nói bên trong có giấu một kiện linh khí, còn có một cái hàng Long Môn kinh thiên chi bí. Được đến cái này bí mật, liền có thể đem hàng Long Môn hoàn toàn nắm giữ trong tay của mình, bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng. Đồng Vô Địch đối với cái này vô cùng coi trọng, còn đổi lấy mấy món ứng đối việc này pháp khí. Theo vị kia trưởng môn nói tới, bên trong cơ quan trùng điệp trận pháp dày đặc, không có thực lực cường đại cùng trận pháp căn cơ, sẽ chỉ không công chịu chết. Vào giờ phút này, đến từ Ngự Thú Tông Ân Càn Phong chính hết sức chăm chú thi triển ra cường đại thần thức, tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm Mạc Hàm Yên hai người dấu vết để lại. Trải qua một phen kín đáo lục soát cùng phân tích về sau, bọn họ cuối cùng ra kết luận, thành công ngăn cản được bọn họ cuối cùng một kích chí mạng. Tòa kia núi cao nguy nga, vậy mà là một kiện uy lực kinh người linh khí. Nếu như có khả năng thuận lợi bắt được Mạc Hàm Yên hai người, cái này hy hữu linh khí chắc chắn về Ngự Thú Tông tất cả, đến lúc đó tông môn thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà không như mong muốn, mặc dù bọn hắn gần như lục soát khắp xung quanh mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện Mạc Hàm Yên hai người nửa điểm vết tích. Hai người này biến mất không còn chút tung tích, phản phất đã triệt để rời đi Vạn Thú Sơn. Đối mặt cục diện như vậy, Ân Càn Phong trong lòng ảo não không thôi. Nếu như lúc ấy chính mình có khả năng quả quyết một chút sớm một chút xuất thủ, lại hoặc là vừa bắt đầu liền không giữ lại chút nào phát động toàn lực công kích, chắc hẳn giờ phút này hai cái kia nữ tử sớm đã trở thành vật trong bàn tay, tuyệt đối không thể từ trong tay bọn họ chạy đi. Mà cái kia một đôi nguyên bản theo đuổi không bỏ, một lòng muốn đuổi bắt Mạc Hàm Yên đạo lữ, giờ phút này cũng bị dọa đến câm như hến, không dám chút nào lại có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ cử chỉ, đành phải đàng hoàng đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cùng lúc đó, đám người bên trong có một vị mặc hắc bào nam tử thần bí, chính lấm la lấm lét lén lén lút lút trong bóng tối đánh giá xung quanh các tu sĩ khác bọn họ. Hiển nhiên, hắn cũng tương tự tại đau khổ tìm kiếm Mạc Hàm Yên hạ lạc, dù sao như vậy một kiện vô cùng chân quý linh khí, đủ để triệt để sửa hắn sau này nhân sinh quy tích. Cơ hội tốt như vậy hắn sao chịu tùy tiện bỏ lỡ? Dù cho đối mặt môn phái cường đại cường giả, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tại linh khê cái kia cường đại uy áp phía dưới, mọi người đều là nơm nớp lo sợ, thần tốc đằng không bay lên, lục tục rút ra Vạn Thú Sơn. Giờ phút này, màn đêm sớm đã lặng yên bao phủ đại địa, đen như mực cảnh đêm, phảng phất một tấm to lớn màn sân khấu, đem toàn bộ giới vực đều bao khỏa trong đó. Nhưng mà, những người này cũng không có lựa chọn, như vậy tiếc nuối rời đi, mà là yên lặng đi tới Vọng Nguyệt Phong hậu sơn, đồng thời vây thành một vòng ngồi xuống. Trong lòng của mỗi người đều giấu trong lòng, không thể cho ai biết tâm tư cùng tính toán, liền như là núp ở trong bóng tối như gián độc, yên tĩnh chờ đợi ngày mai một khắc này đến. Làm kiện kia trong truyền thuyết linh khí hoành không xuất thế thời điểm, chính là bọn họ lại lần nữa bước vào yêu hoàng phong phụ cận tuyệt giai thời cơ. Đám người bên trong, Đồng Vô Địch sắc bén mắt chỉ riêng bỗng nhiên quay đến một cái thân ảnh quen thuộc gần Càn Phong, chỉ thấy hắn cho mày sắc mặt âm trầm đến giống như trước khi mưa báo tới bầu trời. Sau đó hắn bước nhanh đi đến Ân Càn Phong trước mặt, phát ra băng lãnh thấu xương âm thanh: Ân tông chủ, ta lại hỏi ngươi, các ngươi Ngự Thú Tông đến tột cùng vì sao muốn thu lưu Đồng Vô Hối cùng các đệ tử của hắn? Chẳng lẽ không biết bọn họ cùng ta hàng Long Môn ở giữa có thủ không đợi trời chung sao? Ân Càn Phong nghe xong lời này, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai Đồng Vô Địch là hiểu lầm chính mình. Hắn vội vàng cười làm lành giải thích nói: Đồng trưởng môn a, ngài trước đừng có gấp, thực không dám dâu dếm, Đồng Vô Hối không hề tại ta Ngự Thú Tông. Kỳ thật hắn hiện tại cái này Vọng Nguyệt Phong bên trong, đồng thời đã tại nơi đây thành lập nên thuộc về bọn hắn tông môn của mình. Chỉ bất quá chuyện này hiện nay còn chưa đối ngoại công khai, cho nên chỉ có chúng ta biết việc này. Nói trở lại, bọn họ cùng ta Ngự Thú Tông ở giữa cũng tồn tại một chút xích mích. Đoạn thời gian trước, chúng ta Ngự Thú Tông hai tên đệ tử tại bên ngoài ra lịch luyện thời điểm, không khéo gặp phải hai vị nữ đệ tử đột nhiên tập kích. Hai vị này nữ tử chính là Đồng Vô Hối thành lập tông môn Cửu Cực Cung đệ tử. Cuối cùng vị kia nam đệ tử đầu cùng thân thể tách ra đến, máu tươi văng khắp nơi, tình cảnh thật là dọa người. Mà một bên nữ đệ tử thì đổ vào vũng máu bên trong, hơi thở mong manh, sinh mệnh đã hấp hối. Không những như vậy, hai người này trên thân mang theo tất cả pháp khí không một may mắn thoát khỏi, đều bị đám kia ác đồ vơ vét phải sạch sẽ. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, trước đó vậy mà còn có một tên đệ tử bị cái này bận rủi, cánh tay của hắn cứ thế mà bị các nàng chặt đứt, thậm chí liền túi chứa vật cũng không có thể chạy trốn bị cướp đi vận mệnh. Vào giờ phút này, mọi người giận không nhịn nổi, nhộn nhịp kêu la phải lập tức tiến về Cửu Cực Cung, hướng Đồng Vô Hối đòi cái công đạo. Đồng Vô Địch nghe việc này phía sau, rất nhanh liền thấy rõ Đồng Vô Hối dụng tâm hiểm ác. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một vẻ chẳng thèm ngó tới thân sắc, trong lòng nháy mắt nảy ra ý hay. Hừ, đám này các đệ tử thật sự là càng thêm ngang ngược cản rỡ, vô pháp vô thiên. Dù cho tài nguyên lại làm sao khan hiếm cả trường, cũng quyết không thể làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ hạ lưu hoạt động a. Như vậy hành động quả thực chính là tại tùy ý tra đạp chúng ta hàng Long Môn danh dự. Cũng được, bản tọa hôm nay liền cùng các ngươi cùng nhau tiến đến, đem những bại hoại này triệt để loại bỏ ra ngoài hộ. Ân Càn Phong thoáng do dự một lát, biểu lộ nghiêm túc nói: Đồng trưởng môn, lần hành động này chúng ta chỉ cầu có thể mang về cái kia hai tên làm nhiều việc các nữ tử liền có thể, đến mức mặt khác có liên quan vụ án người toàn bằng ngài xử lý xử lý. Dễ nói dễ nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Đồng Vô Địch vung tay lên đáp ứng, hắn chỉ để ý chính mình túi chứa vật, cũng không thèm để ý cái kia hai vị nữ đệ tử Vì vậy, mọi người tại một vị lão giả dẫn dắt phía dưới, từ hậu sơn lặng lẽ đi vòng, để thần không biết quỷ không hay, chui vào Cửu Cực cung bên trong. Nhưng mà, mọi người bất ngờ chính là, con đường phía trước lại bị Mạc Hàm Yên bố trí tỉ mỉ thần bí trận bàn, một mực phong tỏa ngăn cản. Bất thình lình tình hình, để đại gia kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Lần này trước đến Hàng Long môn cương giả, không có chỗ nào mà không phải là trận đạo phương diện đỉnh tiêm cao thủ. Mới đầu, bọn họ từng cái đã tinh trước binh vào tự đắc cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị nhẹ nhõm bài trừ, trước mắt tòa này nhìn như bình thường trận pháp. Có thể là, theo thời gian trôi qua, tình huống lại phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Cái kia nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ trận pháp, giờ phút này chính liên tục không ngừng thả ra lực lượng cường đại, uy lực của nó dần dần càng tăng. Mà đám này ngày bình thường, tự cao tự đại trận đạo những cao thủ, cứ việc vắt hết óc dùng hết tất cả bộ liếng, vẫn như cũ đối này quỷ dị trận pháp không có đầu mối. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trận pháp đang không ngừng mạnh lên, chính mình lại thúc thủ vô sách. Đối mặt khó giải quyết như thế cục diện, những cái kia luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bị nổi các cường giả, dần dần mất đi ngày xưa tự tin và thông dong. Bọn họ nhíu chặt lông mày, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng nghi hoặc, hoàn toàn không có lúc trước uy phong lẫm liệt. Trải qua một phen đau khổ dãy rủa phía sau, cuối cùng có mấy vị thực lực siêu quần cường giả, không thể không thấp kém cao ngạo đầu. Tại mất hết thể diện dưới tình huống, bọn họ vạn bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ phá trận. Thấy tình cảnh này, còn lại mọi người rốt cuộc không lo được, tự thân thân phận cao quý địa vị, nhộn nhịp thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, không chút do dự tế lên, riêng phần mình đắc lực pháp khí, nưu đồ lấy cường công thế, đột phá tòa này khó dây dưa trận pháp. Trong lúc nhất thời, các loại tia sáng lập loè pháp bảo bay tán loạn, tràn diện dị thường hùng vĩ. Bên này kịch liệt thi pháp, sinh ra to lớn tiếng động, rất nhanh liền hấp dẫn xung quanh tất cả môn phái cường giả ánh mắt. Bọn họ nghe tin lập tức hành động, cấp tốc hướng Vọng Nguyệt Phong chính diện tụ lại, muốn tới tìm tòi hư thực. Chương 281, các hiện khả năng, Linh Khê yêu cầu. Chương 281, các hiện khả năng, Linh Khê yêu cầu. Làm những cường giả này, tìm theo tiếng mà khi đến, thấy rõ người trong sân bảy về sau, đều chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, bọn họ tại cái này bảy, tính toán phá giải trận pháp cường giả bên trong, bất ngờ phát hiện đại danh đỉnh đỉnh đồng vô địch. Nếu biết rõ, Hàng Long môn tại trận pháp lĩnh vực phát triển, sớm đã đăng phong tạo cực, có thể nói thương viêm giới nhân tài kiệt xuất. Nhưng hôm nay, liền bọn họ đều không thể đánh hạ trận pháp, đến tuột cùng sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Và trận pháp này lại đến cùng thuộc về loại nào phẩm giai cao giai trận pháp đâu? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, ai cũng không dám tùy tiện khẳng định. Nhưng mà vào thời khắc này, bọn họ trong đầu bên trong nháy mắt hiện lên một ý nghĩ linh khí xuất thế. Ngay sau đó, mọi người nhộn nhịp suy đoán, nơi đây nhất định có bí cảnh hiện thế, chỉ cần có thể phá vỡ trước mắt tòa này thần bí trận pháp, liền có thể thu hoạch được dấu kín trong đó chân quý linh khí. Đối mặt như vậy, mỗi người nói một tiểu cục diện, Đồng Vô Địch cùng Ân Càn Phong hai người liếc nhìn nhau phía sau, ngầm hiểu bảo trì trầm mặc. Bởi vì lấy hai bọn họ hiện nay có thực lực mà nói, muốn một mình bài trừ đạo này trận pháp cường đại, quả thực chính là người si nói mộng. Cho nên trước mắt duy nhất có thể đi kế sách, chính là mượn nhờ ở đây đông đảo cao thủ lực lượng đến cộng đồng phá giải trận này. Đúng vào lúc này, một bức khiến người chố mắt đứng nhìn hùng vĩ tình cảnh đột nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy ở đây mỗi người đều là không chút do dự, đem chính mình các loại pháp khí toàn bộ lấy ra, đồng thời thi triển ra riêng phần mình độc môn trong bí tịch tinh diệu công pháp. Sau đó, mọi người như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về phía trước tòa kia nguy nga đứng vững to lớn trận pháp, hung hăng oanh kích mà đi. Trong chốc lát, vô số đạo màu sắc sặc sỡ rực rỡ hào quang chói mắt đan vào một chỗ, phản phất trong bầu trời đêm nở rộ óng ánh khói lửa đồng dạng, nháy mắt đem cả tòa Vọng Nguyệt Phong chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Mà bởi vì tòa trận pháp kia hình thành cường đại bình chướng, thân ở trên đỉnh núi, ngay tại vùi đầu gian khổ làm không biết mệt mỏi các đệ tử, đối với ngoại giới phát sinh tất cả những thứ này biến cố, đúng là không hề hay biết. Cùng lúc đó, còn có một bộ phận các đệ tử thì đang bận rộn tại dưới đỉnh núi phương, tỉ mỉ chế tạo, dùng cho tu luyện gian phòng, cùng với tĩnh mịch thâm thúy đạo phủ. Mà lúc này thời khắc này Đồng Vô Hối chính hết sức chuyên chú bận rộn tại bố trí hộ sơn đại trận bên trong. Cứ việc hắn đã phát giác được mọi người cái kia như mưa to gió lớn công kích mãnh liệt, nhưng hắn không có chút nào phân tâm đi để ý tới. Chỉ vì trong lòng của hắn minh bạch, Mạc Hàm Yên cung cấp trận bàn chính là đỉnh giai cấp tột cùng đồ vật, lực phòng ngự mạnh, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tùy tiện công phá. Trừ phi đối phương nắm giữ độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực kinh khủng, nếu không muốn phá vỡ trận này, quả thực chính là người si nói mộng. Cho nên thời khắc này Đồng Vô Hối không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không chối từ bất bả, tại những này chân quý trận bản cơ sở bên trên, dốc hết toàn lực chế tạo ra một tòa chân chính không thể phá vỡ vững như thành đồng hộ sơn đại trận đến. Không thể không thừa nhận, Đồng Vô Hối quả thật có vượt qua thường nhân cơ trí cùng nhu lượng. Hắn xảo diệu đem Mạc Hàm Yên tỉ mỉ thiết lập trận bản, coi là bảy trận lúc cực kỳ trọng yếu trận khí. Đồng thời đầy đủ mượn nhờ trận bản ẩn chứa lực lượng cường đại, đem chính mình tự tay bày ra từng cái trận pháp đem lẫn nhau sâu chuỗi, cuối cùng thành công tạo dựng thành một cái hoàn toàn mới lại uy lực kinh người hộ sơn đại trận. Kể từ đó, chẳng những cực lớn trình độ rút ngắn, bảy trận cần thiết hao phí dài dằng dặc thời gian, hơn nữa còn trên diện rộng tiết kiệm, quý giá bảy trận tài liệu. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, cái này trải qua sáng tạo cái mới, cùng với dung hợp phía sau hộ sơn đại trận, phẩm giai được đến, trước nay chưa từng có to lớn tăng lên. Nguyên bản dựa theo Đồng Vô Hối ban đầu tư tưởng, hắn thậm chí kế hoạch muốn đem cả tòa hộ sơn cũng cùng nhau đưa vào đến hộ sơn đại trận phòng hộ phạm vi bên trong. Chỉ tiếc không như mong muốn, bởi vì đến từ ngoại giới, liên tục không ngừng mãnh liệt quấy nhiễu, làm cho trước mắt hắn còn không cách nào được như nguyện hoàn thành cái này một to lớn mục tiêu. Nhưng mà đối mặt cái này một khó giải quyết tình hình, Đồng Vô Hối cũng không cảm thấy nhục chí hoặc thúc thủ vô sách. Ngược lại, đối với như thế nào giải quyết vấn đề này, trong lòng hắn đã có khác một phen tính toán. Đợi đến thế cục triệt để ổn định lại về sau, hắn liền sẽ đầu tiên tại hậu sơn ổn thỏa tốt đẹp sắp xếp cẩn thận những cái kia dùng cho mở rộng đại trận quy mô mấu chốt tài liệu. Sau đó lại tìm kiếm thời cơ, đem phía sau trận pháp cùng phía trước chủ trận hoàn mỹ hợp hai làm một. Bên này trang diện có thể nói là khí thế ngất trời, khẩn trương mà có thứ tự tiến hành. Mà đổi thành một bên, Mạc Hàm Yên bén nhạy phát giác được không khí xung quanh biến hóa. Mọi người tựa hồ cũng đã rời đi, thế nhưng nàng cũng không có đi ra, cái kia ẩn nặc trận pháp bao phủ phạm vi. Mạc Hàm Yên trong lòng rất rõ ràng, những người này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bọn họ sở dĩ tạm thời rời đi, nhất định là đang chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần mình dám can đảm bước lên, trở về Vọng Nguyệt Phong con đường, như vậy chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đang lúc Mạc Hàm Yên ổn định lại tâm thần, toàn lực vận công chữa thương lúc, chợt nghe một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe từ bên ngoài truyền đến, "Ra đi, người đều đi, còn giấu đầu lộ đuôi ở bên trong làm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi tính toán một mực ở ta nơi này yêu tộc trong lãnh địa bế quan tu luyện sao?" Nghe đến thanh âm này, Mạc Hàm Yên trong lòng căng thẳng, không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng cấp tốc triệt hồi cái kia ẩn nặc trận pháp, đem chính mình thân ảnh hiện ra không bỏ sót. Xuất hiện ở trước mắt nàng là một vị dáng người uyển chuyển, tay cầm màu xanh sẫm đoản kiếm nữ tử. Vị nữ tử này khuôn mặt mang theo một tấm lộng lẫy vô cùng mặt nạ bằng kim, phía trên điêu khắc tinh xảo đường vân. Trên người nàng mặc một bộ trắng tinh như tuyết chạy tiên váy, theo gió nhẹ nhàng tung bay, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Không hề nghi ngờ, người này chính là vị kia mọi người kính sợ có phép yêu tộc cường giả Linh Khê. Giờ phút này, nàng chính có chút hăng hái, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Hàm Yên, trong mắt để lộ ra một tia tò mò. Mạc Hàm Yên thấy thế, không dám có chút chỗ thất lễ, vội vàng cùng cung kính kính hướng đối phương thi cái lễ, đồng thời mở miệng nói ra: "Vạn bối cựu cực cung đệ tử Mạc Hàm Yên, hôm nay có may mắn được gặp Linh Khê tiền bối diện mạo, quả thật vinh hạnh cực kỳ." Linh Khê khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Không cần đa lễ." Nhìn ngươi người mang thương thế, liền miễn lễ a. "Bất quá, bản vương ngược lại là có chút hiếu kỳ, lấy bản vương nhãn lực, vậy mà không cách nào nhìn đấu tu vi của ngươi cùng với thân thể phẩm chất riêng. Chẳng lẽ ngươi người mang có khả năng ẩn tàng tự thân khí tức, hiếm thấy chân bảo phải không?" Đối mặt thực lực cường đại vô cùng, lại khuôn mặt hiền lành Linh Khê, Mạc Hàm Yên trong lòng mặc dù có chút lo lắng bất an, nhưng nàng biết rõ, dưới loại tình huống này, che giấu trở nên không có chút ý nghĩa nào, có thể sẽ còn làm cho đối phương phản cảm. Vì vậy, nàng không chút do dự, lựa chọn cùng hắn thẳng thắn đối đãi. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, hướng về phía trước có chút không người thi lễ, chân thành nói: "Về tiền bối, vạn bối trên thân, sát thực nắm giữ liễm tức cẩn linh châu." Nghe đến nàng thẳng thắn lời nói, Linh Khê trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói: "Đây không phải là Vân Thiên cùng thánh vật sao? Thật là khiến người khó có thể tin, cái này trong truyền thuyết chí bảo, vậy mà lại xuất hiện tại trong tay của ngươi. Nói đi, ngươi cùng Mạc Sâm đến cùng có quan hệ gì? Lại là làm sao được đến cái này Vân Thiên cùng truyền thừa thánh vật?" "Tiền bối minh giám, Mạc Sâm là vãn bối tổ phụ, Mạc Trần chính là vãn bối phụ thân." Linh Khê nghe vậy nhẹ gật đầu, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Thì ra là thế. Bản vương cùng ngươi Mạc gia cũng là xem như là rất có nguồn gốc, mà còn liên quan tới Vân Thiên cùng kiện kia thần bí nửa cái linh khí hạ lạc, bản vương cũng có biết một hai. Tiểu bối, ngươi nhưng muốn nên biết được việc này. Chúng ta không ngại tới làm cái giao dịch làm sao?" Mạc Hàm Yên trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi: "Tiền bối nói tới có thể là cái kia Vân Thiên phiêu tuyết quần?" "Không sai, chính là vật này. Chỉ cần ngươi có thể giúp bản vương vượt qua lần này lôi kiếp, bản cung liền báo cho ngươi cái kia nửa cái linh khí chuẩn xác vị trí." Nhưng mà Mạc Hàm Yên nghe đến yêu cầu của nàng phía sau, không hiểu Linh Khê còn có cái gì mục đích. Thế nhưng hiện tại nàng đã thân bất do kỷ, chỉ có thể mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ lắc đầu: "Tiền bối, ngài hẳn là tại rêu cận vãn bối à? Lấy ngài như vậy cường giả đỉnh cao thực lực, lúc độ kiếp nhất định kinh thiên động địa. Vãn bối điểm này đạo hạnh tầm thường, lại sao có thể giúp được một tay đâu?" Linh Khê xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Mạc Hàm Yên bên cạnh, tiên tính đứng sừng sững ẩn vụ hóa thân phong: "Đem ngươi ngọn núi nhỏ kia cấp cho bản vương dùng một chút, không biết có thể." Chương 282, Huyền Thải Đằng Long Vương, Long Sơ Vũ. Chương 282, Huyền Thải Đằng Long Vương, Long Sơ Vũ. Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, buông xuống trong lòng đề phòng: "Tiền bối, ngài là nói hóa thần phong a? Nhưng được tiền bối có chỗ nhu cầu, vạn bối tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực làm cứu trợ. Đợi đến ngày mai độ kiếp lúc, liền từ ngươi đến khống chế nó, tại thời khắc mấu chốt nhất, cần phải hiệp trợ bản vương chống cự cái kia uy lực vô tận lôi kiếp." Mạc Hàm Yên mặt lộ vẻ lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Tiền bối, nếu là vạn bối không cách nào phán đoán chính xác ra cái kia cực kỳ trọng yếu thời cơ, lại nên làm như thế nào đâu? Nếu không ngài cho vạn bối làm một cái đặc biệt động tác tay, xem như nhắc nhở vừa vặn rất tốt." "Như vậy cũng tốt. Chờ bản vương bắt đầu lúc độ kiếp, ngươi chỉ cần khiến cho yên tĩnh trôi nội tại, bản vương hướng trên đỉnh đầu liền có thể." "Vạn bối đã sáng tỏ. Xin tiền bối cứ việc yên tâm chính là." "Bất quá, mới đầu nghe nơi đây dị động, còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa linh khí, sắp hành không xuất thế đâu." Mạc Hàm Yên gãi đầu một cái, có chút hoạt bát thẻ lưỡi: "Cũng không phải là như vậy. Kỳ thực là có người mưu toan, có ý định phá hư bản vương lần này độ kiếp, muốn để bản vương chết thảm ở cái thiên kiếp này phía dưới. Vì thế, bọn họ cố ý tản lời đồn, dối xưng Vạn Thú Sơn chỗ sâu có tuyệt thế linh khí sắp ra mắt, mưu đồ dùng cái này nhiễu loạn bản vương tâm tư, để bản vương tự loạn trợ cướp." Linh Khê hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng kinh thường. Những người này thật là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Tiền bối, vạn nhất bọn họ giấu giếm dạ tâm, trong bóng tối đối với ngài, đột nhiên phát động tập kích. Chúng ta lại nên như thế nào, đi ứng đối loại này cục diện đâu? Mạc Hàm Yên không khỏi nhíu mày, đầy mặt sầu lo mà hỏi thăm, đối mặt loại này tập kích, nàng có thể là không có lực phản kháng chút nào. Bản vương sớm đã tại bốn phía an bài, đông đảo thực lực cường đại đại yêu, phụ trách tại phụ cận thủ vệ. Nếu là thật sự có người có thể xung phá bọn họ chỗ cấu trúc phòng tuyến, như vậy bản vương chỉ sợ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thản nhiên tiếp thu, có thể vẫn lạc to lớn nguy cơ. Linh Khê thật sâu thở dài, nhưng sắc mặt nhưng như cũ để lộ ra một cỗ kiên nghị ý chí bất khuất. Ngay tại lúc này, Mạc Hàm Yên trong đầu bên trong linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới đầu kia đã từng tại lần trước chiến đấu bên trong đại sát tứ phương uy phong lẫm liệt tận sĩ Huyễn Vân Xà. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu như mượn nhờ cường đại Huyễn Vân Xà, có lẽ có khả năng giải trừ Linh Khê thời khắc này cửa ải khó khăn. Tiền bối, xin yên tâm độ kiếp. Vạn bối nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi có thể ngăn cản những cái kia cường địch. Linh Khê nghe lời ấy, không khỏi có chút ghé mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, cười lạnh nói, nha đầu, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, lại vẫn dám nói vừa ngăn cản, như bản vương như vậy cường giả. Nhưng mà, Mạc Hàm Yên cũng không bị nàng khinh thị hù dọa ngược lại, chỉ thấy nàng tràn đầy tự tin, giọng dịu dàng quát, Huyễn Vân, mau ra đây, để tiền bối kiến thức một chút. Vừa dứt lời, một đầu toàn thân trong suốt, lại khí thế bức người ẩn sĩ Huyễn Vân xả, chậm rãi hiện rõ mà ra. Nó đi tới Linh Khê trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào Mạc Hàm Yên trên bờ vai. Thời khắc này ẩn sĩ Huyễn Vân xả, tựa như một vị yêu tộc cường giả, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Linh Khê nhìn thấy ẩn sĩ Huyễn Vân xả hiện thân về sau, cả người nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, nửa ngày nói không nên lời một câu. Qua một hồi lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, thế nhưng sắc mặt của nàng, bởi vì quá độ kích động mà có chút phím hồng. Mạc Hàm Yên gặp tình hình này, trong lòng không khỏi cảm thấy mười phần kinh ngạc, vội vàng mở miệng dò hỏi, tiền bối, ngài đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Huyễn Vân cũng vô pháp giúp ngài một chút sức lực sao? Linh Khê thật sâu ít mấy hơi, cố gắng bình phục một cái chính mình khuấy động tâm tình. Sau đó trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, mà thôi về sau đừng có lại xưng hô ta là tiền bối, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Ngươi cũng đã biết, con rắn này thân phận thật sự. Mạc Hàm Yên nháy mắt, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên biết rồi. Nó không phải liền là một đầu đằng xà nha? Linh Khê nghe vậy, nhưng là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc ôn nhu nói, không đối, ngươi sai. Nó cũng không phải là bình thường đằng xà, mà là chúng ta yêu tộc hoàng giả Huyễn Thải Đằng Long Vương. Ngày xưa, tiền nhiệm yêu hoàng Ly Kỳ mất tích, liền thiếu chủ cũng cùng nhau mai danh nhận tích. Từ nay về sau, chúng ta toàn bộ yêu tộc đều lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng bên trong. Đại gia đều là cho rằng các nàng đã không may vẫn lạc. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại nơi đây gặp lại Huyễn Thải Đằng Long Vương, quả thật ta yêu tộc sự may mắn à. Nói đến chỗ này, Linh Khê đã là kích động đến lệ nóng doanh trọng, khó mà tự tin. Hàm Yên muội muội, từ đó về sau, ngươi chính là ta yêu tộc tôn quý nhất người. Chỉ cần ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta yêu tộc trên dưới tất nhiên sẽ tận hết sức lực thỏa mãn với ngươi. Linh Khê tỷ tỷ, việc này vẫn là tạm thời gác lại một cái, đợi đến ngươi thành công vượt qua lôi kiếp về sau, lại đi bàn bạc a. Bởi vì trong lòng của ta, xác thực có chỗ lo lắng a. Cái kia nút ở phía sau màn, thao túng tất cả những thứ này hắc thủ, nói không chừng chính là các ngươi yêu tộc bên trong một vị nào đó tồn tại cường đại. Cho nên tại chưa tra ra chân tướng phía trước, tuyệt không thể để Huyễn Vân bị mảy may tổn thương. Như vậy cũng tốt. Như vậy giờ phút này, các ngươi liền theo ta, cùng nhau đi tới động phủ của ta, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Đợi đến ngày mai đại công cáo thành thời điểm, chúng ta lại đến hướng mọi người tuyên bố, tộc ta thiếu chủ vinh quang trở về. Mạc Hàm Yên nhìn qua trước mắt, cảm xúc kích động vạn phần Linh Khê, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Kỳ thật, nàng cũng không đem một những đầu tiềm ẩn ở trong cơ thể mình đằng xà báo cho tại Linh Khê. Cứ như vậy, Mạc Hàm Yên tại Linh Khê dẫn dắt bên dưới, đi tới ở động phủ bên trong. Một bước vào động phủ, Mạc Hàm Yên liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, đóng chặt hai mắt, điều chỉnh khí tức, cấp tốc tiến vào, vận công khôi phục trạng thái bên trong. Mà đổi thành một bên, Huyễn Vân Xà thì cùng Linh Khê tràn đầy phấn khởi nói chuyện với nhau, chủ đề vây quanh trước đây trải qua đủ loại gặp phải mở rộng. Theo giao lưu thâm nhập, những cái kia phủ bụi đã lâu mảnh vỡ ký ức, giống như nước thủy triều xông lên Huyễn Vân trong lòng. Dần dần, Huyễn Vân bắt đầu nhớ lại thuộc về mình đoạn kia quá khứ. Nguyên lai, nàng chân chính tên là Long Sơ Vũ, chính là tiền nhiệm yêu hoàng duy nhất ái nữ. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều được hưởng trí cao vô thượng tôn sùng địa vị, càng là hoàn toàn xứng đáng đời tiếp theo yêu hoàng người thừa kế. Nhưng mà bây giờ, yêu hoàng đã thay đổi, mới nhậm chức yêu hoàng, vậy mà là nàng đồng tộc người Long Kình Thiên. Vào giờ phút này, toàn bộ yêu tộc tất cả đều ở vào Long Kình Thiên khống chế phía dưới, mà hắn thực lực bản thân càng là có thể nói yêu tộc đứng đầu, không người có thể cùng địch nổi. Long Kình Thiên dưới gối dục có một nữ tên là Long San San, trời sinh tính điêu ngoa, tùy hứng làm bậy, chính là yêu tộc chúng yêu tu, tránh không kịp hôn thế ma vương. Vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần nghe tên tuổi, mọi người đều nghe ngóng rồi chuẩn. Bởi vì tiền nhiệm yêu hoàng Ly Kỳ mất tích, khiến yêu tộc hai kiện trí bảo Huyễn Long Phá Diệt Thương cùng Vạn Yêu Chi Tinh cũng theo đó lưu lạc tại bên ngoài, bật vô âm tín. Nguyên nhân chính là như vậy, yêu tộc thế lực đại giảm, rất được mấy vị nhân tộc cường giả đỉnh cao chen ép cùng khắc chế, từ đây hiếm khi tại ngoại giới lộ diện. Long Sơ Vũ tối tâm bên trong có cảm ứng, biết rõ mẫu thân mình, liền ẩn thân tại chủ nhân Mạc Hàm Yên trong cơ thể. Nhưng xét thấy lập tức, yêu hoàng đã đổi chủ là Long Kình Thiên, nàng trải qua suy nghĩ phía sau, quyết định tạm thời che giấu mẫu thân tương quan thông tin. Ngắn ngủi cho chuyện sau đó, tại Linh Khê hiệp trợ phía dưới, Long Sơ Vũ thành công thi triển ra bản tộc thần thú nhất mạch, độc hữu năng lực thần kỳ. Nàng lắc mình biến hóa thành một vị khuynh quốc khuynh thành đẹp như thiên tiên tuổi trẻ nữ tử. Loại này thay đổi hóa thần không biết quỷ không hay, dù cho thân ở hạ giới, cũng không có người có khả năng phát giác trong đó mánh khỏe. Chưa qua bao lâu, Linh Khê động phủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận nữ tử tiếng hét phẫn nộ, thanh âm kia giống như lôi đình nổ vang, đinh tai nhức óc. Linh Khê yêu vương, ngươi thật to gan a. Nghe ngươi đem một vị nhân tộc nữ tử mang về động phủ bên trong, ngươi đến tột cùng muốn ý muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn đem ta yêu tộc tất cả đều tiết lộ cho cái này nhân tộc nữ tử sao? Nghe ra là Long San San âm thanh phía sau, đối mặt nàng không có chút nào căn cứ nói xấu, Linh Khê bắt đầu cũng không có làm ra đáp lại. Vẫn như cũ vững vàng ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch trên giường, đã chưa bước ra động phủ một bước, cũng không từng mở ra động phủ cửa đá. Nàng thân sắc tự nhiên, nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Hàm Yên, phát hiện Long San San tiếng hét phẫn nộ cũng không có ảnh hưởng đến Mạc Hàm Yên, nàng còn tại vận công chữa thương. Cho nên nàng cũng không có để ý tới Long San San, tự mình sửa sang lại ngày mai độ kiếp cần thiết tài liệu. Chương 283, tiết lộ phong thanh, Huyền Long phá diệt thương. Chương 283, tiết lộ phong thanh, Huyền Long phá diệt thương. Nguyên lai bên ngoài người chính là Long Kình Thiên chi nữ, cái kia điêu ngoa vô lễ Long San San. Lúc này, bên ngoài động phủ Long San San nhìn thấy Linh Khê thế mà không nhìn chính mình, phẫn nộ lớn tiếng quát tháo nói: "Hừ, Linh Khê, yêu hoàng phong nghiêm cấm nhân tộc bước vào, như thế quy củ, chẳng lẽ ngươi đã quên mất?" Động phủ bên trong Linh Khê cảm nhận được cơn giận của nàng, cái này mới khỏe miệng khẽ nhếch, không thèm để ý chút nào khẽ cười nói: "Vực này việc nhỏ, bản vương tự sẽ hướng yêu hoàng đại nhân chi tiết bẩm báo, liền không cần thiếu chủ ngài vì thế hao tâm tổn trí rồi." Nhưng mà, cái kia Long San San cũng không tính từ bỏ ý đồ, khăng khăng muốn tìm hiểu rõ ràng minh bạch, cao giọng reo lên: "Tuyệt đối không được. Hôm nay, bốn thiếu chủ nhất định muốn nhìn một cái, ngươi mang theo về cái này nhân tộc nữ tử, đến cùng là thần thánh phương nào?" Linh Khê nhíu mày, hơi không kiên nhẫn trầm giọng nói: "Thiếu chủ, mời nhanh chóng rời đi a. Bản vương ngày mai còn có công việc quan trọng gấp đón đỡ xử lý. Thực tế hoàn mỹ cùng ngài, tại cái này dây dưa không dứt, chớ có lại đến quấy rầy bản vương." Đứng tại động phủ bên ngoài Long San San, nghe lời ấy phía sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ khinh bỉ, không hề lo lắng trầm trọng nói: "Nha à, không phải liền là độ cái kiếp nha, nhìn em ngươi cho khẩn trương đến, còn làm cho như vậy thần thần bí bí, tựa như sợ người khác biết đồng dạng." Ai ngờ, câu này nhìn như thuận miệng mà ra, vô tâm chi ngôn, lại khiến nguyên bản chấn định tự nhiên Linh Khê, nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc hỏi tới: "Là ai báo cho ngươi?" Phía ngoài Long San San biến sắc, lập tức ý thức được mình nói sai, lập tức đội vàng hấp tấp rời đi. Làm Linh Khê rõ ràng phát giác được, Long San San cái kia khí tức quen thuộc, triệt để tiêu tán vô tung lúc. Một cỗ hàn ý nháy mắt xông lên đầu, phản phất nàng cả trái tim, đều rơi vào vạn trượng hầm băng bên trong. Một loại linh cảm không lành bao phủ nàng, nàng biết rõ ngày mai sắp đến lôi kiếp, sẽ tràn đầy vô tận hung hiểm cùng nguy cơ. Nếu như nàng có thể may mắn, thành công vượt qua kiếp nạn này phía sau, chỉ cần hơi không cẩn thận, bị người khác thừa lúc vắng mà vào đột nhiên làm loạn. Như vậy đến lúc đó chính mình, sợ rằng liền một tia sức hoàn thủ đều khó mà thi triển. Cuối cùng chỉ có thể mang đầy ngập không cam lòng cùng căm hận, ảm đạm vẫn lạc nơi này. Trong đầu, đem các loại có thể xuất hiện tình huống, lặp đi lặp lại suy nghĩ đắn đo về sau. Linh Khê chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp rơi vào cách đó không xa Long Sơ Vũ trên thân. Giờ phút này, trong mắt của nàng toát ra tràn đầy vẻ chờ mong, tựa như người chết chìm tại tuyệt vọng lúc trông thấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Mà một mực chú ý Linh Khê Long Sơ Vũ, tại tiếp thu đến nàng cái kia bao hàm kỳ vọng ánh mắt phía sau, khẽ gật đầu ra hiệu, đã hiểu đối phương ý nghĩ. Ngay sau đó, Long Sơ Vũ ánh mắt chuyển hướng một bên Mạc Hàm Yên. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nhà mình chủ nhân nắm trong tay hai kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo Vạn Hoa Lâu Các cùng Ngự Thú Đại. Bằng vào hai thứ bảo vật này, vô luận là nhân loại hay là hung manh yêu thú, đều có thể dễ như trở bàn tay bị thu nhận trong đó. Nhưng mà, nếu quả thật muốn áp dụng dạng này hành động, vậy liền mang ý nghĩa chủ nhân tự thân sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Dù sao, một khi bại lộ mục tiêu, muốn theo nhiều người nhiều cường địch bao vây chặn đánh phía dưới bình yên thoát thân, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Kể từ đó, muốn gánh chịu nguy hiểm, thực sự là quá khổng lồ. Nghĩ tới đây, Long Sơ Vũ không khỏi mặt lộ thần sắc lo lắng, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về Linh Khê. "Linh Khê tỷ tỷ, không biết ngài Thiên Yêu kiếm có hay không có dẫn chúng ta tự mình thoát đi năng lực?" Nghe đến vấn đề này, Linh Khê không chút do dự, đối nàng nhẹ gật đầu. "Tự nhiên có thể làm được. Chỉ bất quá cái này Thiên Yêu kiếm, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng không thể chống đỡ được địch nhân lăng lệ thế công á." Nói xong lời cuối cùng, Linh Khê âm thanh không tự giác dưới đất thấp chìm xuống dưới. Đúng lúc này, Long Sơ Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Cái này liền đầy đủ. Chủ nhân ta còn có một cái cực kỳ lợi hại linh khí. Cái này linh khí có thần kỳ công hiệu, có khả năng đem chúng ta bảo vệ trong đó đến, miễn chịu bất luận cái gì ngoại lai công kích tổn thương. Đến lúc đó, ngài chỉ cần khởi động Thiên Yêu kiếm, mang theo kiện kia linh khí, tốc độ cao nhất thoát đi liền có thể." Linh Khê nghe đến Long Sơ Vũ lời nói, đối mặt Hàm Yên thân phận sinh ra hoài nghi. "Thiếu chủ, ngài chủ nhân cái này khí vận, quả thực cường đại đến khiến người sợ hai thán phục a. Chẳng lẽ nàng là một vị nào đó tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, luân hồi chuyển thế mà đến sao?" Nhưng mà, Long Sơ Vũ nhưng là sầm mặt lại, nghiêm nghị nói: "Im ngay. Từ đó về sau, đừng nhắc lại nữa cùng, bất luận cái gì cùng ta chủ nhân tương quan sự tình, đem ngươi biết tất cả quên mất." Nhìn thấy Long Sơ Vũ tức giận, Linh Khê không khỏi dùng mình một cái, minh bạch là chính mình lắm mồm, vội vàng đáp lại nói: "Thiếu chủ, Linh Khê cũng không dám lại nói lung tung. Sau đó, hai người liền rơi vào trầm mặc, chỉ thấy Long Sơ Vũ chậm rãi đi đến, Mạc Hàm Yên bên cạnh ngồi xuống. Nàng hai mắt nhắm lại, bắt đầu hết sức chuyên chú hấp thu lên, trong động phủ nồng đậm yêu khí đến. Mà đổi thành một bên, Linh Khê thì dựa theo trước đó định ra tốt kế hoạch, bước chân vội vàng đi xuất động phủ, tiến đến dặn dò thủ hạ của mình, bắt tay vào làm chủ bị độ kiếp thủ tục. Ngày kế tiếp, Mạc Hàm Yên cuối cùng từ dài rằng giặc tu luyện bên trong, chậm rãi tỉnh lại. Làm nàng mở ra hai mắt lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào nhiều ra, một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này cho nàng một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết, phản phất giống như đã từng quen biết. Nhưng Mạc Hàm Yên có thể khẳng định, chính mình chưa hề cùng nữ tử này từng có bất kỳ gặp nhau. Lúc này, đang đắm chìm tại tu luyện bên trong Long Sơ Vũ, bén nhạy phát giác, Mạc Hàm Yên quăng tới ánh mắt. Vì vậy, nàng cũng chậm chậm mở to mắt, đồng thời đối với Mạc Hàm Yên, hiện ra một vẻ ôn nhu nụ cười. "Chủ nhân, ngài tốt lắm. Ta chính là Huyền Thải Đằng Long nhất tộc, tên là Long Sơ Vũ. May mắn mà có Linh Khê tỷ tỷ xuất thủ tương trợ, ta mới có thể thành công huyễn hóa thành, hiện tại hình người đâu?" Nghe lời ấy, Mạc Hàm Yên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đã là Long Sơ Vũ, có khả năng hóa thành hình người, mà cảm thấy mừng rỡ và phấn, lại đối bất tình lình duyên phận, tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Mạc Hàm Yên một mặt nghiêm túc, đối vừa mới hóa thành nhân hình Long Sơ Vũ, dặn dò, tất nhiên đã có khả năng huyễn hóa thành hình người, như vậy liền phải đi thích ứng, hoàn toàn mới phương thức công kích. Nhất định không thể giống như trước đây, đợi một chút lại há mồm cắn người rồi. Long Sơ Vũ đầy mặt xấu hổ, lập tức tràn đầy tự tin hồi đáp, "Chủ nhân yên tâm a, ta có thể là có được truyền thừa công pháp đâu. Đối với chiến đấu mới phương thức, hoàn toàn không cần lo lắng. Cái kia bây giờ, ngươi là có hay không còn có thể, như lúc trước đồng dạng, tiến vào trong cơ thể của ta đâu?" Long Sơ Vũ cười cười, thoải mái mà đáp lại nói, "Đương nhiên có thể nha. Mặc dù bây giờ biến thành thân thể, nhưng năng lực của ta cũng không biến mất, ngược lại bởi vì hình người thân thể mà có chỗ tăng cường đâu." Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên yên lòng, khẽ cười nói, "Như vậy rất tốt. Thanh kiếm này trước ban cho ngươi sử dụng, đợi đến ngày sau, gặp phải càng tốt linh khí thời điểm, lại đi thay đổi thay thế cũng không muộn." Nói xong, Mạc Hàm Yên liền đưa tay chuẩn bị, đem thiên khí đoạn kiếm đưa cho Long Sơ Vũ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Hàm Yên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình đang xả, sinh ra khắc thường ba động. Ngay sau đó, chỉ thấy chói mắt kim sắc quang mang, nháy mắt từ trong cơ thể của nàng bắn nhanh mà ra. Đạo kim quang này, trực tiếp hướng về Long Sơ Vũ bay đi, đồng thời vững vàng rơi vào trong tay nàng. Chờ tia sáng tản đi, mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai cái này đúng là một cây toàn thân lòng lánh, ánh sáng màu vàng nóng trường thương. Trình cây trường thương, tựa như một đầu sinh động như thật, rất sống động kim long. Trên người hắn mỗi một chiếc vảy rồng, đều tinh tế tỉ mỉ có thể thấy rõ ràng. Nhất là đầu thương chỗ, bất ngờ hiện ra một cái uy phong lấm liệt long đầu hình dạng. Cái kia khép kín miệng rồng trung ương, càng là cắn chặt, hào quang màu đỏ sẫm sắc bén mũi thương. Cái này mũi thương ẩn chứa một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa, khí tức khủng bố. Long Sơ Vũ thấy thế, mừng rỡ trong lòng quá sức, vội vàng đưa tay phải ra, cầm thật chặt cái này trường thương. Trong chốc lát, một loại kỳ diệu cảm ứng xông lên đầu, để nàng nháy mắt minh bạch, thương này chỗ bất phàm. Gần như không có chút gì do dự, Long Sơ Vũ lúc này nhỏ vào tinh huyết, thành công cùng cái này thần bí trường thương hoàn thành nhận chủ nghi thức. Quả nhiên không gian nàng đoán, thanh này trường thương chính là tiếng tăm lừng lẫy yêu tộc thánh vật Huyễn Long Phá Diệt Thương. Thương này là vì số không nhiều cực phẩm linh khí, chính là từ một đầu vẫn lạc chân long biến thành, chân quy trình độ cử thế vô song. Trong đó bộ có được một cái vô cùng cường đại khí linh, mà cái này khí linh lại chính là đầu kia uy chấn thiên hạ chân long long hồn. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này linh khí bày ra uy lực, có thể nói khủng bố như vậy, vững vàng ở các đại linh khí vị trí đầu não. Nếu như không phải nhận đến thiên đạo pháp tắc cường lực áp chế, thanh này trường thương tuyệt đối có thực lực tấn thăng làm hạ phẩm linh bảo phẩm giai. Dù sao, từ mọi phương diện đến xem, nó đều đã hoàn toàn có đủ trở thành linh bảo tất cả tiềm chất cùng điều kiện. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi chính là thanh này thần kỳ trường thương chính là từ tự thân diễn hóa mà thành, ở giữa chưa từng trải qua, cho dù một tơ một hào luyện hóa gia công, quả thực có thể nói là tự nhiên mà thành, quỷ phụ thần công tác phẩm. Nhưng mà duy nhất không giống bình thường chỗ ở chỗ, chỉ có trong miệng chứa cái kia một cái tan vỡ phi tiêu, cũng không phải là xuất từ bản thân, mà là nguồn gốc từ nào đó một chỗ di tích thần bí bên trong. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này cái nhìn như bình thường tan vỡ phi tiêu, mới làm cho chỉnh cây trường thương chính thức có được không có gì sánh kịp hạch tâm lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện hoàn toàn xứng đáng cực phẩm linh khí, liền đầu kia đã từng không ai bị nổi với lòng, cuối cùng cũng mất mạng tại tan vỡ phi tiêu phía dưới. Nguyên lai, tại thời khắc sống còn tối hậu ban đầu, Huyễn Long dứt khoát kiên quyết, đem chính mình hóa thân trở thành một cây uy mãnh vô song trường thương, đồng thời gắt gao cắn chặt, cái này cái quyết định sinh tử tổn vòng tan vỡ phi tiêu. Huyễn Long không chút do dự đem chính mình cái kia vô cùng cường đại long hồn rót vào tan vỡ phi tiêu bên trong. Nó cưỡng ép xóa bỏ nguyên bản tồn tại trong đó khí linh, tiến tới thành công thay vào đó, cuối cùng thực hiện cùng diện hồn phi tiêu, hoàn mỹ không một tì vết dung hợp. Bất quá, muốn để cái này tuyệt thế thần binh vui lòng phục tùng nhận chủ, đồng thời phát vung ra uy lực mạnh nhất, nhưng tuyệt không phải người bình thường có khả năng bị đó. Chỉ có những cái kia chạy xuôi, thuần khiết long tộc huyết mạch chân chính long tộc nhân, mới có tư cách thu hoạch được nó tán thành cùng ưu ái. Chương 284, thay đổi thay thế độ kiếp vị trí, Dương Đông kích Tây. Chương 284, thay đổi thay thế độ kiếp vị trí, Dương Đông kích Tây. Vào giờ phút này, Long Sơ Vũ cầm thật chặt, trong tay Huyễn Long Phá Diệt Thương, cảm thụ được cỗ kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại mà đến. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đã tràn đầy khó mà ức chế kích động thần sắc. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, từ giờ trở đi, chính mình đem gánh vác trước nay chưa từng có trọng đại sứ mệnh. "Chủ nhân, nương ta tỉnh rồi sao?" Long Sơ Vũ một mặt lo lắng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. "Không có đâu, đừng có gấp, nương ngươi còn tại khôi phục bên trong." Nàng lần bị thương này thực tế quá nghiêm trọng, bản nguyên lực lượng gần như đều muốn khô kiệt rồi, cho nên cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại. Long Sơ Vũ nắm thật chặt, trong tay Huyễn Long Phá Diệt Thường, đó là mẫu thân giao cho nàng vật phẩm trọng yếu. Nàng ánh mắt kiên định mắt nhìn phía trước, đem Huyễn Long Phá Diệt Thường đột nhiên hướng về phía trước một đâm. "Ta muốn dùng thanh này Huyễn Long Phá Diệt Thường, quét ngang tất cả ngăn cản chúng ta, tiến lên địch nhân." Đúng lúc này, Linh Khê thân ảnh vội vã đuổi về động phủ. Chỉ thấy sắc mặt nàng ngưng trọng đến cực điểm, trên trán thậm chí dị ra mồ hôi mịn. "Không tốt, tình huống vô cùng không ổn, xung quanh xuất hiện không ít bộ dạng khả nghi người, đang âm thầm dòm ngó chúng ta nơi này. Theo ta thấy, bọn họ hơn phân nửa là hướng về phía hôm nay sinh sự tình mà đến. Xem ra nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh thay đổi thay thế, chỗ độ kiếp mới được." Linh Khê tốc độ nói cực nhanh, hướng hai người bẩm báo, trước mắt chính mình gặp phải nguy cơ. Nhìn thấy thần sắc hốt hoảng Linh Khê, Mạc Hàm Yên vội vàng hỏi, "Linh Khê tỷ tỷ, vậy chúng ta nên đi chỗ nào đâu?" "Ân, ta cảm thấy chúng ta có thể đi Tây Biên Thúy Vân Cốc thử xem. Nơi đó địa thế hiểm yếu, không dễ dàng bị phát hiện, mà còn sơn cốc bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, có trợ giúp thành công độ kiếp." "Tốt, liền nghe Linh Khê tỷ tỷ an bài." "Đúng, ta trước tiên đem Hóa Thần Phong cho ngươi đi." Mạc Hàm Yên lập tức lấy ra một tòa khéo léo đẹp đẽ ngọn núi, đưa cho Linh Khê. "Chủ nhân, chỉ có Hóa Thần Phong, sợ rằng còn chưa đủ bảo hiểm, ngài cái kia thần kỳ Bạn Hoa Lâu Cát cũng để cho Linh Khê tỷ tỷ mang lên a. Để phòng có người tại thời khắc mấu chốt đột nhiên phát động tập kích, nàng căn bản không có sức chống cự." Long Sơ Vũ quay đầu nhìn hướng Mạc Hàm Yên, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu, nếu như đều giao cho Linh Khê, các nàng gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. "Không có vấn đề. Linh Khê tỷ tỷ, ta đại sư tỷ đồng hân, nhưng giờ phút này ngay tại Vạn Hoa lâu các bên trong, ngươi tuyệt đối không cần quấy nhiều đến nàng." Mạc Hàm Yên cẩn thận căn dặn phía sau, không chút do dự từ trong ngực, lấy ra một tòa tinh xảo lâu các, nhẹ nhàng giao cho Linh Khê trong tay. Linh Khê hai tay run rẩy tiếp nhận, tòa này Vạn Hoa lâu các, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết rõ hai món bảo vật này đối với lần hành động này tầm quan trọng, mà Mạc Hàm Yên cùng thiếu chủ như vậy tín nhiệm nàng, càng làm cho nàng quyết định nhất định muốn bảo vệ tốt hai người an toàn. "Cảm ơn Hàm Yên muội muội, có những bảo bối này tương trợ, tin tưởng ta nhất định có khả năng thuận lợi vượt qua kiếp nạn này." Chỉ thấy nàng vung khẽ ống tay áo, thân hình lóe lên liền mang hai người kia nháy mắt rời đi Vạn Thú Sơn. Trong nháy mắt, bọn họ đã đưa thân vào một chỗ ít ai lui tới hoang vu đến cực điểm hẻm núi chỗ sâu. Lúc này Linh Khê không dám có chút trì hoãn, sắc mặt nàng ngưng trọng đứng vững tại nguyên chỗ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, bắt đầu vây quanh tự thân bố trí lên, có khả năng chống cự lôi kiếp cường đại trận pháp. Mà Mạc Hàm Yên cùng Long Sơ Vũ thì phân lập hai bên, hết sức chăm chú hiệp trợ Linh Khê. Bởi vì thời gian dị thường gấp gáp, Linh Khê sắp đối mặt lôi kiếp tẩy lễ, ba người động tác đều lộ ra đặc biệt vội vàng. Mạc Hàm Yên không chút do dự, lấy ra chính mình chân tàng đã lâu, các loại chân quý bảy trận tài liệu, cùng với tỉ mỉ luyện chế trận bàn. Đây đều là nàng ngày bình thường coi là chân bảo đồ vật, nhưng giờ phút này lại không giữ lại chút nào đem ra. Nàng chỉ vì trợ giúp Linh Khê tạo dựng ra lập tức có khả năng thi triển kiên cố nhất phòng ngự trận pháp. Mọi người ở đây bận rộn lúc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi đến âm trầm vô cùng, nặng nề mây đen như mực lăn lộn tụ đến, kèm theo từng trận một ngạt tiếng sấm, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. "Hàm Yên muội muội, ngươi cùng thiếu chủ mau mau rời đi nơi đây, vô luận phát sinh loại tình huống nào, ghi nhớ kỹ ngàn vạn không thể bước vào cái này lôi kiếp phạm vi bên trong. Nếu không, không những lôi kiếp lực lượng sẽ trên diện rộng tăng cường, liền hai người các ngươi cũng sẽ bị lôi kiếp một mực khóa chặt. Đến lúc đó, sợ rằng liền chắp cánh khó thoát, chỉ có một con đường chết." Linh suối sốt ruột và phần hướng về phía Mạc Hàm Yên hô, nhắc nhở hai người cấp tốc rời đi lôi kiếp phạm vi. "Tốt, Linh Khê tỷ tỷ, chúng ta biết, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Ta đã báo cho qua hai vị khí linh, tại lúc cần thiết, ngươi có thể tạm thời chỉ huy các nàng tương trợ. Đa tạ Hàm Yên muội muội. Nếu như tỷ tỷ thành công độ kiếp, về sau chúng ta chính là khác họ thân tỷ muội, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không lừa gạt ngươi." "Tốt, vậy tiểu muội liền trước thời hạn chúc tỷ tỷ độ kiếp thành công." Mạc Hàm Yên một bên đáp lại Linh Khê, một bên lôi kéo Long Sơ Vũ nhanh lui về phía sau, cho đến rời xa lôi kiếp có thể liên lụy khu vực. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí, trốn ở trên một tảng đá lớn vương, nín thở ngưng thần quan sát xung quanh nhất cử nhất động. Đúng lúc này, xung quanh nguyên bản lưu động không khí phản phất đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, nháy mắt ngưng kết thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực đều bị một cỗ khí tức hủy diệt hoàn toàn bao phủ, khiến người không rét mà run. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng vang, chói mắt màu bạc lôi kiếp, tựa như một đầu dương nhanh múa đuốt tự lòng, mang theo khiến người hít thở không thông uy áp mạnh mẽ, từ mênh mông vô ngần trên bầu trời ầm vang hạ xuống. Khí thế kia bàng bạc tràn diện, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Đối mặt bất thình lình lôi kiếp, Linh Khê không dám chậm trễ chút nào, chỉ thấy nàng cấp tốc lấy ra chính mình coi như chân bảo thiên yêu kiếm, khuôn mặt ngưng trọng như sương, hết sức chăm chú trận địa sẵn sàng. Cùng lúc đó, nàng vẫn không quên nhạy bén lưu ý bốn phía một cái động tĩnh. Trong lòng âm thầm vui mừng, giờ phút này Tôn Sùng không có những địch nhân khác trước đến nơi này làm rối. Nhưng mà, theo đạo kia kinh thiên động địa lôi kiếp ầm vang rơi xuống đất, bình tĩnh cục diện nháy mắt bị đánh vỡ. Một đoàn thực lực mạnh mẽ các cường giả, giống như người được mùi máu tươi ác lang đồng dạng, nhộn nhịp hướng về bên này chạy nhanh đến. Hiển nhiên, trong đó có ít người đã thấy rõ, Linh Khê lâm thời thay đổi, độ kiếp vị trí cử động. Đứng ở một bên Mạc Hàm Yên, mắt thấy có cường giả tiếp cận, tâm tình càng thêm khẩn trương lên. Nàng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ phát hiện, lại có hơn 10 vị cường giả, chính mắt lom lom vây tụ tại, lôi kiếp phạm vi khu vực biên giới, mật thiết nhìn chăm chú lên Linh Khê nhất cử nhất động. Hiển nhiên là tại tùy thời mà động, nưu toan cho Linh Khê, chí mạng một kích cuối cùng. Liên tại Mạc Hàm Yên lòng nóng như lửa đốt lúc, nàng ánh mắt một lần tình cờ rơi vào Linh Khê trong tay nắm chặt Thiên Yêu kiếm bên trên. Trong chốc lát, trong đầu của nàng linh quang lóe lên, một cái tinh diệu tuyệt luân kế phá địch xông lên trong lòng nàng. Mạc Hàm Yên hạ giọng, gấp rút đối bên cạnh Long Sơ Vũ nói, "Sơ Vũ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi địa phương khác. Chờ chúng ta đến, khoảng cách an toàn phía sau, từ ngươi đến toàn lực thả ra, Huyễn Long phá diệt thương lực lượng cường đại, chế tạo ra một tràng thanh thế thật lớn biểu hiện giả dối, từ đó hấp dẫn những cái kia cường địch lực chú ý, thực hiện dương đông kích tây mục đích." Long Sơ Vũ gật đầu nói phải, theo sát lấy Mạc Hàm Yên, lặng lẽ hướng nơi xa tiến hành. Hai người một đường lao nhanh, cuối cùng đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ, lại thích hợp thoát đi địa phương. Chỉ thấy Long Sơ Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể hùng hồn long lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Nàng hai tay cầm thật chặt, trôi này Huyễn Long phá diệt thương, theo hắn không ngừng mà đem long lực truyền vào trong đó, nguyên bản liền tia sáng chói mắt trường thương, giờ phút này càng là kim quang đại thịnh, phóng ánh chói mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại long tộc khí tức từ Long Sơ Vũ trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, nháy mắt càn quét bốn phía. Cỗ khí tức này cường đại, phảng phất có thể nghiền nát tất cả, dám ngăn cản địch nhân của các nàng. Những cái kia ngay tại vây xem đông đảo các cường giả, đột nhiên phát giác được, tại một phương hướng khác, vậy mà xuất hiện kinh khủng như vậy long lực ba động. Trong chốc lát, những cường giả này, mặt lộ vẻ mừng như điên, cũng không biết đến tuột cùng là ai, dẫn đầu giật ra cuống họng hô lớn, linh khí xuất thế rồi. Đại gia nhanh xông lên a. Một tiếng này la lên, để tất cả người rốt cuộc kìm nén không được, nội tâm cấp thiết tâm tình, nhộn nhịp mở rộng thân hình, hướng về cái kia tản ra, cường đại long lực vị trí phi nhanh. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ, cái này có khả năng được đến, tuyệt thế linh khí cơ hội thật tốt. Dù chỉ là một tia hy vọng, bọn họ cũng tuyệt không bằng lòng, tới gặp thoáng qua. Chương 285, thôn vệ lôi kiếp, chạy thoát. Chương 285, thôn vệ lôi kiếp, chạy thoát. Bên kia, Linh Khê chính cắn chặt răng, đau khổ ứng đối một đạo tiếp lấy một đạo, bổ xuống dưới lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi kiếp đều ẩn chứa vô cùng cường đại uy lực, cho dù là lấy Linh Khê thực lực cường hãn, tại liên tục nhận chịu bốn đạo lôi kiếp về sau, trên thân cũng là vết thương chồng chất vết máu loang lổ. Nhưng mà, đối mặt cái này tựa hồ vô cùng vô tận lôi kiếp, Linh Khê không có chút nào lùi bước chi ý, vẫn như cũ ngoan cường mà kiên trì. Đúng lúc này, đạo thứ 5 lôi kiếp cuốn theo vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, ầm vang rơi đập mà xuống. Đạo này lôi kiếp, so trước đó bất luận cái gì một đạo, đều muốn hung mãnh mấy lần, uy thế quả thực có thể nói khủng bố đến cực điểm. Mắt thấy Linh Khê liền bị đạo này lôi kiếp triệt để thôn vệ thời điểm, vận dấu kín từ một nơi bí mật gần đó ẩn vụ hóa thần phong, đột nhiên xuất thủ tương trợ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, ẩn vụ hóa thần phong cứ thế mà chặn lại, đạo này đủ để hủy diệt Linh Khê một kích chí mạng. Mà trải qua phiên này sinh tử thử thách phía sau, Linh Khê sớm đã sức cùng lực kiệt gần như hôn mê. Nàng băng vào tự thân, ý chí kiên cường cùng bất khuất tín niệm, một thân một mình gắng gượng chống đỡ lại, dòng ra bốn đạo đáng sợ lôi kiếp. Nhưng lúc này giờ phút này, vô luận là trong cơ thể nàng yêu lực, vẫn là tự thân thể lực, đều đã gần như khô kiệt hầu như không còn. Nhưng mà, liền tại mọi người đều cho rằng đạo này cường đại vô song, đủ để hủy thiên diệt địa lôi kiếp, sẽ cho tất cả xung quanh mang đến hủy diệt tính đả kích thời điểm, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia thần bí khó dò ẩn vụ hóa thần phong, đột nhiên tỏa ra một tầng tia sáng kỳ dị. Nó tựa như một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, lấy một loại tốc độ kinh người cùng lực lượng, đem đạo này khí thế hung hung lôi kiếp hút vào chính mình khổng lồ ngọn núi bên trong. Nếu là lúc này Mạc Hàm Yên ở chỗ này tận mắt nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nếu biết rõ dưới tình huống bình thường, cho dù là lợi hại hơn nữa pháp bảo hoặc là linh khí, cũng rất khó chủ động đi thu nạp kinh khủng như vậy lôi kiếp năng lượng. Mà bây giờ tòa này ẩn vụ hóa thần phong lại có thể làm đến như vậy, không thể tưởng tượng sự tình. Vậy liền mang ý nghĩa nó nội bộ khí linh không những vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn bảo lưu lấy một tia quý giá linh tính. Chính là bằng vào cái này tia linh tính, nó mới có thể tự chủ làm ra hấp thu lôi kiếp, dạng này kinh thế hãi tục cử chỉ. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp được thành công chống cự, một mực nhìn chằm chằm bầu trời, tiếng lòng căng cứng đến cực hạn, Linh Khê cuối cùng như chút được gánh nặng, lỏng lẻo xuống dưới. Linh Khê thật dài thở phào một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem lập xuống công lao hãn ma ẩn vụ hóa thần phong thu vào trong ngực của mình. Trải qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu, nàng sớm đã sức cùng lực kiệt, toàn thân cao thấp phảng phất bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng. Linh Khê mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí liền một ngón tay đều khó mà động mảy may. Mà một mực từ một nơi bí mật gần đó dòng nó, tất cả những thứ này hai đợt thế lực tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Bọn họ gặp Linh Khê đã mất đi năng lực phản kháng, liền không chút do dự từ chỗ ẩn thân hiện ra thân hình, sau đó cấp tốc hướng về Linh Khê xuống lại tới, trong chớp mắt liền đem nàng vây quanh đến chật như nêm gối. Linh Khê nỗ lực ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía những này khách không mời mà đến. Rất nhanh nàng liền chú ý đến trong đó có mấy vị khí thế bất phàm yêu tộc cường giả, mà đứng tại cái này đám người phía trước nhất thì là vị kia đến từ Viêm Long Điện điện chủ Nghịch Lưu. Chỉ thấy Nghịch Lưu mặt lộ khinh thường thần sắc, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Linh Khê, mau đem ngươi Thiên Yêu kiếm giao ra, đồng thời đàng hoàng nói cho chúng ta biết, cái kia bí cảnh nơi ở chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Đối mặt Nịch Lưu hung hổ dọa người lời nói, bên cạnh một vị yêu tộc cường giả trợn mắt tròn xoe, không chút nào yếu thế đáp lại nói: Nịch Lưu, cái này thiên yêu kiếm chính là ta yêu tộc truyền thừa chi bảo, lại há có thể tha cho các ngươi những người ngoài này đúng chẳng? Nói đi, ngươi đến chỗ này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Các ngươi muốn làm rất thử, như không có linh khê, chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này cũng dám vọng tưởng trở thành bản tọa địch thủ, thứ thời tất cả cho bản tọa tránh ra, không phải vậy để các ngươi mất mạng tại chỗ. Nịch Lưu lúc này cuối cùng triệt để bộc lộ ra giữ tợn khuôn mặt, hắn tấm kia nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt, giờ phút này tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét về phía trước mắt cái kia mấy vị yêu tộc cường giả, phảng phất tại nhìn xem một đám bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Mấy vị kia yêu tộc cường giả nghe thấy lời ấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra vẻ do dự. Xác thực, nếu như coi là thật liều lĩnh, cùng Nịch Lưu vạch mặt liều mạng một tràng, lấy song phương so sánh thực lực đến xem, bọn họ tuyệt không phải Nịch Lưu đối thủ. Dù sao, Nịch Lưu lần này mang đến cường giả số lượng hơn xa tại bọn hắn, mà còn thực lực đều cùng bọn hắn gần. Nhưng mà khiến cho mọi người đều bất ngờ chính là, đang lúc mọi người bởi vì kiêng kỵ Nịch Lưu mà rơi vào xoắn xuýt lúc, một mực bị đại gia chỗ coi nhẹ Linh Khê lại đột nhiên có động tác. Chỉ thấy nàng trong bóng tối điều khiển lên Thiên Yêu Kiếm, theo một đạo hào quang đẹp mắt hiện lên, Thiên Yêu Kiếm lại vững vàng nâng dơ lên cả tòa Vạn Hoa Lâu Cát. Ngay sau đó, Linh Khê thân hình lóe lên, nháy mắt liền bị Vạn Hoa Lâu Cát nở rộ ra chói lọi đóa hoa nuốt mất, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là trước đó như kế tỉ mỉ tốt kế thoát thân. Trong chớp mắt, gánh chịu lấy Linh Khê Thiên Yêu Kiếm, giống như mũi tên rời cùng, hướng về Vọng Nguyệt Phong phương hướng cực tốc bay đi. Mà những cái kia vừa rồi còn đối Linh Khê nhìn chằm chằm những người công kích, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nhộn nhịp thi triển tất cả bộ liếng, xích sao truy kích ở phía sau. Trong lúc nhất thời, các loại lăng lệ công kích như mưa rơi dày đặc đập về phía Thiên Yêu Kiếm, cùng với chỗ gánh chịu Vạn Hoa Lâu Cát. Chỉ tiếc, tòa này Vạn Hoa Lâu Cát chính là một kiện hiếm có linh bảo, bên trên tán phát ra lực lượng cường đại, giống như tường đồng vách sắt không thể phá bỡ. Tùy ý những người công kích kia làm sao điên cuồng tiến công, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này kiên cố phòng ngự, càng đừng đề cập có khả năng tương tới giấu tại lầu các nội bộ Linh Khê. Mọi người chỉ có thể nhìn Thiên Yêu Kiếm đi xa, mà không có một chút biện pháp, đều đem trách nhiệm quy tội trên người của đối phương. Hai đợt thế lực cũng ở nơi đây phát sinh kịch liệt cãi nhau, Nịch Lưu phẫn nộ đến cực điểm xuất thủ. Tại mấy vị yêu tộc cường giả cho rằng sẽ tang thân nơi này, xung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cấm chế bình chướng. Nguyên lai là Long Kình Thiên đích thân chạy đến, hai tay của hắn kết ấn vây khốn Nịch Lưu đám người, sắc mặt uy nghiêm lạnh giọng phẫn nộ quát: Linh Khê đâu? Yêu Hoàng đại nhân, Linh Khê yêu vương độ kiếp thành công, đã thoát đi nơi đây. Long Kình Thiên nghe vậy, nổi trận lôi đỉnh, đứng tại chỗ lớn tiếng gầm thét lên, đều là phế vật. Làm sao không tại ngay lập tức, liền đem nàng hạn chế? Yêu Hoàng đại nhân, là Nịch Lưu muốn cướp đoạt Thiên Yêu Kiếm, ngăn cản chúng ta tiếp cận nàng, cho nên chúng ta mới không có đến tay. Chết tiệt Nịch Lưu, lại hỏng bản hoàng kế hoạch, không thể lưu hắn. Sử dụng Linh Khê thủ pháp, đem bọn họ toàn bộ giết chết, giá họa cho Linh Khê, để nàng bỏ mạng thiên mai a. Tuân mệnh, yêu hoàng đại nhân. Long Kình Thiên lặng yên không một tiếng động rời đi, phản phất một trận gió nhẹ phất qua, không có lưu lại mảy may vết tích. Hắn sinh sợ hãi bị người phát hiện, mình cùng việc này có quan hệ, ảnh hưởng đến yêu tộc phát triển. Liên tại Long Kình Thiên rời đi về sau không lâu, mấy bị yêu tộc các cường giả hiện thân tại vùng không gian kia bên trong. Chỉ thấy bọn họ lạnh lùng nhìn chăm chú lên, bị nhốt cấm ở trong đó Nghịch Lưu đám người, trong ánh mắt để lộ ra, không che giấu chút nào sát ý. Ngay sau đó, một tràng máu tanh rít chóc, nháy mắt tại cái này phiến không gian mở rộng. Yêu tộc các cường giả thi triển ra các loại lăng lệ thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình thu gặt lấy Nịch Lưu đám người sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, nhưng tất cả những thứ này đều không thể thay đổi, bọn họ kết cục chắc chắn phải chết. Đợi đến tất cả địch nhân đều là đã mất mạng hoàn toàn, yêu tộc các cường giả bắt đầu vơ vét lên những người này vật phẩm tùy thân đến. Bọn họ động tác thành thạo lại cấp tốc, không buông tha bất luận một cái nào có thể vật có giá trị. Sau một lát, bọn họ liền hài lòng thu hồi đoạt được đồ vật, sau đó biến mất không còn chút tung tích. Cùng lúc đó, Mạc Hàm Yên cùng Long Sơ Vũ chính chật vật không chịu nổi trốn ở nơi xa một tòa sơn mạch bên trong. Trên thân hai người quần áo sớm đã rách nước, dính đầy bụi đất cùng vết máu. Mà giờ khắc này, các nàng không để ý tới tự thân hình tượng, trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là làm sao tránh đi đám kia đáng sợ chính đạo cường giả. Bởi vì biết rõ, các nàng không thể bại lộ chính mình đến từ Cựu Cực Cung thân phận, để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Mạc Hàm Yên quyết định thật nhanh, dẫn theo đám này các cường giả hướng về cùng Cựu Cực Cung phương hướng ngược nhau liều mạng chạy trốn. Có thể là cứ việc các nàng đã dốc hết toàn lực, bất đắc dĩ lẫn nhau ở giữa, tu vi chênh lệch thực tế quá lớn, muốn tại phương diện tốc độ thắng qua đối phương, quả thực chính là người si nói mộng. Cũng không lâu lắm, Mạc Hàm Yên cùng Long Sơ Vũ liền ý thức được, dạng này chạy trốn đi xuống, sẽ chỉ làm các nàng thân hãm tuyệt cảnh. Vì vậy, trải qua một phen bàn bạc, các nàng quyết định tạm thời giấu kín, chờ đợi thời cơ lại tính toán sau. Cuối cùng, các nàng thành công tìm tới một cái tương đối ẩn nấp địa phương, thu lại toàn thân khí tức, yên tĩnh nhận nút nơi này. Làm cảm nhận được đám kia các cường giả từ đỉnh đầu lúc bay qua, Mạc Hàm Yên cố nén nội tâm xúc động, không có tùy tiện hiện thân. Bởi vì những cường giả này âm hiểm xảo trá, nói không chừng sẽ có người cố ý tại phụ cận bố trí mai phục, chờ lấy các nàng tự chui đầu vào lưới. Cho nên, các nàng chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại đi xuống, hy vọng có thể bình an vượt qua trận này thời khắc sống còn nguy cơ. các nàng cứ như vậy ở chỗ này bắt đầu tu hành, đợi đến danh tiếng sau đó lại trở về Vọng Nguyệt Phong. Ngày thứ hai rạng sáng, hai người thuận lợi về tới Vọng Nguyệt Phong, tại dưới chân núi phát hiện Vạn Hoa Lâu Các. Nguyên lai bởi vì có trận pháp cường đại, Vạn Hoa không có cưỡng ép vượt qua, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Mạc Hàm Yên. Mạc Hàm Yên đem Vạn Hoa Lâu Các thu hồi, lại đem Thiên Yêu kiếm cầm trong tay, tiến vào Vọng Nguyệt Phong bên trong. Tại tiếp cận đỉnh núi địa phương, nàng đem Vạn Hoa Lâu Các đặt ở nơi này. Từ đó về sau, nàng liền muốn trong này tu hành, so động phủ muốn tốt rất nhiều. Mạc Hàm Yên đi tới gian phòng thứ nhất, nhìn thấy Đồng Hân Nhiên y nguyên còn tại hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa cho nàng uống vào mấy viên chữa thương đan dược. Cái thứ hai trong phòng, Linh Khê cũng nằm ở trên giường, nàng đã thay đổi thay thế quần áo, thanh lý vết thương. Hiện tại nàng ngay tại vận công khôi phục, trong cơ thể yêu lực cũng tại từ từ mạnh lên. Mạc Hàm Yên đem Thiên Yêu kiếm đặt ở bên cạnh nàng, thối lui ra khỏi Vạn Hoa Lâu Các. Nàng đem những cái kia bình thường kỳ hoa dị thảo đều trồng ở Vạn Hoa Lâu Các xung quanh, cho nơi này tăng thêm sinh cơ bừng bừng. Trên đỉnh núi cung điện đã xây dựng hoàn thành, thế nhưng những sư minh này bọn họ còn tại tinh điêu tế trác. Quá trình này đối với bọn họ đến nói chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Phía trên mỗi một đạo phù văn cung đồ án đều là bọn họ trải qua thận trọng cân nhắc, tuyển chọn tỉ mỉ trận pháp tổ hợp. Bọn họ muốn để tòa cung điện này trở thành độc nhất vô nhị, không thể phá vỡ trận pháp cung điện. Mạc Hàm Yên cũng gia nhập vào trong đó, đem xung quanh điện trên phòng cũng đều vẽ trận pháp. Tất cả đều tại đâu vào đấy phát triển, Vọng Nguyệt Phong ngay tại phát sinh, nghiêng trời lệch đất thủy biến. Chương 286, đệ tử thiên tài Lư An, khả nghi thân phận. Chương 286, đệ tử thiên tài Lư An, khả nghi thân phận. Tại thần bí mà cổ lão thương long giới, cao vút trong mây thiên duyên phòng, tựa như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Liên tại ngọn núi này bên trong, thanh danh truyền xa thiên cực môn, nên đón một vị khiến người chú mục đệ tử thiên tài. Người này tên gọi Lư An, tuổi vừa mới 21, tu vi cũng đã đạt tới kinh người trúc cơ kỳ tầng 7. Chỉ thấy cái kia Lư An mặt như ngọc, mắt như sáng sao, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị do ôn tồn lễ độ thái độ. Dáng người thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, quả thật ngàn vạn tiểu nữ tha thiết ước mơ đẹp đôi. Coi hắn bước vào thiên cực môn, một khắc kia trở đi, cả môn phái cũng vì đó hoành động. Mới nhập môn bên trong Lư An, cũng không hiện sơn lộ thủy, một mực điệu thấp xử lý. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh, khiêu chiến nằm ở số một phòng đệ tử. Đồng thời một lần hành động đem đánh bại, từ đó vinh đăng nội môn, người thứ nhất bảo tọa. Cái này một hành động vĩ đại, không những để đồng môn các sư minh đệ đối hắn lau mắt mà nhìn, càng là làm cả thiên cực môn cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, Trương Duệ Lân ba người trong bóng tối lầm mưu, một chàng không muốn người biết hành động. Bọn họ lặng lẽ đem thiên kiếm phát ra đào đông đảo các đệ tử, từng cái mời chào đến dưới trướng. Trong đó thậm chí còn bao gồm vị kia để Liễu Vân Cực thanh danh quét rác, can đảm cẩn trọng cơ trí nữ tử Bích Hà. Trận này tỉ mỉ bày kế, đào góc tường hành động, làm đến cực kỳ bí ẩn, thế cho nên thiên kiếm đối với cái này hoàn toàn không biết. Nhưng mà thiên kiếm lại đưa ánh mắt về phía vị này mới đến Lư An, như đổ lôi kéo hắn gia nhập chính mình trận doanh. Nào có thể đoán được không như mong muốn, Lư An nghe thiên kiếm ý đồ phía sau, lập tức giận không nhịn nổi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đối thiên kiếm phát động lăng lệ thế công. Cứ việc thiên kiếm đã từng là một vị bất thế cường giả, có được siêu phàm kiếm đạo thiên phú, nhưng giờ phút này hắn trải qua sinh tử thử thách mới có thể trùng sinh không bao lâu, cho nên tu vi còn thấp. Dù cho trong tay hắn nắm giữ chân quý linh khí xem như ỷ vào, tại đối mặt Lư An hung mãnh như vậy lúc công kích, vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Lư An mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh đến thiên kiếm chỉ có sức lực chống đỡ, không có chút nào lực phản kích. Cuối cùng lấy thiên kiếm thảm bại chấm dứt, hắn đành phải ở trong lòng âm thầm ghi lại khoản này cứu hận. Nhưng mà càng làm cho thiên kiếm cảm thấy khiếp sợ cùng nghi ngờ là vô luận chính mình làm sao điều khiển linh khí đối Lư An phát động công kích, vậy mà đều chưa thể thương tới mảy may. Bởi vậy hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi Lư An trên thân có hay không có dấu một loại nào đó có khả năng chống cự công kích cho bảo. Nhưng tại còn chưa tra ra chân tướng sự tình phía trước, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, chờ đợi thời cơ chín muồi lại đi trả thù. Hắn ngựa không dừng vó đem chuyện này một năm một mười báo cho Liễu Vân Cực, muốn để Liễu Vân Cực đi điều tra một cái Lư An nội tình. Nghe việc này phía sau, Liễu Vân Cực không khỏi nhíu mày, đối với cái này Lư An chân chính mục đích bắt đầu nổi lên một tia lo nghĩ. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Liễu Vân Cực quyết định phái ra tướng tài đắc lực Trương Duệ Lân tiến đến thăm dò một phen, đồng thời tính toán lôi kéo người này. Nhưng mà khiến cho mọi người đều cảm thấy chố mắt đứng nhìn chính là cái kia nhìn như khó mà nắm lấy Lư An, thế mà không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Lư An liền đi theo Trương Duệ Lân cùng nhau đi tới Liễu Vân Cực trước mặt. Chỉ thấy hắn nho nhã lễ độ, thái độ khiêm tốn, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ như có như không nhàn nhạt mỉm cười, để người khó mà phỏng đoán nội tâm ý tưởng chân thật. Liễu Vân Cực thì mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này thần bí khó lường Lư An, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Lư An dễ dàng như thế liền đáp ứng gia nhập bên ta trận doanh, phía sau nhất định ẩn giấu đi, không thể cho ai biết âm mưu bị kế. Nghĩ tới đây, Liễu Vân Cực quyết định không tại quanh co huyền chuyển, mà là nói thẳng thắn mở miệng dò hỏi, Lư An à, ta thực tế không nghĩ ra, ngươi vì sao muốn quả quyết cự tuyệt cái kia thanh danh truyền xa thiên kiếm tổ chức, ngược lại cam tâm tình nguyện lựa chọn dấn thân vào tại chúng ta môn hạ đâu? Chẳng lẽ ngươi tâm hoài quỷ thai, có mưu đồ khác sao? Đối mặt Liễu Vân Cực hung hổ dọa người chất vấn, Lư An khí định thần nhàn, không thấy chút nào vẻ bối rối, chỉ thấy hai tay của hắn ôm quyền, có chút không người thi lễ, sau đó thần sắc tự nhiên thản nhiên chỗ chi địa hồi đáp, sư minh, ngài thật sự là quá lo rồi. Tiểu đệ ta một giới tán tu, có thể có gì toan tính a? Mới tới lúc, một lần tình cờ phát hiện, nơi đây chính là một khối phong thủy bảo địa. Không những linh khí nồng nặc khiến người say mê, các loại chân quý tài nguyên tu luyện cũng là cái gì cần có đều có. Bởi vậy, tiểu đệ ta một lòng chỉ cầu có khả năng tìm được một phương yên tĩnh an nhàn vị trí, để hết sức chuyên chú tu hành ngộ đạo mà thôi. Đến mức cái kia thiên kiếm nha, mặc dù bọn họ nổi tiếng bên ngoài, nhưng theo tiểu đệ gặp, những người kia bất quá là chút tu vi thường thường không có gì lạ, nhưng lại cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì ra hỏa mà thôi. Cùng dạng này người làm bạn, tuyệt không phải tiểu đệ kỳ vọng sự tình, ngược lại sẽ loạn tiểu đệ tâm cảnh. Mặt khác, sư minh ngài tại nội môn bên trong, có thể là đức cao vọng trọng uy danh hiển hay ta. Huống hồ chúng ta bên này cao thủ nhiều như mây, nhân tài đông đúc, càng có vô số dị bẩm thiên phú, đệ tử tinh anh bọn họ tập hợp một đường. Nguyên nhân chính là như vậy, tiểu đệ mới dứt khoát kiên quyết, lựa chọn nương nhờ vào sư minh ngài. Hy vọng có thể tại các vị các sư minh chỉ điểm cùng dịu dắt phía dưới, sớm ngày tu thành chính quả, phi thăng thành tiên a. Liêu Vân Cực nghe lấy Lư An lời nói, trong lòng mặc dù vẫn còn có lo nghĩ, nhưng thấy đối phương luôn từ khẩn thiết thái độ kiên quyết, liền cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Dù sao, tại không có chứng cứ xác thực phía trước, quá độ chất vấn chỉ biết phá hư lẫn nhau quan hệ trong đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh, giữ im lặng Trương Duệ Lân, đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, phá vỡ hiện trường yên lặng ngắn ngủi. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, hung hăng trừng Lư An, không khách khí chút nào chất vấn, "Hừ, ai biết ngươi cái tên này, đến tột cùng đánh ý định quỷ quái gì? Nói không chừng chính là dụng ý khó dò, như toan đối sư phụ ta bất lợi đâu." Nguyên lai trước đó, làm Trương Duệ Lân lần đầu tìm tới Lư An, đồng thời mời hắn gia nhập lúc, Lư An một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ tại chỗ cự tuyệt hắn. Nhưng làm biết được Trương Duệ Lân chính là Vân Cơ đại sư minh đệ tử phía sau, Lư An thái độ lại đến cái chỗ bằng gấp, vậy mà không chút do dự đáp ứng. Loại này trước sau cực lớn tương phản biểu hiện, để Trương Duệ Lân lòng sinh cảnh giác, cảm thấy trong đó nhất định có trá. Bởi vậy, hắn đối Lư An từ đầu đến cuối tràn đầy đề phòng cùng chán ghét chi tình, cho rằng người này tất nhiên là có ý khác. Đối mặt Trương Duệ Lân chất vấn cùng trách mắng, Lư An ngược lại là lộ ra đặc biệt bình tĩnh phong dong, không có chút nào đem việc này để ở trong lòng. Hắn chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn về phía Trương Duệ Lân. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, ngữ khí ôn hòa mà kiên định đáp lại nói: "Sư minh, ngài nếu là đúng tiểu đệ trong lòng còn có lo nghĩ, cái kia cũng không sao, đợi một thời gian, đợi đến sự tình tra ra manh mối thời điểm, tự nhiên liền có thể biết tiểu đệ là có hay không tâm thực lòng." Nói xong lời nói này phía sau, Lư An liền không tiếp tục để ý Trương Duệ Lân, quay người phối hợp rời đi. Từ ngày đó trở đi, Lư An phảng phất biến thành người khác giống như, hắn mỗi ngày đều sớm rời giường, sau đó một thân một mình, tiến về nơi yên tĩnh vùi đầu khổ tu. Không những như vậy, mỗi khi gặp phải những đồng môn khác sư huynh đệ, tại trong quá trình tu luyện, gặp phải nan đề lúc, Lư An luôn là sẽ chủ động tiến lên, không giữ lại chút nào đem tu luyện tâm đắc của mình chuyển thụ cho bọn họ. Lâu ngày càng nhiều các đệ tử bắt đầu đối vị này nhiệt tình, lại chăm chỉ cố gắng sư đệ, sinh ra thân cận cảm giác. Có thể là dù vậy, Trương Duệ Lân vẫn không có buông lỏng đối Lư An giám thị cùng điều tra. Hắn luôn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện Lư An ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp để lộ diện mục thật của hắn, để mọi người thấy dối trá bên ngoài bên dưới chân thật Lư An. Vì vậy, Trương Duệ Lân lợi dụng tất cả, có thể lợi dụng thời gian cùng tài nguyên, trong bóng tối khắp nơi hỏi thăm liên quan tới Lư An thân thế bối cảnh cùng với quá khứ kinh lịch. Nhưng khiến người cảm thấy kỳ quái là, vô luận hắn làm sao, phí hết tâm tư đuổi theo kiểm tra, cuối cùng được đến kết quả đều là không thu hoạch được gì. Phản phất Lư An người này, tựa như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng, căn bản tìm không được bất luận cái gì tới tương quan manh mối. Tại Lư An khiêm tốn lễ độ, khiêm tốn thỉnh giáo thái độ phía dưới, Liêu Vân Cực dần dần cảm nhận được đến từ hắn chân thành, vì vậy buông xuống trong lòng đề phòng. Không những như vậy, Lư An biểu hiện còn thắng được Liêu Vân Cực hảo cảm cùng tán thưởng. Liêu Vân Cực thậm chí có ý đem thu về môn hạ, làm đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Chương 287, trên đường gặp tập kích, lại vào hiểm cảnh. Chương 287, trên đường gặp tập kích, lại vào hiểm cảnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái khiến người khiếp sợ tin dữ. Phụ thân hắn Liêu Hà, tại một đoạn thời gian trước, vậy mà thảm tao người khác độc thủ, bị tàn nhẫn sát hại. Tin tức này, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Liêu Vân Cực trong lòng, để hắn nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Qua một hồi lâu, Liêu Vân Cực mới hồi phục tinh thần lại, hắn cố nén nội tâm đau buồn, tìm tới động phủ tu hành băng thanh. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, hắn liền phi thân nhảy lên Thánh Long Thiên Sát Đao, lấy tốc độ nhanh nhất, vội vàng rời đi Thiên Duyên Phong. Mà chuyến này, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, cùng hắn cùng nhau tiến lên, còn có thực lực cường đại Mi Tuyết. Nguyên lai, Mi Tuyết thực tế không yên tâm, để Liêu Vân Cực một thân một mình, bước lên cái này tràn đầy nguy hiểm đường về, cho nên quyết định bồi hắn cùng một chỗ về Thương Long Thành. Bây giờ Thương Long giới, có thể nói là phong vân biến ảo sóng ngầm mấy liệt, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Ma đạo thế lực đang âm thầm no ngoe muốn động, không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Cùng lúc đó, những cái kia thần bí khó lường tuần sát giả bọn họ cũng một mực tại nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị tùy thời mà động. Mà Liêu Vân Cực vị trí thiên cực môn càng là không may trở thành bọn họ trọng điểm chèn ép đối tượng một trong. Tại loại này tình thế phía dưới, Liêu Vân Cực vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, không thể không thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo, đổi lại một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Cứ như vậy, hai người trên đường đi nhanh như điện chớp phi nhanh mà đi, không dám chút nào trì hoãn trong chốc lát. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực tâm sớm đã là giống như lao xoắn, đau đến không muốn sống. Mỗi khi hắn nhớ lại phụ thân từ nhỏ đến lớn đối với chính mình tỉ mỉ chu đáo quan tâm, cùng với tỉ mỉ che chở, nước mắt liền không nhịn được tràn mi mà ra, trong lòng càng là dâng lên một cỗ vô tận đau thương. Liêu Vân cực hối hận và phần, trong lòng càng là tràn đầy vô tận tự trách cùng hối hận. Nếu như lúc trước chính mình không có đem phụ thân lưu tại cái kia lãnh khốc vô tình tâm ngoan thủ lạn Hàn Thiên bên cạnh, có lẽ phụ thân liền sẽ không đột nhiên như thế rời hắn mà đi, để hắn chỉ có thể đuổi theo hồi tưởng. Một bên Liêu Vân cực bi phẫn đan sen, nước mắt như nước vỡ đê mãnh liệt mà ra, hoàn toàn đắm chìm tại mất đi phụ thân, to lớn thống khổ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà Mi Tuyết thì trầm mặc không nói, nàng biết rõ lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà vớt lên Liêu Vân cực sâu trong nội tâm đau đớn. Vì vậy, nàng chỉ là yên lặng đề cao cảnh giác, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh. Thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng, Liêu Vân cực một thân một mình, yên tĩnh đứng lặng tại nơi đó. Trong đầu của hắn bên trong không ngừng hiện ra, cùng phụ thân đã từng chung đụng từng ly từng tí, những cái kia ấm áp hình ảnh, bây giờ lại trở thành như kim châm hắn tâm linh lưỡi dao. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy từng đạo hùng hồn bàng bạc cường đại vô song linh lực, đột nhiên tại bọn họ bên cạnh hai người hiện lên. Đạo này thình lình trận pháp, giống như một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, nháy mắt đem bọn họ một mực vây khốn. Biến cố bất thình lình, làm cho nguyên bản đắm chìm tại bi thương bên trong Liêu Vân cực đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, tại cái kia thần bí trận pháp bốn phía, mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Mấy bị mặc trường bào màu xanh nam tử, bọn họ từng cái thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lặng yên im lặng xuất hiện ở chỗ này. Một tên nam tử trong đó trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, càng là dùng một loại tràn đầy khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt, gắt gao nhìn chằm chằm bị nhốt ở trong trận hai người. Hừ, cuối cùng có tu sĩ dám hiện thân. Mau nói, Sở Vân đến tột cùng ẩn thân ở nơi nào? Đối mặt với đối phương tức giận chất vấn, Liêu Vân cực cũng không làm ra mảy may đáp lại. Hắn cắn chặt môi, hai mắt phun lửa, lửa giận trong lòng sớm đã thiêu đốt tới cực điểm. Chỉ thấy hắn không nói một lời, đưa tay nắm chặt phía sau Thánh Long Thiên Sát Đao, cánh tay bắp thịt đột nhiên phát lực. Kèm theo Liêu Vân cực gầm lên giận dữ, hung hăng hướng về phía trước, toàn lực chém vào mà xuống. Nếu biết rõ, cái này Thánh Long Thiên Sát Đao có thể là một kiện uy lực kinh người cực phẩm linh khí. Lại thêm lúc này trận pháp vừa vặn khởi động, còn chưa hoàn toàn vững chắc, ở vào tương đối hư nhược trạng thái. Bởi vậy, căn bản là không có cách ngăn cản được, cái này Thánh Long Thiên Sát Đao lăng lệ đến cực điểm một kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, toàn bộ trận pháp nháy mắt sụp đổ, một đạo trường một người rộng bao nhiêu cái khe to lớn, bất ngờ xuất hiện ở Liêu Vân cực trước mắt. Mi Tuyết ánh mắt kiên định, không chút do dự đưa tay giữ chặt bên cạnh Liêu Vân cực, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, hai người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mà mấy vị kia nam tử, thẳng đến lúc này mới phát giác được khác thường, làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện trước mắt sớm đã mất đi hai người kia bóng dáng. Bọn họ vội vàng thả ra thần thức của mình, tính toán tìm kiếm đối phương khí tức, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hai người vậy mà giống như quỷ mị, ở ngay dưới mắt bọn họ, biến mất không còn chút tung tích. Một tên nam tử bị Liêu Vân cực khí thế đột nhiên bộc phát rung động đến, đầy mặt kinh ngạc hỏi, vừa rồi vị nam tử kia đến tột cùng là ai? Trên người hắn như thế nào nắm giữ lợi hại như thế pháp khí, lại có thể một đao bổ ra trận pháp? Một tên khác nam tử nhíu mày, suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, theo trinh thám báo đáp, tại Thiên Cực môn nội môn bên trong, có cái tên là Vân Cơ đệ tử. Trong tay cầm một thanh bảo đao, uy lực kinh người, không người có khả năng dung chuyển mảy may. Vừa rồi tên nam tử kia cũng là dùng đao người, chẳng lẽ nói hắn chính là Vân Cơ phải không? Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều là chấn động trong lòng, lòng sinh kết đảm. Nếu quả thật như đoán, như vậy bọn họ lần này thật đúng là gặp gỡ phiền phải lớn. Cầm đầu nam tử không có nửa phần do dự, quyết định thật nhanh phân phó nói, việc này không thể coi thường, nhất định phải lập tức bẩm báo cho thất trưởng lão biết. Tuân mệnh. Chấp sự đại nhân. Một tên thủ hạ ứng tiếng nói, lập tức không chút nghĩ ngợi quay người hướng phía sau bay đi. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên nam tử cấp tốc hành động, nhộn nhịp từ trong túi chứa vật lấy ra mấy bộ bình thường quần áo thay đổi. Sau đó bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua xung quanh, không có phát hiện dị thường phía sau, nhộn nhịp hướng Thiên Duyên Phong phương hướng bay đi. Nhưng mà vừa vặn xuất hiện Liêu Vân cực cùng Mi Tuyết, tình huống bên này cũng không thể lạc quan. Bọn họ còn chưa hoàn toàn bình phục nội tâm kinh hoàng, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai thân ảnh chặn lại đường đi. Nguyên lai là hai vị lão giả, hai vị này lão giả đều là trên người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng, nhất là một người trong đó ánh mắt càng là băng lãnh thấu xương, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đông kết. Cái kia bị diện sắc tương đối bình tĩnh lão giả hờ hững mở miệng nói, ha 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 ha, Thiên Cực môn tiểu A Nhi bọn họ đừng vội si tâm vọng tưởng có thể từ nơi này chạy trốn. Hôm nay các ngươi chính là có thông tiên triệt địa năng lực, cũng là chắp cánh có thoát. Chỉ thấy Liêu Vân cực hai tay cầm thật chặt thanh kia tảng ra lạnh thấu xương hàn quang Thánh Long Thiên Sát Đao. Một tấm nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ mà lộ ra đặc biệt tâm trầm. Hắn gái kia như chim ưng sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt hai vị lão giả, phảng phất sau một khắc liền muốn xuất thủ đem bọn họ chém giết tại dưới đao. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn ở chỗ này ngăn lại đường đi của chúng ta? Mi Tuyết cũng không sợ hãi chút nào, đánh giá hai vị lão giả, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. Đúng vậy a, chúng ta cùng các ngươi không oán không kiều, vì sao dồn ép không tha? Đối mặt hai người nghi hoặc, chỉ nghe người cầm đầu chẳng thèm ngó tới hừ lạnh một tiếng, hừ, chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Nhanh như thực đưa tới, Sở Vân hiện ở nơi nào? Sở Vân, các ngươi tìm hắn vì chuyện gì? Liêu Vân cực trong lòng âm thầm suy nghĩ, không hiểu hai vị này lão giả thần bí, vì sao đối với chính mình như vậy cảm thấy hứng thú. Nghe cái kia Sở Vân, chính là Sở Tiêu hậu nhân, chúng ta lần này chưa đến chính là muốn xác nhận việc này thật giả. Nếu là thật, cái kia Sở Tiêu cái này võ lâm minh chủ vị trí, sợ là ngồi không vững đi. Người cầm đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, nháy mắt ý thức được, chính mình phía trước sở tác sở vi, khả năng sẽ cho Sở Tiêu mang đến tiền bài cực lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn hối hận không thôi, thầm hạ quyết tâm không tại lợi dụng Sở Tiêu thân phận đến bảo toàn tự thân. Hai vị tiền bối, không cần thiết tin vào lời đồn, cái kia Sở Vân bất quá là thuận miệng địa chuyện, dùng để lừa gạt những cái kia tuần sát giả mà thôi. Trên thực tế, hắn cùng Sở Tiêu căn bản không có chút nào liên quan, nếu không hắn làm sao sẽ bị Sở Tiêu lưu tại Thương Long Thành à? Hừ, bây giờ chuyện này sớm đã truyền khắp Thương Vân giới, huyên náo xôn xao. Há lại ngươi ăn nói xuông, một câu không có chút nào liên quan liền có thể tùy tiện thay đổi được. Ngươi cầm đầu hiển nhiên không hề tin tưởng, Liêu Vân Cực giải thích. Liêu Vân Cực cắn răng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhẹ giọng hỏi, cái kia không biết hai vị tiền bối đến cùng ý muốn như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dẫn chúng ta tìm tới Sở Vân, việc này liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi một con đường sống. Ngươi cầm đầu nói xong, binh khí trong tay hơi rung nhẹ, phát ra một trận làm người sợ hãi tiếng vang. Chương 288, Phệ Linh dây leo diệu dụng, dị biến độ sinh. Chương 288, Phệ Linh dây leo diệu dụng, dị biến độ sinh. Nhìn thấy trước mắt tình trạng như vậy, Liêu Vân Cực trong lòng rất rõ ràng, hôm nay chuyện này sợ rằng rất khó thuận lợi thu chẳng. Hắn chau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương mấy người, trong đầu thần tốc tự hỏi cách đối phó. Thoáng trầm tư sau một lát, Liêu Vân Cực đầy mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Sau đó, hắn ngữ khí trầm trọng mà trầm trọng mở miệng nói ra, "Mà thôi, việc đã đến nước này, vậy ta cũng liền không tại che giấu, hai vị tiền bối Liêu." Sở Vân hiện tại xác thực liền tại Thiên Duyên Phong bên trên, nếu như hai vị tiền bối muốn đi tìm hắn, cứ việc đến đó chính là. Nghe đến hắn lời nói, đứng ở phía trước vị lão giả kia, con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, nhưng rất nhanh, cái này tia nụ cười liền bị tham lam thay thế. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi ăn nói xuông tiểu nói này, để chúng ta làm sao có thể tin tưởng đâu. Mau đem các ngươi trên thân có thể chứng minh thân phận tín vật toàn bộ giao ra. Chỉ cần đồ vật không có vấn đề, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống." Dứt lời, hắn ánh mắt xít sao khóa chặt tại Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết trên thân, tựa hồ sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Mi Tuyết, đột nhiên thân hình khẽ động, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng, nhẹ nhàng rời bước đến Liêu Vân Cực trước người. Nàng đinh đinh ngọc lập đứng vững, tựa như một tòa không thể phá vỡ ngọn núi, vững vàng đem Liêu Vân Cực bảo hộ ở phía sau mình. Mi Tuyết tấm kia nguyên bản lạnh lạnh như tuyết không chút biểu tình khuôn mặt, giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến lạnh lùng như băng, phảng phất có khả năng đông cứng không khí xung quanh. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong, hàn quang bắn ra bốn phía, giống như hai cái vô cùng sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía trước. Tín vật liền tại bản tiểu thư nơi này, có đảm lượng lời nói, liền tự mình tới lấy a. Nàng âm thanh thanh thúy vang dội, mang theo không sợ hãi chút nào khí thế, quanh quẩn tại cái này phiến không gian bên trong. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng tay ngọc một phen, một cái tản ra thần bí tia sáng, Thánh Thiên Phệ Linh Đằng xuất hiện tại trong tay nàng. Sau đó, nàng chậm rãi duỗi ngang tay chỉ, đem Thánh Thiên Phệ Linh Đằng hiện ra ở hai vị lão giả trước mắt. Hai vị lão giả thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng áp sát tới cẩn thận xem xét. Làm bọn họ cảm nhận được từ Thánh Thiên Phệ Linh Đằng bên trên truyền đến cô kia mênh mông mà lực lượng cường đại lúc, sắc mặt đống nhiên đổi biến. Lấy bọn họ kinh nghiệm nhiều năm cùng luyện, tự nhiên có khả năng phát giác được món bảo vật này tuyệt không phải vật tầm thường. Bọn họ gần như có thể kết luận, nó chính là mọi người đau khổ tìm kiếm cái kia cực kỳ trọng yếu tín vật. Đang lúc hai vị lão giả âm thầm suy nghĩ làm sao cướp đoạt tín vật lúc, Mi Tuyết lại đột nhiên khẽ kêu một tiếng, trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà ra, toàn bộ rót vào trong tay Thánh Thiên Phệ Linh Đằng bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh phệ linh dây leo giống như linh động dao long đồng dạng, tại nàng thon dài trắng nón đầu ngón tay vũ động, vô số đầu dây leo tựa như tia chớp bắn ra, nháy mắt liền đem hai vị lão giả xít sao cuốn quanh. Đứng tại Mi Tuyết sau lưng Liễu Vân Cực cũng là giật nảy cả mình, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phệ linh dây leo còn có thể dạng này sử dụng. Nhưng mà qua trong giây lát hắn liền minh bạch, Mi Tuyết cử động lần này tâm ý lập tức không chút do dự, tay cầm Thánh Long Thiên Sát Đao, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về bị bay hai vị lão giả phóng đi. Hai vị lão giả tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại trúng Mi Tuyết như vậy xảo diệu tính toán, lập tức giận không nhịn nổi. Bọn họ gầm thét liên tục, toàn thân linh lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích, tính toán thoát khỏi dây leo gò bó. Chỉ tiếc, Liêu Vân Cực tốc độ thực tế quá nhanh, còn chưa chờ hai vị lão giả thành công thoát khỏi dây leo, hắn đã giết tới gần. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chu đao, giơ lên cao cao Thánh Long Thiên Sát Đao, trên thân đao lôi quang lấp lánh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng bổ về phía trong đó một vị lão giả. Vị lão giả kia mắt thấy tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng đón đỡ cái này một kích. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, lão giả nơi bà bay truyền đến đau đớn một hồi, nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Đúng lúc này, một vị khác lão giả mắt thấy cảnh này phía sau, trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một kiện tản ra thần bí tia sáng pháp bảo. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, kiện pháp bảo kia nháy mắt bắn ra năng lượng cường đại ba động, hướng về trước mặt Liêu Vân đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mực mật thiết chú ý thế cục phát triển, Mi Tuyết thấy tình thế không ổn, thân thể mềm mại nhoáng một cái, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một mặt tinh xảo đô thiên trận kỳ. Nàng khẽ quát một tiếng, dùng sức đem trận kỳ hướng lao giả pháp bảo ném ra. Trong chốc lát, trận kỳ lớn lên theo gió, hóa thành một đạo to lớn bình chướng, vững vàng ngăn tại lao giả pháp bảo phía trước. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, pháp bảo cùng bình chướng đụng vào nhau, kích thích vô số tia lửa cùng bụi mù. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, liền tại song phương rằng co không xong lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy mấy thân ảnh phi tốc chạy đến, những người này mặc trên người trang phục lại cùng vừa rồi vị lão giả kia giống nhau như lúc, hiển nhiên bọn họ đều là cùng một môn phái người. Những này mới tới người, nhìn thấy có lão giả thụ thường, liền không nói hai lời, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo pháp thuật tại trên không đan vào bay lượn, tia sáng bắn ra bốn phía, vô cùng náo nhiệt. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết nguyên bản đã ứng phó đến có chút cố hết sức, bây giờ đối mặt như thế nhiều người vây công, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hai người không thể không xít sao dựa chung một chỗ, dựa lưng vào nhau, lẫn nhau là chống đỡ. Liêu Vân Cực nhìn qua bốn phía, nhìn chằm chằm địch nhân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, quay đầu đối bên cạnh Mi Tuyết nói, hôm nay chúng ta chỉ sợ là khó thoát một kiếp, ngược lại là liên lụy ngươi à. Mi Tuyết nghe vậy lại nết miệng mỉm cười, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng cặp kia đôi mắt đẹp ôn nhu như nước yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước, nhẹ nói, công tử chớ có nói như thế, có thể cùng công tử kề vai chiến đấu, cho dù là cùng đi hoàng tuyển con đường, cũng coi là nô tỳ đời này vinh hạnh lớn nhất. Lời còn chưa dứt, Mi Tuyết tay ngọc vung lên, đem đeo trên người tất cả đồ thiên trận kỳ toàn bộ ném xung quanh. Những cái kia trận kỳ phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tự động phân tán ra đến, cấp tốc đem toàn bộ khu vực bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, Mi Tuyết sắc mặt thay đổi đến vô cùng lạnh lùng, nàng hít sâu một hơi, vận đủ toàn thân công lực, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trận mở. Theo nàng cái kia âm thanh gầm thét vang vọng đất trời, chỉ thấy trong tay bỗng nhiên vung lên 12 mặt trận kỳ tựa như tia chớp bắn ra, tách ra nồng đậm đến cực điểm, phản phất có thể thôn phệ tất cả hắc mang. Cái này kinh khủng hắc mang lấy bài sơn đảo hải thế của tới, trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người ở đây đều vững vàng bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ phóng tới hai người mọi người, giờ phút này đã vọt tới phụ cận. Bọn họ từng cái mặt lộ hung quang, ma quyền sát trưởng, hiển nhiên là tính toán bắt sống trước mắt hai người này. Nhưng mà liền tại song phương kịch chiến say xưa khó phân thắng bại lúc, trống không bên trên không có dấu hiệu nào hạ xuống một đạo bóng ánh chói mắt kim quang. Đạo kim quang này chiếu sáng toàn bộ chiến trường, đâm vào người gần như mắt mở không ra. Mà tại tia sáng chói mắt kia bên trong thì đột nhiên chuyển ra một đạo tràn đầy uy nghiêm nữ tử thanh âm, dừng tay. Biến cố bất thình lình để mọi người ở đây đều là kinh ngạc và phần, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Bọn họ nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo kim quang kia, trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị này khách không mời mà đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chốc lát, chờ kim quang dần dần tàn đi, mọi người cuối cùng thấy rõ, người tới răng rớp. Chỉ thấy một vị trên người mặc váy dài trắng nữ tử, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, nhẹ nhàng đứng ngạo nghễ tại mọi người phía trên. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, nhưng lại không mất uy nghiêm, một đôi mắt đẹp giống như hàn tinh băng lãnh, lạnh lùng quan sát phía dưới mỗi người. Đáng nhắc tới chính là, nữ tử mặc váy dài trắng trung ương, bất ngờ thêu lên một cái sinh động như thật, dương cánh muốn bay màu vàng phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng khí thế bằng bạc, phá phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên váy đằng không mà lên thẳng vào vân tiêu. Như vậy rung động nhân tâm đồ án, làm cho mọi người tại nhìn thấy nó một cái mắt, liền lòng sinh lòng kính sợ, thậm chí liền một tia ý niệm phản kháng cũng không dám dâng lên. Khi nhìn thấy nữ tử này về sau, Mi Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ kinh ngạc. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc, trong miệng càng là nhịn không được, la thất thanh nói: "Ẩn thế môn phái Phượng Minh Quốc sứ giả, nàng tại sao lại ở chỗ này xuất hiện?" Chương 289, sứ giả mượn đao, kinh hiện ma tộc môn phái. Chương 289, sứ giả mượn đao, kinh hiện ma tộc môn phái. Nhưng mà, đối với mọi người phản ứng cùng nghị luận, nữ tử kia nhưng là nhìn như không thấy. Nàng chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú Liêu Vân Cực, môi son khẽ mở, âm thanh ôn nhu mà hỏi thăm, vị đạo hữu này có thể hay không đem đao này mượn tiểu nữ tử dùng một chút. Liêu Vân Cực nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, trên mặt nháy mắt hiện ra một vẻ mờ mịt, vô ý thức mở miệng hỏi, tiền bối, không biết đao này ngài muốn dùng bao lâu đâu? Lúc này nữ tử kia biểu lộ ra dị thường cấp bách, sợ nam tử trước mắt sẽ tự tuyệt nàng điều thỉnh cầu này. Nàng chăm chú nhìn Liêu Vân Cực, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng vẻ lo lắng, không kịp chờ đợi nói, chỉ cần nửa tháng thời gian. Như ngươi lo lắng tiểu nữ tử thất tín với ngươi, đều có thể theo tiểu nữ tử cùng nhau đi tới. Nói xong lời nói này phía sau, nàng liền không chớp mắt quan sát đến Liêu Vân Cực phản ứng, thấp thỏm bất an trong lòng. Liêu Vân Cực thoáng chần chờ một lát, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh Mi Tuyết. Mà Mi Tuyết lại chỉ là đối với hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực tựa hồ trong lòng có định số, vì vậy sảng khoái đáp lại nói, tốt, đã như vậy, vậy liền cấp cho tiền bối a. Chờ tiền bối dùng xong về sau, thỉnh cầu tiền bối đem để đến Thiên Duyên Phong mê vụ bên trong liền có thể. Hắn không chút do dự cầm trong tay trôi này uy danh hiển hách Thánh Long Thiên Sát Đao, hướng về nữ tử thả tới. Nữ tử thấy thế, thân hình lóe lên, vững vàng tiếp nhận, bay tới bảo đao. Làm nàng nắm chặt trôi đao một sát na kia, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường, lại lăng lệ vô cùng sát khí từ thân đao bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra. Nhưng mà nàng không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ mừng rỡ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nữ tử bình phục một cái tâm tình kích động, đối với Liêu Vân Cực ôm quyền thi lễ, cảm động đến rơi nước mắt, nói cảm ơn nói, đa tạ đạo hữu hảo phóng tương trợ, ngày sau nếu có cơ hội ổn thỏa thâm tạ. Còn chưa chờ nàng nói xong một chữ cuối cùng, thân ảnh lại đột nhiên biến mất không còn chút tung tích, thậm chí liền một tơ một hào linh lực ba động đều chưa từng lưu lại. Mắt thấy một màn này phát sinh, mọi người xung quanh đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nàng sẽ như thế thao tác, để bọn họ lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Bất quá đúng lúc này, Mi Tuyết lại không chút hoang mang, bắt đầu thu thập lên, trên mặt đất bố trí tất cả trận kỳ đến. Đợi đến tất cả thu thập thỏa đáng về sau, nàng mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với những cái kia vẫn ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong mọi người. Sau đó, nàng thần thái tự nhiên bộ pháp nhẹ nhàng, mang theo Liễu Vân Cực, tại trước mắt bao người thong dong rời đi. Hai người vội vàng rời đi về sau, Liễu Vân lòng tràn đầy tò mò đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mi Tuyết. Chỉ thấy hắn nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Mi Tuyết, cái kia Phượng Minh Cốc nữ tử, đến tuột cùng tại sao lại muốn thanh đao này đâu? Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không lo lắng, nàng sẽ nuốt riêng Thánh Long Thiên Sát đao sao? Nếu biết rõ, đao này cũng không phải phàm phẩm, chính là cực phẩm linh khí a. Thế gian có thể chống lại, như thế dụ hoặc người, có thể nói là ít càng thêm ít nha." Mi Tuyết nghe lời ấy, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt không có chút nào vẻ lo lắng. "Công tử đừng nội, nô tỳ sở dĩ yên tâm như thế, quả thật tại cái kia Phượng Minh Cốc bên trong, còn có nô tỳ bạn thân tại. Cho nên nô tỳ không hề e ngại, vị sứ giả kia mượn đao không còn." Liêu Vân nghe xong, trong lòng vẫn có một ít lo nghĩ, bận rộn hỏi tới: "Dù vậy, có thể cái kia Phượng Minh Cốc thần bí khó lường, tình huống thật, chúng ta lại biết rất ít. Ngươi sao dám như vậy chắc chắn, cách làm người của các nàng đâu? Mà còn cái này cực phẩm linh khí giá trị, cũng không thể coi thường, vạn nhất." Không chờ Liễu Vân nói xong, Mi Tuyết liền ngắt lời hắn, nghiêm túc giải thích nói: "Công tử có chỗ không biết, cái kia Phượng Minh Cốc mặc dù làm việc khiêm tốn, hiếm có người biết được trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng ngoại giới đối nó danh tiếng nhưng là rất tốt. Cho đến tận này, chưa hề phát sinh qua có thất tín dự sự tình. Còn nữa nói, hôm nay vị sứ giả kia dám trước mặt mọi người quang minh lỗi lạc mượn đi đao này, chắc hẳn cũng là đã tính trước, tất nhiên sẽ không để việc này xuất hiện bất kỳ sai lầm." Nhìn xem Mi Tuyết một mặt tự tin dáng dấp, Liễu Vân không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi lần nữa: "Mi Tuyết, nhìn ngươi như vậy tín nhiệm Phượng Minh Cốc, chẳng lẽ trong đó còn có những nguyên do khác phải không?" Mi Tuyết khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu đáp: "Công tử thông minh hơn người, một đoán phải trúng, chuyện gì đều không thể gạt được ngài a. Thực không dám giấu giếm, nô tỳ một vị hảo hữu chí giao, chính là cái kia Phượng Minh Cốc cốc chủ. Có cái tầng quan hệ này tại, nô tỳ tự nhiên không cần quá nhiều lo lắng. Nếu như người sứ giả kia thật dám can đảm không trả về đao này, như vậy nô tỳ chắc chắn mang theo công tử tiến về Phượng Minh Cốc, đi tìm cái kia Phượng Trúc thật tốt lý luận một phen." Nghe đến nơi đây, Liễu Vân vừa rồi hơi yên lòng một chút, không tại xoắn xuýt nơi này. Bất quá rất nhanh, hắn liền ngược lại lâm vào một phen khác trầm tư bên trong. Vì sao Sở Tiêu bên kia cho tới bây giờ đều chưa từng phái người trước đến chất vấn chính mình giả mạo sự tình đâu? Chẳng lẽ mình cùng hắn thật có quan hệ gì không được, thế cho nên Sở Tiêu lựa chọn ngầm thừa nhận? Điều này thực làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đối với chuyện này sinh ra sâu sắc nghi hoặc. Liên tại hắn đắm chìm ở sâu sắc suy tư lúc, Mi Tuyết vùng khẽ ống tay áo, mang theo hắn vững vàng đáp xuống một tòa nguy nga ngọn núi cao vút đỉnh. Từ đằng xa nhìn lại, ngọn núi này tựa hồ bình thản không có gì lạ, cùng xung quanh những cái kia phổ biến dãy núi cũng không có khác nhau quá nhiều. Nó đã không có kỳ phong quái thạch, đã lởm chởm đột ngột chọc người hiếu kỳ, cũng không thấy suối phun thác chảy, rủ xuống ở giữa làm người say mê. Tất cả nhìn qua đều là như vậy bình thường phổ thông, bất luận kẻ nào đối với cái này đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà làm hai người bước vào ngọn núi nội bộ lúc, lại có thể rõ ràng phát giác được một cỗ dị thường ma khí nồng nặc đập vào mặt. Cỗ này ma khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tràn ngập trong không khí rung động, để tại người hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Đối mặt như vậy nồng đậm ma khí, liền kiến thức rộng rãi hai người cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ. Nhưng Mi Tuyết lại không hề sợ hãi, nàng thân hình lóe lên, không chút do dự hướng về trong núi, tòa kia khí thế to lớn đại điện đi đến. Đi chưa được mấy bước, phía trước đột nhiên lóe ra mấy tên mặc hắc bảo ma tộc đệ tử. Những đệ tử này ánh mắt sắc bén, một cái liền chú ý đến Mi Tuyết cùng Liễu Vân Cực trên thân, cái kia không giống bình thường trang phục. Vì vậy, trong đó một tên đệ tử cao giọng quát: "Dừng lại, các ngươi là ai, lại dám xông vào ta các cấm địa?" Mi Tuyết dừng bước lại, thần sắc tự nhiên hồi đáp: "Ta chính là Thiên Ma Cung Mi Tuyết, hôm nay đi qua nơi đây, một lần tỉnh cờ phát giác được nơi đây có một chút khác thường, cho nên trước đến tìm tòi hư thực. Không biết chư vị lại là môn phái nào, vì sao muốn tuyển chọn ở chỗ này thành lập tông môn đâu?" Nghe đến Mi Tuyết tự giới thiệu, cái kia mấy tên ma tộc đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Trong đó một vị đệ tử vội vàng ôm quyền thi lên nói: "Nguyên lai là Thiên Ma Cung Tam Hộ Pháp à? Thất kính, thất kính. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta chính là Hắc Thủy các đệ tử, tới đây cũng mới có hai ngày. Gần đây Ma Hoàng bệ hạ ra lệnh, yêu cầu tất cả ma tộc môn phái đều là cần điều động các đệ tử tiến vào Thương Long giới. Bây giờ cái này Thương Long giới bên trong sớm đã ẩn nấp đông đảo ma tộc môn phái, liền Đắc Cung môn cũng phái người tới." "Ân, tại sao sẽ là như vậy? Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ tuần sát giả tìm tới cửa sao?" Liêu Vân Cực đầy mặt vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn xem trước mắt đám này ma tộc đệ tử. Một người trong đó nhìn thoáng qua Liêu Vân Cực, cười lạnh một tiếng: "Sợ cái gì? Cái kia tuần sát giả số lượng cũng bất quá chỉ là mười mấy người mà thôi, chúng ta có thể là đông đảo môn phái đệ tử, há lại bọn họ có thể so với? Huống hồ bây giờ cái này tu sĩ chính đạo cũng đều nhận lấy hạn chế, căn bản không có cách nào tùy tâm sử dụng ra vào Thương Long giới." Một tên đệ tử khác dương dương đắc ý nói: "Không sai, chúng ta phía trước có thể là thành công tiêu diệt mấy cái tuần sát giả đâu, cho đến bây giờ còn không có người phát giác được là chúng ta xuất thủ tay. Liên tính những cái kia chính đạo môn phái ngày sau phát hiện mánh khóe, đó cũng là thì đã trễ. Nếu biết rõ, hiện nay chúng ta ma tộc nhân sớm đã đem Thương Long giới xích sao khống chế trong tay. Hoàng đế kia Hàn Thiên chính là luyện huyết ma tông tông chủ, huyết cơ đã trở thành đạo lữ của hắn. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực trong lòng cực kỳ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nhất là coi hắn biết được Thương Long giới Hoàng đế Hàn Thiên vậy mà lắc mình biến hóa thành luyện huyết ma tông tông chủ lúc, càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Còn có cái kia huyết cơ, thế mà cam tâm tình nguyện làm Hàn Thiên đạo lữ. Tất cả mọi chuyện đều làm hắn mười phần khó hiểu, nhất thời rất khó tìm ra bọn họ chân chính mục đích. Chương 290, đối ngày phát thệ, hung thủ Thương Nam. Chương 290, đối ngày phát thệ, hung thủ Thương Nam. Liêu Vân Cực trong mày, cẩn thận tự hỏi, hắn thực tế không hiểu rõ nguyên do trong đó. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Mi Tuyết, lặng yên nhìn thoáng qua, rơi vào trong trầm tư Liêu Vân Cực. Chỉ thấy nàng ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ đang suy tư cái gì trọng yếu sự tình. Sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên mở miệng, hướng bên cạnh một tên đệ tử, hỏi thăm về Thiên Ma cung vị trí cụ thể. Đợi đến đáp án phía sau, nàng không nói hai lời kéo Liêu Vân Cực, thân hình lóe lên liền cấp tốc rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn bay khỏi ngọn núi này lúc, Mi Tuyết nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Nàng phảng phất dự cảm đến, có một cơn báo táp to lớn sắp xảy ra đồng dạng. "Công tử, theo hiện nay tình hình đến xem, cái này Thương Long giới thế cục, sắp thực rắc rối phức tạp, vượt xa khỏi chúng ta ban đầu dự đoán a." Liêu Vân Cực nhíu chặt lông mày, đầy mặt đều là ưu sầu chi sắc, nhưng hắn ánh mắt, nhưng là dị thường kiên định. "Không sai, chúng ta vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp, đi ngăn cản cái kia ma tộc âm hiểm lưu đồ. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ khống chế toàn bộ Thương Long giới mà bỏ mặc." Liêu Vân Cực nắm chặt nắm đấm, phản phất hận không thể lập tức xông lên trước, cùng ma tộc phân cao thấp. Nhưng mà, một bên Mi Tuyết, nhưng là lo lắng lắc đầu, thở dài nói, "Công tử, ngài trước đừng xúc động. Muốn ngăn cản ma tộc, như thế nào sự tình đơn giản như vậy? Chỉ bằng chúng ta hiện có này một ít thực lực, tùy tiện công kích ma tộc nhân, quả thực chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết mà thôi. Công tử, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Không bằng tạm thời trước tùy ma tộc, tiếp quản Thương Long giới tốt. Dù sao bọn họ có lẽ cũng không dám tùy ý làm bậy, đồ sát vô tội bất tính. Bằng không tất nhiên sẽ chọc giận chính đạo tất cả các tu sĩ, đến lúc đó dẫn tới mọi người hợp lực vây quét bọn họ, nhưng là được không bù mất." Mi Tuyết lời nói này giống như một chậu nước lạnh tưới lên Liễu Vân Cực đầu lĩnh, làm hắn lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh, cũng không còn cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ, lôi kéo cuống họng điên cuồng mà gầm hết lên, chẳng lẽ nhất định muốn đợi đến bị bức ép bất đắc dĩ lửa xém lông mày thời điểm, những cái được gọi là tu sĩ chính đạo mới bằng lòng xuất thủ tiêu diệt ma tộc sao? Chẳng lẽ những này phổ thông bách tính tính mệnh liền như thế ti tiện, không đáng giá nhắc tới sao? Nếu như tất cả bách tính đều thảm tao độc thủ, cái kia cho dù là cuối cùng thành công đánh lui ma tộc nhân, lại có thể lớn bao nhiêu ý nghĩa đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn vì giữ gìn đám kia ra vẻ đạo mạo hàng người, tự cho là so sinh mệnh người khác trọng yếu hơn hư danh và danh dự sao? Mi Tuyết nhìn thấy Liêu Vân Cực nổi giận, đắng chắc lắc đầu. "Công tử, tại những tu sĩ kia trong mắt, những này dân chúng bình thường tính mệnh quả thực liền như là cỏ rác đồng dạng, bé nhỏ không đáng kể a." Đúng lúc này, Liêu Vân Cực bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia mảnh như bảo thạch xanh thẳm bầu trời. Ánh mắt của hắn vô cùng trang trọng nghiêm túc, âm thanh càng là vang dội đến, phảng phất có thể xuyên thấu bất tiêu. "Nếu như trở thành cường giả, vẹn vẹn vì thỏa mãn bản thân riêng tư, như vậy dạng này cái gọi là cường giả, ta Liêu Vân Cực khinh thường." Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy dùng một loại chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ giọng điệu, tiếp tục hô: "Hôm nay, ta Liêu Vân Cực tại cái này lập thệ, nếu có hướng một ngày, ta có thể trở thành xương bá một phương cường giả tuyệt thế. Ta chắc chắn đem hết toàn lực, thủ hộ ta một phương bách tính, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp bọn họ nửa phần. Ta muốn đem những cái kia mặt ngoài quang minh lẫm liệt, kỳ thực nội tâm âm u rối trá các cường giả, tất cả dẫm tại dưới chân, khiến cho bọn hắn thấp kém, cái kia tự cho là cao quý vô cùng đầu. Để ta che chở dân chúng, đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực sống, muốn so những cường giả kia bọn họ, còn muốn có tôn nghiêm, còn muốn có ý nghĩa." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo đen như mực quỷ dị tia sáng, rơi vào Liêu Vân Cực đầu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tản ra nhàn nhạt tử mang biến cầu, vô căn cứ hiện lên ở thức hải của hắn bên trong, trực tiếp phóng tới đạo hắc quang kia, đồng thời một cái đem nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, đạo kia nguyên bản khí thế hung hăng hắc quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chưa thể đối Liêu Vân Cực thần hồn tạo thành mảy may gò bó cùng ảnh hưởng. Đứng ở một bên Mi Tuyết, đối với cái này nhưng là không hề hay biết, nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, ảm đạm đến dọa người. Nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn Liêu Vân Cực, trong ánh mắt tràn đầy sâu sắc tự trách cùng hối hận. Mi Tuyết đầy mặt vẻ áy náy, thân thể mềm mại khẽ run nói: "Công tử, xin thứ tội nha. Đều do nô tỳ không lựa lời nói những cái kia chọc ngài tức giận lời nói, làm hại ngài lập xuống, như vậy hung hiểm hồn thể." Nhưng mà, Liêu Vân Cực đối với cái này lại chỉ là nhẹ nhàng xua tay, thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói: "Không sao. Tất nhiên đã đem lời nói ra khỏi miệng, vậy thì nhất định phải muốn đi thực hiện, không phải vậy sao có thể xứng với tu sĩ này hai chữ đâu." Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, Mi Tuyết không khỏi lòng nóng như lửa đốt, liền đội vàng khuyên nhủ: "Có thể là công tử, hồn thể một khi hứa xuống, nếu như cuối cùng không cách nào đạt tới, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ngài sẽ bị nhốt ở trước mắt cảnh giới, rốt cuộc khó mà đột phá bình cảnh, vĩnh viễn cũng vô pháp phi thăng thượng giới. Khổng lồ như vậy đại giới, thực sự là quá mức nặng nề, vốn không nên ngài thừa nhận a." Nói đến chỗ này, hốc mắt của nàng đã phím hồng, nước mắt ở trong đó đảo quanh. Tất cả đều là bởi vì nô tỳ mà lên, như công tử thật bởi vì chuyện này mà nhiễu loạn tâm cảnh, dẫn đến tu hành bị ngăn trở, cái kia nô tỳ nhưng là thành tội nhân tiên cổ. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt, một mặt lo lắng Mi Tuyết, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Mi Tuyết, không cần quá mức lo lắng. Cái này vốn là cá nhân ta sự tình, vô luận gặp phải làm sao gian nan hiểm trở, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi đem viên mãn hoàn thành. Lúc này, Mi Tuyết nhìn qua trước mắt, vị này tràn đầy tự tin, lại ý chí kiên quyết Liêu Vân Cực, một cỗ khâm phục chi tình từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Chỉ thấy nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng, trịnh trọng nói, công tử đã có như thế quyết tâm, cái kia nô tỳ ổn thỏa toàn lực tương trợ, hiệp trợ ngài cố gắng hoàn thành cái này một to lớn tâm nguyện. Liên tại hai người tiếp tục ngự không mà đi thời điểm, đột nhiên phía trước cách đó không xa xuất hiện vài tòa khí thế to lớn kiến trúc. Chờ tới gần về sau, bọn họ mới phát hiện nguyên lai nơi này đúng là mấy cái ma tộc môn phái nơi ở, khiến người cảm thấy kỳ quái là những môn phái kia vị trí cực kỳ vắng vẻ, đều là rời xa phồn hoa náo nhiệt thành trì cùng với yên tĩnh an lành thôn trang. Ma tộc kiến trúc bốn phía càng là một mảnh hoang vu điều hữu chi cảnh, có thể nói là ít hai lui tới xa ngút ngàn dặm không có người ở. Liễu Vân Cực biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú những này ma tộc môn phái, nhíu mày âm thầm suy tư. Sau một lát, hắn tựa hồ có chỗ linh ngộ, tự lẩm bẩm, xem ra đây cũng là vị kia thần bí khó lường ma hoàng sở hạ đạt chỉ lệnh a. Đến mức mục đích của đối phương đến tột cùng vì sao, hắn thực sự là khó mà biết. Bất quá chỉ cần việc này sẽ không đối vô tội bất tính tạo thành bất cứ thương tổn gì, như vậy hắn liền quyết định cũng tại tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Dù sao mỗi người đều có thuộc về mình bí mật cùng động cơ, có một số việc có lẽ cũng không cần làm cho quá mức rõ ràng rành mạch. Trải qua mấy canh giờ không gián đoạn phi hành, bọn họ cuối cùng là đến chỗ cần đến, nằm ở Thương Long Thành bên trong cái kia trang nghiêm túc mục trấn quan vương phủ. Xa xa nhìn lại, tòa này khí thế bàng bạc phủ đệ tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, tản ra khiến người kính sợ khí tức. Vào giờ phút này, Liễu Hà đã bị Hàn Thiên ổn thỏa tốt đẹp an táng tại gia tộc tổ địa lăng mộ bên trong. Để bảo đảm người mất có khả năng nghỉ ngơi an nghỉ, nơi này còn chuyên môn an bài nhân viên phụ trách trông coi tổ địa. Coi hắn hướng gia đình hỏi thăm tình huống cụ thể lúc, mới kinh hãi tất phụ thân của mình Liễu Hà, vậy mà là thảm tao một người tu sĩ độc thủ sát hại. Càng khiến người ta khí phẫn điển ứng chính là, tên này hung thủ lành nghề hung bề sau, thế mà cực kỳ ngang ngược càng rỡ, lưu lại tên của mình Thương Nam. Mà vị này tên là Thương Nam tu sĩ, sở dĩ thống hạ sát thủ như hại Liễu Hà, nguyên nhân đúng là muốn tìm kiếm đến một người hạ lạc, người kia chính là Mạc Hàm Yên. Căn cứ số liệu, Thương Nam về sau lại đối việc này mở rộng một phen thâm nhập tỉ mỉ điều tra. Kết quả hắn phát hiện Mạc Hàm Yên đã từng đến tìm hiểu qua Thanh Liễu Thành, đồng thời tại Thương Long Thành thời điểm còn cùng Liễu Hà có chỗ tiếp xúc. Nhưng mà đối mặt Thương Nam truy hỏi, Liễu Hà nhưng thủy chung nói năng thận trọng, không chịu nói ra nửa chữ. Liễu Hà loại này trầm mặc triệt để chọc giận Thương Nam, hắn không chút lưu tình một kiếm đem Liễu Hà tại chỗ chém giết. Chương 291, khăn gấm chi ngôn cũng không phải là thân tử. Chương 291, khăn gấm chi ngôn cũng không phải là thân tử. Không những như vậy, Thương Nam thậm chí còn từng đích thân tiến về qua Thiên Kiêu phủ tìm kiếm có quan hệ với Mạc Hàm Yên manh mối. Coi hắn biết được Sở Vân Thân ở Thiên Duyên Phong về sau, liền ngựa không dừng vó chạy thẳng tới hoàng cung mà đi. Hắn muốn từ Hàn Thiên nơi đó thu hoạch càng có nhiều quan Mạc Hàm Yên hành tung tin tức, đồng thời tính toán bắt lấy Hàn Thiên đến uy hiếp Liêu Vân Cực, bức bách hắn thúc thủ chịu trói, dẫn ra nút trong bóng tối Mạc Hàm Yên. Nguyên lai liền tại trước đây không lâu, hắn trong lúc vô tình nghe một cái bí mật kinh thiên Hàn Thiên vậy mà là Liêu Hà thân sinh nhi tử. Hắn suy đoán Hàn Thiên đối với Mạc Hàm Yên hạ lạc cũng là lòng dạ biết rõ. Vì vậy tại cái này để phòng nghiêm ngặt Long Bản Hổ Cứ trong hoàng cung, Niu Toan lại lần nữa sử dụng ra quen dùng thủ đoạn, lợi dụng thực lực cường đại uy hiếp hoàng đế Hàn Thiên, lấy thu hoạch cần thiết tình báo. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang lúc hắn chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên thoáng hiện. Người này chính là Huyết Cơ, nàng lấy nghiền ép thế trọng thương Thương Nam. Thương Nam sử dụng chớp mắt phù rời đi phía sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cử động, cũng không có bộc lộ ra một điểm hành tung. Trải qua một phen điều tra cùng tìm kiếm về sau, Liễu Vân Cực cuối cùng thấy rõ toàn bộ sự kiện mặt nguồn. Vào giờ phút này, hắn tim như bị dao cắt, vô tận hối hận xông lên đầu. Hắn thật sâu tự trách, cho rằng phát sinh tất cả đều là bởi vì chính mình mà lên. Nếu như không phải chính mình, không có ẩn tàng tốt cùng Mạc Hàm Yên sự tình, phụ thân như thế nào lại bị cái này thải bạ bất ngờ? Mà cái kia tên là Thương Nam tu sĩ, càng là trở thành Liễu Vân Cực trong mắt cựu nhân không đội trời chung. Mỗi lần nhớ tới nơi này, hắn đều hận không thể ăn sống thịt uống máu. Hắn âm thầm thề, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, đều nhất định muốn đem Thương Nam bắt sống. Đồng thời đích thân áp giải đến phụ thân lăng mộ phía trước, tự tay đem chém giết, lấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Giấu trong lòng đầy ngập cựu hận cùng sâu sắc cái nay chi tình, Liễu Vân Cực tỉ mỉ chọn lựa đồng thời mua sắm một nhóm chủng loại phong phú tế phẩm. Sau đó hắn ngựa không dừng bó chạy tới Liêu gia đích tổ điện. Bước vào mảnh này trang nghiêm chi địa phía sau, hắn rất nhanh liền tìm tới phụ thân Liễu Hà nghỉ ngơi chỗ. Một tòa khí thế to lớn nhưng lại lộ ra mấy phần thê lương lăng mộ. Đến gần xem xét, chỉ thấy lăng mộ phía trước sớm đã bày đầy đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu tế phẩm, chủng loại nhiều đến khiến người hoa mắt. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình mang tới những cái kia tế phẩm từng cái để thỏa đáng. Sau đó hắn chậm rãi bốn gối quỳ xuống đất, đầy mặt hối hận chi sắc. Phụ vương, hài nhi thật sự là bất hiếu đến cực điểm, lại để ngài vô tội bị liên lụy gặp nạn. Bất quá xin ngài yên tâm, hài nhi chắc chắn đem cái kia Thương Nam chóc nã quy án để hắn là phạm vào tội ác, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chờ chuyện này kết về sau, ngài liền có thể yên tâm tiến về, luân hồi chuyển thế con đường. Hy vọng ngài kiếp sau, đầu thai một người tốt, vô ưu không có gì lo lắng sinh hoạt. Hài nhi sẽ đem ngài tìm tới, truyền thụ ngài đỉnh giai cấp tột cùng công pháp, lại đối tiếp chúng ta chưa xong phụ tử tình cảm. Liêu Vân Cực một bên dập đầu tạ tội, một bên than thở khóc lóc nói, sâu trong nội tâm thống khổ cùng quyết tâm. Đột nhiên, Liêu Vân Cực trong lòng bỗng nhiên nảy dựng một loại cảm giác khác thường xông lên trong tim. Hắn bén nhạy phát ra được, tại cái kia lăng mộ phía trước, bày ra chỉnh tề tế phẩm ở giữa, lại có một tia nhỏ xíu linh lực ba động, như ẩn như hiện. Hắn ánh mắt cấp tốc lần theo, cô kia yếu ớt ba động, hướng tế phẩm bên trong nhìn sang. Rất nhanh hắn liền tại đông đảo tế phẩm bên trong, phát hiện một khối nhỏ, không giống bình thường màu vàng khăn gấm. Khối kia khăn gấm phảng phất có ý ẩn nút, nửa chặn nửa che xen lẫn lại, vật phẩm khác chính giữa. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí, đưa tay nhẹ nhàng nắm, khối kia màu vàng khăn gấm một góc, đưa nó từ tế phẩm đắp bên trong rút đi ra. Sau đó, hắn nhu hòa mà cẩn thận, đem khăn gấm mở rộng, sợ động tác hơi lớn liền sẽ tổn hại, phía trên có thể tồn tại tin tức trọng yếu. Theo khăn gấm mở ra hoàn toàn, từng hàng xinh đẹp đoan chính, giống như cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay chữ viết, đập vào tầm mắt của hắn. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia khăn gấm bên trên, rõ ràng viết một đoạn văn tự. Như tới nơi đây, chớ quên cái này ân, nhân quả luân hồi, phụ tử ngược lại theo. Ma tộc hiện thế, thương long pha cấm, ma hoàng đổi chủ, loạn thế bắt đầu. Quân hùng tranh giành, lại nổi sóng gió, tứ giới là ma, một cõi cực lạ. Tiêm Long và Uyên, không tranh quyền thế, trăm năm kỳ hạ, long khiếu cửu thiên. Ghi nhớ lời ấy, chớ chỉ ra tại người, phá hủy cái này khăn, kế hoạch lớn có thể thành. Nhưng mà, hắn cũng không có đem khăn gấm cho bên cạnh Mi Tuyết cùng nhau quan sát, mà là không chút do dự, điều ra trong cơ thể linh lực. Nháy mắt đem khối này thần bí khăn gấm, tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một miệng, biến mất không còn chút tung tích. Cứ việc không rõ ràng, đến cùng là ai lưu lại dạng này một khối khăn gấm cho chính mình. Nhưng Liễu Vân Cực trong lòng đã minh ngộ, trong đó lời nói thâm ý người này hiển nhiên đối hắn 10 phần hiểu rõ, thậm chí chuẩn xác dự liệu được, hắn sẽ trở lại nơi đây tế bái phụ thân. Đồng thời đặc biệt lưu lại khối này khăn gấm, chỉ vì nhắc nhở hắn, phải nhịn chịu lâu đến trăm năm lâu. Đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, mới có thể chân chính buông tay buông chân thi thố tài năng. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, lau khô khỏe mắt nước mắt, chậm rãi đứng dậy. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn, cách đó không xa có hai thân ảnh, chính hướng về lăng mộ bên này chậm chậm đi tới. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một vị mặc hoa phục phụ nhân, cùng với một tên đầu đội màu đen mạng che mặt, dáng người thướt tha nữ tử. Hai người bước đi nhẹ nhàng, tựa như liễu rủ trong gió, chính từng bước một hướng nơi đây tới gần. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, kéo lại Mi Tuyết cổ tay, thấp giọng nói, có người tới. Mi Tuyết nghe vậy, mang theo thân hình hắn lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động, giấu kín đến một tòa lăng mộ phía sau. Giờ phút này, hắn nín thở ngưng thần, xuyên thấu qua mộ bia cùng bụi cỏ ở giữa khe hở, mật thiết nhìn chăm chú lên cái kia hai vị nữ tử xa lạ nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hai người này đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại tại lúc này xuất hiện ở đây? Ngay tại lúc này, hai người ánh mắt đều bị tên kia mang theo mạng che mặt nữ tử sâu sắc hấp dẫn. Chỉ thấy nàng thân hình khẽ run, đột nhiên giống như là mất đi tất cả chống đỡ đồng dạng, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống trước Liêu Hà lăng mộ phía trước, nước mắt như vỡ đê hồng trào lên mà ra. Nữ tử bi thương khóc không thành tiếng, cái kia cực kỳ bi ai tiếng khóc phản phất có thể xuyên tấu người linh hồn. Phụ vương, thịnh di đến xem ngài. Ngài vì sao như vậy bướng bỉnh a? Vậy mà cam nguyện vì bảo vệ cái kia không biết tốt xấu tiểu tử thối mà bỏ qua chính mình vì giá tính mạng. Nữ tử một bên nức nở, một bên dùng nhẹ tay vuốt băng lánh mộ địa, tựa hồ muốn thông qua loại này phương thức truyền lại sâu trong nội tâm mình thống khổ cũng không hiểu. Lúc trước ta tận tình khuyên bảo khuyên ngài, cùng ta cùng nhau trở về ma cung, có thể ngài nhưng thủy chung không chịu nghe ta lời nói, tâm tâm niệm niệm đều là cái tiểu tử thối kia. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ngài đã xem đã từng đủ loại sự tình, toàn bộ đều lãng quên đến không còn chút nào sao? Nữ tử ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía băng lãnh mộ địa, trong ánh mắt tràn đầy ai oán cùng không cam lòng. Phụ vương, hắn căn bản cũng không phải là ngài thân sinh cốt nhục a. Ngài dưới gối chân chính nữ nhi, chỉ có một mình ta Liễu Đại Giao. Có thể là bây giờ, ngài vì một cái, không có chút nào liên hệ máu mủ người ngoài, cứ như vậy cách ta mà đi. Để ta từ đó về sau, chỉ có thể đối với tòa này cô phần mộ, âm thầm thần thương nhìn vật nhớ người. Ngài làm như vậy, đối với ta mà nói, đến tột cùng làm sao được tính là công bằng. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử âm thanh gần như khàn giọng, cả người nhìn qua cũng càng tiểu tụy không chịu nổi. Đứng ở một bên phụ nhân, mắt thấy nữ tử như vậy thương tâm gần chết, trong lòng thực tế không đành lòng, vội vàng đi lên phía trước, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, "Cung chủ, mời ngài nhất định muốn bớt đau buồn đi à. Chuyện cũng đã qua, người sống còn cần tiếp tục tiến lên. Huống hồ ngài phía trước, bản thân bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, thực tế không thích hợp quá độ bị thương. Bạn nhất cảm xúc quá mức kích động, dẫn đến vết thương cũ tái phát, thậm chí gây nên cảnh giới rơi xuống, vậy liền được không bù mất nha." Nhưng mà, đối mặt phụ nhân hảo luôn quyên bảo, nữ tử chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, giọng kiên định nói, "Không cần lo lắng. Bản cung trong lòng tự nhiên không nhiều, huống chi ở trên đời này, chỉ có phụ vương mới là bản cung thân nhất người. Bây giờ hắn buông tay nhân gian, gọi ta làm sao có thể không vì hắn đau lòng khó chịu." Nói xong về sau, nữ tử lại lần nữa đem tràn đầy nước mắt khuôn mặt vùi vào hai tay bên trong, thấp giọng sụt sùi khóc. Cái kia bi thống tiếng khóc tại trống trải trong nghĩa trang vang vọng thật lâu không ngừng. Chương 292, thứ 292 ruột thịt tỷ tỷ, huynh đệ gặp nhau. Chương 292, thứ 292 ruột thịt tỷ tỷ, huynh đệ gặp nhau. Đột nhiên Liễu Đại Giao biểu lộ thay đổi đến phẫn nộ phi thường, vi vẫn đan sen đoán giận nói, phụ vương à, ngài vậy mà đem nguyên bản hẳn là hoàn toàn thuộc về ta sủng ái, không giữ lại chút nào toàn bộ đều đưa cho cái kia khiến người chán ghét đến cực điểm tiểu tử thối. Đây quả thực là thiên lý nan dung. Cũng bởi vì cái này đáng ghét tiểu tử thối, ta bây giờ ngược lại giống như là một cái không người hỏi thăm cô nhi đồng dạng, lẻ loi hưu quạnh cô đơn chiếc bóng. Thật sự là suy nghĩ nát óc cũng không làm rõ được, cái kia bên trong hoàng cung tiểu tử thối đến cùng có điểm nào tốt? Dựa vào cái gì hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đi vốn nên thứ thuộc về ta? Bây giờ nghe hắn thế mà còn cùng cái kia có tiếng xấu huyết cơ pha trộn ở cùng nhau, cả ngày tâm tâm niệm niệm chỉ có cái gọi là song tu chi pháp, đã không cách nào tự kiềm chế. Hừ, cứ như vậy tập trung tinh thần xa vào tại chuyện nam nữ bên trong, hắn đời này lại có thể có bao lớn tiền đồ cùng xem như đâu. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là phụ vương thế mà lại vì dạng này một cái không nên thân tiểu tử thối dứt khoát kiên quyết từ bỏ tu luyện cái kia uy lực cường đại ma công, toàn tâm toàn ý làm bạn bên cạnh hắn, chứng kiến hắn từng bước một trưởng thành. Cuối cùng là tại sao vậy? Chẳng lẽ ta tại phụ vương trong lòng liền như thế bé nhỏ không đáng kể sao? Vào giờ phút này, Liễu Đại Giao yên tĩnh bị ở nơi đó, không nói một lời, cả người phảng phất đã đắm chìm tại sâu sắc suy tư, cùng với vô tận hồi ức bên trong. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong, giờ phút này sớm đã chứa đầy trong suốt long lanh nước mắt, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên, tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Mà liền tại tòa lăng mộ này phía sau, Liễu Vân Cực nắm thật chặt nắm đấm của mình, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay thậm chí đều thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong. Nhưng hắn tựa hồ không hề hay biết đau đớn, trong lòng chỗ tràn ngập trừ cực độ khiếp sợ bên ngoài, càng nhiều thì là khó nói lên lời nghi hoặc cùng cảm động. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu trước mắt cái này tàn khốc vô cùng sự thật, nguyên lai Liễu Hà cũng không phải là thân sinh phụ thân của mình. Có thể là hồi tưởng lại quá khứ từng ly từng tí, Liễu Hà đối đãi chính mình lúc loại kia giống như thân sinh phụ tử, chân thành tha thiết thâm hậu thân tình, nhưng là như vậy có thể thấy rõ ràng rõ mồn một trước mắt, không có nửa phần giả tạo chỗ. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực sâu trong nội tâm lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt chua xót cảm giác, viền mắt nháy mắt thay đổi đến nước mắt, từng viên lớn nước mắt không bị khống chế lăn xuống mà xuống. Vào thời khắc này, Liễu Đại Giao cặp kia đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ chi sắc, chỉ thấy nàng môi anh đào khẽ mở, thấp giọng thì thầm, tất nhiên phụ vương coi trọng như thế người này, bản cung tất nhiên sẽ không ngỗ nghịch tra ý, nếu không phụ vương ở dưới cửu tuyển cũng sẽ không an bình. Chờ tìm được cơ hội tốt, bản cung sẽ làm toàn lực tương trợ, hy vọng hắn có khả năng có chỗ thay đổi a. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh phụ nhân, nhẹ giọng hỏi, cù bà các ngươi có thể từng tra ra thương nam tên kia hành tung? Cù bà có chút không người, mặt lộ vẻ khó xử hồi đáp, bẩm báo cung chủ, đến nay còn chưa tra đến người này hạ lạc. Thương nam liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích, hoàn toàn không có nửa điểm thông tin. Liễu Đại Giao nghe vậy, mày ngài nhíu chặt, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nghiêm nghị nói, lập tức cho bản cung tìm ra ẩn môn nơi ở. Bản cung thế tất yếu đem cái này ẩn môn giết cái không chừa mảnh giáp. Là cung chủ đại nhân. Lao nô ổn thỏa dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này. Nói xong, Liễu Đại Giao cùng cù bà cùng nhau quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại Liễu Vân Cực ánh mắt bên trong. Liễu Vân Cực nhìn qua hai người đi xa phương hướng, tự nhủ, không quản như thế nào, Liễu Hà Thủy Trung là ta phụ vương, mà cái kia Liễu Đại Giao thì là ta ruột thịt tỷ tỷ. Cùng lúc đó, đứng tại Liễu Vân Cực bên cạnh Mi Tuyết, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Đối với Liễu Đại Giao người này, nàng có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Nguyên lai, Liễu Đại Giao chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Ma Cung cung chủ Ma Đại. Thực lực cao thâm khó dò, hơn nữa còn thu được hoàn chỉnh Thiên Ma truyền thừa, tại ma giới bên trong địa vị tôn sùng vô cùng, khiến người kính sợ có phép. Qua một hồi lâu, Mi Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng hướng Liễu Vân Cực dò hỏi, "Công tử, như vậy tiếp xuống, chúng ta nên đi hướng nơi nào đâu?" Liễu Vân Cực có chút meo lại hai mắt, thoáng trầm tư sau một lát, không chút do dự hồi đáp, lập tức lên đường tiến về hoàng cung. "Ta nhất định phải đích thân gặp mặt Hàn Thiên, cùng hắn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen, liên quan tới Thương Nam Tưởng Tận tình hình, còn có hắn chỗ riêng có đặc điểm." Nghe nói như thế, một bên Mi Tuyết mặt lộ thần sắc lo lắng, đội vàng khuyên can nói, "Công tử, tuyệt đối không thể a." Huyết Cơ lúc này liền tại hoàng cung bên trong, nô tỳ lo lắng nàng sẽ mượn cơ hội đối với ngài bất lợi nha. Liêu Vân Cực nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Mi Tuyết, trầm giọng hỏi, "Huyết Cơ thực lực, cùng ngươi khách quan mà nói, đến tột cùng làm sao? Như gặp phải nguy hiểm, ngươi có chắc chắn hay không có khả năng bình yên thoát thân?" Mi Tuyết thoáng chần chờ một chút, sau đó lòng tin tràn đầy nói, "Nếu là đặt ở lúc trước, thực lực của nàng sát thực tại nô tỳ bên trên. Nhưng từ khi nô tỳ thu hoạch được Đô Thiên trận kỳ về sau, tình thế đã nghịch chuyển, bây giờ nàng tuyệt không phải địch thủ của ta." Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, dứt khoát kiên quyết nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức xuất phát, tiến về hoàng cung." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liêu Vân Cực nháy mắt khôi phục chính mình lúc đầu dung mạo, bên cạnh Mi Tuyết cũng theo sát phía sau. Hai người thân pháp như điện, thoáng qua ở giữa, liền đến hoàng cung môn phía trước. Nhưng mà, bọn họ cũng không giống người bình thường như vậy, trải qua thủ vệ thông báo, mà là trực tiếp thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên qua trùng điệp cung điện lầu cát, hướng về Hàn Thiên Tẩm Cung bay đi. Vào giờ phút này, Hàn Thiên đang cùng Huyết Cơ tại trong tẩm cung đi song tu chi pháp. Đang lúc hai người đắm chìm trong đó dần vào giai cảnh thời điểm, lại đột nhiên bị một trận tiếng bước chân dồn dập quấy nhiễu. Ngay sau đó, tẩm cung đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hàn Thiên cùng Huyết Cơ trước mặt. biến cố đột nhiên xuất hiện, để Hàn Thiên cực kỳ hoảng sợ, lửa giận trong lòng lập tức bay lên. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới, đúng là Liễu Vân Cực lúc, vừa vặn đến bên miệng giận dữ mắng mỏ, cứ thế mà nuốt trở vào, thay vào đó là một mảnh trang nghiêm chi sắc. Hắn ngữ khí nghiêm trọng, đối với Liễu Vân Cực hỏi, "Liễu Vân Cực, ngài lần này vội vàng chạy đến, là vì Thương Nam một chuyện?" Liễu Vân Cực nhìn chằm chằm, trước mắt cái này áo mũ không ngay ngắn Hàn Thiên, sắc mặt âm trầm vô cùng. "Hàn Thiên, mong rằng ngươi báo cho Thương Nam càng nhiều tình huống, ta muốn nắm về Thương Nam, vì phụ vương báo thù rửa hận." Hàn Thiên thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng vẻ bề ngoài, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, rất muốn vì phụ vương báo thù. Nhưng làm sao thực lực bản thân, nhưng lại xa xa không bằng đối phương, thực sự là hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách cùng Thương Nam chống lại. Người này làm việc cực kỳ quỷ bí, để người khó mà nắm lấy. Theo chấm hiểu biết, sau lưng của hắn tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ thần bí khó lường thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới sẽ đối hắn kiêng kỵ như vậy, không có tùy tiện đi tìm hắn báo thù. Không những như vậy, chấm còn phát hiện hắn gần đây một mực tại tìm kiếm khắp nơi Mạc Hàm Yên. Ở trong đó nhất định có nhiều bí ẩn, chắc hẳn cái kia Mạc Hàm Yên trên thân, tất nhiên cất giấu một cái trọng đại bí mật. Nếu không hắn như thế nào lại, như thế đại phí khổ tâm, muốn đem nàng tìm tới. Lúc này, một đạo màu đỏ thần đột nhiên thoáng hiện mà ra, người đến chính là Huyết Cơ. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hai người, ngữ khí lạnh lạnh nói, "Hừ, các ngươi hai cái vậy mà trốn ở chỗ này, như toan mưu đồ bí mật làm sao đối phó Thương Nam? Quả thực chính là người si nói ngọng. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Thế lực sau lưng hắn cũng không phải dễ chơi, chỉ sợ các ngươi còn chưa đến ẩn môn, cũng đã mất mạng hoàn toàn." Đối mặt Huyết Cơ cảnh cáo, Liêu Vân Cực không hề sợ hãi, hắn thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định đáp lại nói, "Huyết Cơ tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ, nhưng thù giết trà không đội trời chung. Vô luận Thương Nam thế lực sau lưng mạnh đến mức nào, thù này ta đều nhất định muốn báo." Nhưng mà, Huyết Cơ đối với Liêu Vân Cực quyết tâm, nhưng là khịt mũi coi thường, nàng cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường châm chọc nói, "Thật là một cái không biết trời cao đất rộng, vô tri tiểu nhi. Thương Nam sở thuộc thế lực vô cùng to lớn, rắc rối khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Nếu là giống ngươi như vậy lỗ mãng hành động, không khác lấy trứng chọi đá, cuối cùng chỉ có thể cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu." Liên tại không khí này khẩn trương đến, khiến người hít thở không thông thời khắc, một trận gấp rút mà vang dội tiếng bước chân, từ xa mà đến gần chuyển đến. Ngay sau đó, chính là một cái âm u hùng hậu, lại tràn đầy dồn dập thanh âm nam tử, ở ngoài cửa vang lên, "Bệ hạ, vi thần trước đến bẩm báo, theo tin tức đáng tin sừng, tại cái kia thần bí ẩn môn phụ cận, có người phát hiện Thương Nam vết tích." Bất thình lình lời nói, giống như một đạo tinh lôi, nháy mắt phá vỡ trong tập cùng, nguyên bản ngừng trọng bầu không khí. Mọi người đều là giật mình, nhộn nhịp quay đầu đi, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy Liêu Vân Cực nghe lời ấy phía sau, ánh mắt đột nhiên run lên, phản phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến mà ra. Hắn không chút do dự nhìn hướng Mi Tuyết, cùng hắn liếc nhau một cái, đầy cõi lòng thâm ý gật đầu. Sau đó bọn họ liền bước chân vội vàng, hướng về ngoài cửa đi đến, thậm chí đều không có cùng Hàn Thiên tạm biệt. Chương 293, Hàn Thiên Dạ Tâm, cường giả bí ẩn. Chương 293, Hàn Thiên Dạ Tâm, cường giả bí ẩn. Nhìn qua Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết, cấp tốc đi xa bóng lưng, Hàn Thiên cùng Huyết Cơ hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi mở miệng giữ lại. Qua một hồi lâu, Hàn Thiên mới như ở trong mộng mới tỉnh, hồi phục thần trí, quay đầu nhìn hướng Huyết Cơ, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ai phi, Liễu Vân Cực trên thân, nắm giữ ma hoàng huyết mạch sao?" Huyết Cơ hơi nhíu lên lông mày, khẽ lắc đầu nói, "Thiếp thân vừa rồi thừa dịp bất ngờ, trong bóng tối tra xét một phen, Liễu Vân Cực tình trạng cơ thể, kết quả lại khiến thiếp thân cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thể của hắn hoàn toàn chính là một kẻ phàm nhân thân thể, mảy may nhìn không ra nửa điểm ma hoàng huyết mạch dấu hiệu." Hàn Thiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi tới, "Một chút cũng không có. Chẳng lẽ nói liền tu sĩ, chỗ có đủ linh lực, hắn cũng chưa từng nắm giữ sao? Liêu Vân Cực thế nào lại là một cái không có chút nào tu vi phế vật đâu?" Huyết Cơ nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Không sai, trải qua thiếp thân tra xét rõ ràng, có thể xác định trong cơ thể của hắn, xác thực không tồn tại bất luận cái gì linh lực ba động." Bất quá nha nói đến đây, Huyết Cơ dừng lại một chút một cái, như có điều suy nghĩ nói tiếp, ngược lại là theo hắn cùng nhau trước đến, vị kia giữ im lặng nữ tử, thân phận thật không đơn giản. Nàng chính là Thiên Ma Cung Tam Hộ Pháp Mi Tuyết, thực lực cùng thiếp thân ngang nhau. Hàn Thiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không hiểu. Đã như vậy, có phải hay không là Liễu Vân Cực tận lực cẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính đâu? Dù sao lấy Mi Tuyết cường giả như vậy, nếu như Liễu Vân Cực thật là một cái không còn gì khác phế nhân, lại sao có thể để nàng cam tâm tình nguyện đi theo Tả Hữu đâu? Huyết Cơ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, loại này khả năng ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có. Vừa rồi thiếp thân tại quan sát Liễu Vân Cực thời điểm, từng trong lúc vô tình phát giác được trên người hắn tựa hồ có một kia cực kỳ yếu ớt linh lực tràn ra. Mặc dù cỗ này linh lực thoáng qua liền qua, nhưng lấy thiếp thân kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, hắn tuyệt không phải đến từ ma tộc người. Cho nên dù cho đại ca ngươi có ý che giấu thực lực bản thân, thiếp thân cũng dám khẳng định, hắn tuyệt đối không có khả năng nắm giữ ma hoàng huyết mạch. Đến mức hắn đến tột cùng vì sao sẽ cùng Mi Tuyết kết bạn mà đi, nguyên do trong đó sợ rằng cũng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất. Hàn Thiên thật dài thở dài một hơi, chỉ cần Liễu Vân Cực không có ma hoàng huyết mạch, liền không phải là địch nhân của mình. Nguyên lai là dạng này a. Như thế nói đến, cái kia Mi Tuyết tất nhiên xuất thân từ Thiên Ma Cung, hơn nữa còn là thứ ba hộ pháp, nghĩ đến có lẽ sẽ không đối chúng ta hình thành cái uy hiếp gì mới đối. Huống chi nghe nói Liễu Vân Cực tại cái kia Thiên Duyên Phong bên trên chính là Thiên Cực môn đệ từ đâu, ngàn bạn không thể phất lờ a. Dù sao ngươi người mang ma hoàng huyết mạch, đây chính là có khả năng tranh đấu, ma hoàng chi vị nơi mấu chốt. Cho nên, ngài cần phải nắm chặt thời gian, cấp tốc trưởng thành mới được. Tiếp xuống, chúng ta liền tiến về Thương Vân giới a. Thiếp thân đã vì ngài chuẩn bị xong luyện huyết đại trận. Nhưng trận này khởi động, cần dòng dã 1000 tên, tu vi tại trúc cơ kỳ bên trên tu sĩ tinh huyết, cảnh giới càng cao tác dụng càng lớn. Nghe nói như thế, Hàn Tiên trong lòng giật mình, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng như thế dòng chống thua chiêng, thu thập tu sĩ tinh huyết, vạn nhất bị người phát giác được, nên làm thế nào cho phải đâu? Chỉ thấy Huyết Cơ đã tính trước cười cười, ôn nhu thì thầm an ủi, tông chủ chớ sợ, đại ca ngươi không phải đi trước một bước sao? Đến lúc đó liền để hắn thay ngài gánh tội thay chính là. Dù sao hắn cũng không phải là ma tộc nhân, chỉ cần hắn miệng kín như bưng, tuyệt không đem việc này tiết lộ ra ngoài, như vậy người khác căn bản không thể nào truy tra. Hàn Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu nói, hắn chắc chắn sẽ không bán ta. Bằng không lúc trước, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem hoàng vị để cùng chấm. Lúc này, bên cạnh hắn vết máu, nhịn không được cảm thán nói, ai, thật sự là hảo hảo ghen tị ngài nha. Có thể có dạng này một cái, trọng tình trọng nghĩa hảo đại ca. Ngay sau, nếu là gặp phải cái gì phiền phức, cũng coi như có người có thể giúp ngươi rửa sạch tội danh rồi. Huyết Cơ trong mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, trong lòng kế hoạch cuối cùng có thể áp dụng. Nguyên lai Huyết Cơ vốn định cướp đoạt ma hoàng huyết mạch, nhưng chưa từng nghĩ Hàn Thiên trong cơ thể lại có cường đại cấm chế. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, nàng quyết định thay đổi sách lược, khống chế Hàn Thiên đoạt được ma hoàng chi vị. Liêu Vân Cực bên này đều là thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo, để phòng bị người khác nhận ra, liên lụy đến Thiên Cực môn. Sau đó, tại Mi Tuyết hiệp trợ phía dưới, Liêu Vân Cực cuối cùng có thể thuận lợi bước vào Thương Vân giới. Nhưng mà, bọn họ khoảng cách Trần môn vẫn có tương đối dài một đoạn đường, mà tại đường này trên đường còn nhất định phải xuyên qua một mảnh hung hiểm dị thường hải vực. Nghe nói vùng biển này bên trong sắp đặt cấm chế dày đặc, biển sâu bên trong càng ẩn nút, khiến vô số người vì đó biến sắc đáng sợ hải yêu. Mà tại rộng lớn vô ngần, sóng lớn mãnh liệt hải vực chính giữa, ngạo nghệ đứng vững một tòa nguy nga hiểm trở ngọn núi. Nơi này chính là Thương Vân giới, thanh danh truyền xa thứ 5 đại phái Tụ Long đảo nơi ở. Tiến vào Tụ Long đảo phạm vi bên trong, nhất định phải nộp lên qua đường linh hạch, nếu không liền sẽ nhận đến cấm chế ảnh hưởng, rơi vào hung hiểm hải vực bên trong. Trải qua một phen tìm hiểu cùng tìm tòi, bọn họ cuối cùng biết được, cái kia ẩn tàng cực sâu ẩn môn, liền nằm ở mảnh này bên mông hải vực phần cuối, ẩn nấp tại một ngọn núi lửa cửa ra vào bên trong. Làm bọn họ đi qua một tòa thành trì lúc, một đám thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ngăn cản bọn họ đường đi. Đám người này trên người mặc thống nhất trường bào màu lam, tay áo đồng bền, bay phất phới. Mỗi người trong ánh mắt đều để lộ ra từng tia không giỏi chi ý, phản phất hai người bọn họ là không đội trời chung cựu địch. Chỉ thấy một tên nam tử trong đó mặt trầm giống như nước, thần sắc lạnh lùng nói, lập tức đi xuống tiếp thu điều tra. Chúng ta hoài nghi, các ngươi cùng thành này có chỗ liên quan. Nghe đến nam tử, Liêu Vân Cực đội vàng ôm quyền thi lễ, giải thích nói, các vị đạo hữu, thực tế xin lỗi. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Thậm chí liền tòa thành này, đến tột cùng tên gọi là gì, chúng ta đều là hoàn toàn không biết gì cả. Còn mời các vị đạo hữu, tạo thuận lợi. Để chúng ta đi qua đi. Nhưng mà, tên nam tử kêu biến sắc, không chút lưu tình quát lớn, bớt nói nhảm. Nhanh đi xuống cho ta. Lại nhiều lời một câu, đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, tính tình nóng nảy Mi Tuyết, rốt cuộc kìm nén không được, lửa giận trong lòng. Nàng vừa muốn phát tác, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ phía dưới thành trì bên trong truyền đến. Cỗ khí tức này hùng hồn bằng bạc, làm nàng trong lòng đống nhiên giật mình, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng biết lúc nào Thương Vân giới vậy mà tới nhân vật lợi hại như thế. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, chỉ có luyện hư kỳ bên trên cường giả mới có thể nắm giữ đáng sợ như vậy khí tức. Có thể mọi người đều biết, toàn bộ Thương Vân giới bên trong thực lực mạnh mẽ nhất người cũng bất quá mới tu luyện đến hóa thần kỳ tầng thứ 6 mà thôi. Liêu Vân Cực cảm thấy Mi Tuyết thần sắc biến hóa, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng đi theo mọi người cùng nhau đáp xuống tòa thành trì này bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong tòa thành này nguyên bản rộn rộn ràng ràng khu phố, giờ phút này không có một ai. Tất cả bất tính, tất cả đều bị tập trung đến quảng trường trung ương, trên mặt của mỗi người đều toát ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Ở trước đám người phương đứng một vị mặc thanh sam láo giả, hắn khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mắt những này run lẩy bẩy bất tính, trong mắt càng là hình như có lửa giận cháy hừng hực. Các ngươi những này ngoan cố không thay đổi bất tính, đàng hoàng cho bản tọa nói rõ ràng, chính hy đến tột cùng ẩn thân nơi nào? Mà lúc này, tòa thành này thành chủ sớm đã dọa đến mặt không có chút máu, hai cái đùi càng không ngừng run rẩy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái chán lăn xuống đến, đầy mặt hoảng sợ hồi đáp, vị này thượng nhân a, lũ tiểu nhân thật không biết a, hắn căn bản là chưa từng tới chúng ta tòa thành này nha. Hừ, đừng vội rào biện, nếu như hắn chưa từng tới qua nơi đây, bản tọa há lại sẽ chưa đến chất vấn cho các ngươi. Quả thực chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Cách mỗi năm hơi thời gian, bản tọa liền sẽ lấy đi một người tính mệnh, nhìn xem các ngươi có khả năng chống đến khi nào. Lão giả áo xanh hừ lạnh một tiếng, hắn tùy ý hướng đám người bên trong nhẹ nhàng phất phất tay. Trong chốc lát, một tên nam tử kêu thảm một tiếng, đổ vào băng lanh trên mặt đất, trở thành lão giả này thủ hạ oan hồn. Nhìn thấy như vậy thảm trạng, dân chúng lập tức loạn cả một đoàn, đều bị sợ hãi tử vong chấn nhiếp. Trong đó một loại nhát gan người cũng không còn cách nào chịu đựng, nội tâm hoảng hốt, nhộn nhịp giật ra cuống họng quát to lên, thượng nhân tha mạng a. Tiểu nhân biết, cái kia Trình Hy liền giấu ở thành chủ phủ bên trong một gian cực kỳ ẩn nấp mật thất bên trong. Lão giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, dẫn đường. Tuân mệnh, thượng nhân. Nam tử vội vàng đáp, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Chương 294, Thương Hải Bí vực bản đồ, Bất Quý Cốc. Chương 294, Thương Hải Bí vực bản đồ, Bất Quý Cốc. Lúc này, thành chủ chính nhìn chằm chằm trước mắt vị này của mình, quen biết nhiều năm bạn thân. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, đột nhiên lướt qua một đạo vẻ âm tàn, trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ thấy hắn chậm rãi rời bước đến, nam tử bên cạnh, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, nháy mắt là song kết nam tử tính mệnh. Ha ha, lúc này không còn có người có khả năng tìm tới Trình Hy, hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù rửa hận. Thành chủ cùng tiếu hô lớn, khắp khuôn mặt là phải ý cùng tùy tiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão giả áo xanh sắc mặt băng lãnh, cắn răng nghiến lợi hỏi, vì sao muốn ngăn cản bản tọa? Bởi vì nơi này người đều là ta Trình gia người, mà Trình Hy chính là ta Trình gia lão tổ. Dù cho ngươi giết tất cả chúng ta cũng sẽ không tiết lộ lão giả chỗ ẩn thân. Lão tổ nếu không đi ra, các ngươi mãi mãi đều tìm không được hắn, các ngươi sẽ chờ lão tổ điên cuồng trả thù a. Thành chủ gần như điên cuồng cười ha hả, dùng cái này để che giấu chính mình đối với sợ hãi tử vong. Vị kia lão giả áo xanh tức giận đến toàn thân phát run, nhìn xem thành chủ phủ phương hướng, lớn tiếng phẫn nộ quát, vậy các ngươi đều đi chết đi. Hôm nay thành này đem biến thành một tòa âm vũ đầy tử khí oan hồn chi thành. Trình Hy a, Trình Hy, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem các tộc nhân của ngươi cứ như vậy vì ngươi mà chết sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một trận rồn rập hò hét thanh âm từ xa mà đến gần chuyển đến. Dừng tay, một vị trên người mặc trường bào màu xám khuôn mặt tiểu tụy trắng xám lao giả vội vã chạy tới trên quảng trường. Áo xám lao giả thở hổn hển, dùng tay run rẩy chỉ vào lao giả áo xanh chất vấn, Cần Húc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cần Húc cười lạnh, xem thường nhìn xem hắn, khóe miệng có chút nâng lên. Giao ra tấm bản đồ kia, sau đó tự phế tu vi, kể từ đó bản tọa liền có thể tha các ngươi không chết. Nghe lời ấy, áo xám lao giả phẫn nộ đến cực điểm, ngửa đầu cười ha ha, ha ha. Cần Húc, ngươi thật làm lão phu là ba tuổi hài đồng phải không? Nếu như lão phu thật phế bỏ cái này một thân tu vi, nơi đây tộc nhân càng là khó thoát khỏi cái chết. Nói thật cho ngươi biết, tấm bản đồ kia đã bị lão phu ổn thỏa tốt đẹp giấu kín đi lên. Chỉ cần ngươi dám can đảm tổn thương, nơi này bất cứ người nào liền mơ tưởng được nó. Trình Hy, việc đã đến nước này, nói ra ngươi điều kiện a, chớ có lại chỉ hoãn thời gian. Chỉ thấy Trình Hy thẳng tắp thân thể, hai mắt nhìn thẳng Cần Húc, trầm giọng nói, ngươi cần đối thiên đạo phát thệ, lập tức dẫn đầu ngươi người lui ra Thương Vân giới, đồng thời vĩnh viễn không được đối với tộc ta người xuất thủ, nếu không không bàn gì nữa. Hắn lời nói ăn nói mạnh mẽ, không cho có nửa điểm hoài nghi, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Cần Húc. Đối diện Cần Húc hơi ngẩn ra, lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, tốt, bản tọa đáp ứng chính là, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem Thương Hải Bí vực bản đồ giao cho bản tọa chi thủ. Dứt lời, hắn giơ cao tay phải lên, đối với Thương Thiên trịnh trọng xin thể, Thương Thiên tại bên trên, bản tọa Cần Húc thề với trời, như Trình Hy có thể ngoan ngoãn giao ra Thương Hải Bí vực bản đồ, bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như làm trái cái này thề, ác gặp thiên khiển, trời chu đất diệt, vĩnh đoạn luân hồi nỗi khổ. Vừa dứt lời, một đạo đen như mực quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một đầu gào thét hắc long, hướng về Cần Húc đầu lao xuống mà đi. Trong nháy mắt, đạo hắc quang kia liền chui vào Cần Húc đầu, biến mất không thấy gì nữa. Trình Hy thấy thế, thoáng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền theo lão phu tiến đến lấy cầu a. Bất quá hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc sau lưng tộc nhân, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Cần Húc gặp hắn còn muốn đưa ra yêu cầu, hung tợn uy hiếp nói, Trình Hy, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu là dám can đảm trêu đùa bản tọa, nơi này tất cả mọi người mơ tưởng mà sống. Trình Hy hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nam vội vã đi. Còn lại mọi người thấy thế, nhộn nhịp thi triển thân pháp đi sát đằng sau ở phía sau, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, lưu tại nguyên chỗ Liêu Bất Cực, một mặt mở miệng tự lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là để chúng ta xuống, tham gia náo nhiệt phải không? Một bên Mi Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đi xa đám người. Trầm tư một lát sau, nàng đưa tay giữ chặt Liêu Bất Cực, thấp giọng nói nói, công tử, việc này chỉ sợ là không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết, Thương Hải Bí vực tựa như ẩn nấp tại trần thế bên ngoài tiền cảnh đồng dạng, khiến lòng người phi hướng về. Nghe nói, tại cái này mảnh tràn đầy không biết, cùng kỳ tích lĩnh vực bên trong, có dấu đến từ hạ giới đến, quan trọng muốn tín vật. Tín vật này nắm giữ thần kỳ lực lượng, có thể dẫn dắt các tu sĩ tìm tới trong truyền thuyết thông tiên bảo khố. Khi tin tức kia truyền vào Liễu Vân Cực trong hai lúc, trong lòng của hắn vui mừng. Trải qua thời gian dài, hắn khắp nơi hỏi thăm liên quan tới thông thiên bảo khố manh mối, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Bây giờ nghe bực này tin tức tốt, sao có thể không cho hắn hưng phấn không thôi? Vậy mà thật có thể tìm tới thông thiên bảo khố. Bất quá nơi đó có hay không có tiềm ẩn nguy hiểm? Theo tin đồn lời nói, thông thiên bảo khố vị trí dị thường hung hiểm. Không những như vậy, ngoại vi càng là sắp đặt vô cùng cường đại kết giới thủ hộ, chỉ có tu vi đạt tới đại thừa kỳ cường giả đỉnh cao mới có tư cách bước vào trong đó. Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định, không kịp chờ đợi nói, mau mau đuổi kịp bọn họ. Nhất thiết phải nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt được tấm bản đồ kia. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn thành công tiến vào thông thiên bảo khố, được đến bên trong kiện kia trí bảo. Nghe được lời ấy, một bên Mi Tuyết không dám thất lễ, lúc này thi triển thân pháp, mang theo bên cạnh Liêu Vân Cực, hướng về đám người kia phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, cứ việc Trình Hy có ý trì hoãn thời gian, tự hỏi đối sách, nhưng cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, khiến tốc độ phi hành không lớn bằng lúc trước. Cũng không lâu lắm, Liêu Vân Cực liền xa xa trông thấy phía trước cách đó không xa thân ảnh. Bọn họ tận lực tới duy trì một đoạn tương đối an toàn khoảng cách để tránh bị đối phương phát giác. Tựa hồ phát giác, Liêu Vân Cực đám người tới gần, Trình Hy đột nhiên ra tốc tiến lên, đồng thời linh hoạt thay đổi, tiến lên phương hướng. Ước chừng một canh giờ sau, Trình Hy cuối cùng đến một chỗ âm trầm quỷ dị hẻm núi bên trong. Nơi đây quái thạch đá lởm chởm âm khí âm u, mơ hồ tỏa ra, một cỗ để người dùng mình hàn ý chỉ thấy hắn bộ pháp kiên định bước vào, cái kia tĩnh mịch u ám sương mù tràn ngập hẻm núi bên trong, đối phía trước nguy hiểm không biết, không có một tơ một hào e ngại. Mọi người thấy thế, cũng là không chút do dự, đi sát đằng sau phía sau, tiến vào mảnh này thần bí khó lường bên trong hạp gốc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, mi tuyết cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt, toát ra một vẻ sâu sắc, không hiểu cùng nghi hoặc chi sắc. Đây chính là tiếng tâm lừng lấy bất uy ca. Bọn họ không muốn sống nữa sao? Liêu Vân Cực nhìn thấy những người kia, toàn bộ đều đi vào, không có một lát do dự, không hiểu Mi Tuyết đang lo lắng cái gì. Mi Tuyết, nơi này đáng sợ như vậy sao? Công tử, tên như ý nghĩa, phàm là tiến vào cốc này người, liền cũng không còn cách nào bước lên quay đầu con đường. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có người có khả năng từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài. Nó chính là Thương Vân Giới, mọi người đều biết một chỗ cấm địa, đã không người dám đặt chân. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú trước mắt, cái kia bị sương mù dày đặc bao phủ bất quy cốc trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng lo nghĩ. Cái kia bây giờ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Mi Tuyết hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư bên trong, nàng cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà kiên định, nhìn về phía Liêu Bất Cực, nghiêm túc phân tích nói, "Công tử, Trình Hy dám can đảm độc thân xâm nhập, cái này hung hiểm dị thường bất quy cốc chắc hẳn trong đó tất nhiên rất có nguyên nhân. Có lẽ hắn đã biết, một loại nào đó có khả năng phá giải cái này bất quy cốc nguyên rủa pháp môn. Hay là, hắn bèn bèn chỉ là ôm lòng quyết muốn chết, cam nguyện liều mình mang theo mọi người đi nguy hiểm, đem bọn họ diệt sát ở cái này. Cho nên, chúng ta nhất định không thể vội vàng vào cốc, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ một phen mới quyết định." Đối với cái này, Liêu Vân Cực thần thái tự nhiên, âm thanh trầm ổn có lực nói, "Không cần lo ngại, có thiên khải tại, chúng ta nhất định có khả năng thuận lợi đi ra." Dứt lời, hắn nắm chắc bên cạnh Mi Tuyết, cái kia run nhẹ nhẹ cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tĩnh mịch sơn cốc bước vào. Mi Tuyết hồi tưởng lại thiên khải thủ hộ, cái kia thực lực sâu không lường được, cùng với khiến người kính sợ thủ hộ lực lượng, không tại mở miệng khuyên can Liêu Vân Cực. Nàng yên lặng đi theo, Liêu Vân Cực bước chân, cùng nhau bước vào bất quy cốc. Chương 295, cấm chế không gian, phán đoán sai lầm. Chương 295, cấm chế không gian, phán đoán sai lầm. Mới vừa tiến vào lối vào tung lũng không bao lâu, hai người liền rõ ràng cảm giác được một trận thấu xương khí âm hàn đánh tới. Cỗ hàn khí kia, phản phất có thể xuyên thấu người cốt tủy, để người không khỏi dùng mình một cái. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc màu đen mê vụ, giống như một tầng nặng nề màn tre, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Phạm vi tầm nhìn thay đổi đến cực kỳ chật hẹp, thậm chí liền dưới chân con đường cũng khó thấy rõ. Hai người chỉ có thể bằng vào yếu ớt trực giác, cẩn thận tìm tòi tiến lên. Đúng lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến từng trận tiếng rít chói tai thanh âm, ngay sau đó một đám hình như quỷ mị sinh vật từ bốn phương tám hướng thoát ra. Những này quái vật khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa đuốt bổ nhào hướng, hết sức chăm chú Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết. Mi Tuyết thấy thế, bản năng muốn thi triển ra tự thân tu luyện nhiều năm công pháp, đến đánh lui đám này kinh khủng quỷ quái. Nhưng mà, làm nàng tính toán điều động linh lực trong cơ thể lúc, lại kinh ngạc phát hiện chính mình lực lượng vậy mà giống như bị rút khô đồng dạng, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, để Mi Tuyết vạn phần hoảng sợ, sắc mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, cả người nháy mắt lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Bối rối phía dưới, nàng vô ý thức vươn tay, nắm thật chặt Liêu Vân Cực cánh tay, âm thanh mềm mại nói, "Công tử, gặp nơi này có cường đại cấm chế, không những cầm giữ nô tỳ linh lực, liền nô tỳ sở tu ma khí cũng bị cùng nhau phong tỏa ngăn cản. Bây giờ, nô tỳ thật biến thành một cái tay trói gà không chặt được nữ tử, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Công tử, ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt nô tỳ nha." "Nô tỳ thật có chút sợ chứ?" Liêu Vân Cực thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ. Ta có thể là đường đường thể tu, những cái được gọi là giam cầm đối ta mà nói, bất quá là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nếu như có Thánh Long Thiên Sát đao tại tay, vậy thì càng là không sợ hãi rồi." Liêu Vân Cực chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng, liền đem đám này quỷ quái đánh tan, không còn dám tiếp cận hai người. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ phía trước loan thoáng chuyển đến hai người bên hai. Hai người liếc nhau phía sau, liền cẩn thận từng ly từng tí, lần theo phương hướng của thanh âm đi đến. Càng đi về phía trước, cái kia tiếng đánh nhau liền càng rõ ràng, đợi đến phụ cận xem xét, mới phát hiện phía trước khói đen lại dần dần thay đổi đến mỏng manh một chút. Xuyên thấu qua cái kia dần dần tản đi khói đen, có thể nhìn thấy Cần Húc một đoàn người đang cùng một cái hình thể to lớn vô cùng, toàn thân đen nhánh, dài ba cái đầu quái vật kinh khủng, mở rộng một tràng kinh tâm động phách cực chiến. Cái kia quái vật mỗi một lần phát động công kích, đều giống như lôi đỉnh vạn quân thế, mang theo khiến người sợ hãi lực lượng cường đại. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, xung quanh đã có không ít người, bởi vì ngăn cản không nổi thế công của nó, mà thụ thương ngã xuống đất. Nhưng mà, tại con cự thú kia còn chưa tiến vào khu vực, vẫn như cũng bị nồng đậm khói đen, nghiêm mật lưới bắt quái bao bọc, để người căn bản là không có cách thấy rõ phía trước đến cùng ẩn giấu đi như thế nào, không biết nguy hiểm. Phản phất có vô tận nguy cơ đang ở nơi đó yên tĩnh ẩn nút, tùy thời chuẩn bị cho mọi người lấy chí mệnh một kích. Liêu Vân Cực ánh mắt lập lòe, trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen về sau, đội vàng hạ giọng đối với bên người Mi Tuyết nhẹ giọng gì thay nói, Mi Tuyết, chúng ta tạm thời không nên gấp gáp hiện thân, để bọn họ tại cái này cùng cái kia quái vật liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta lại ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem tấm kia chân quý bản đồ thuận lợi bỏ vào trong túi. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt mỉm cười. Mi Tuyết gật gật đầu, cặp kia đôi mắt đẹp liền bắt đầu tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, vội vàng tìm kiếm lên Trình Hy thân ảnh. Có thể là làm nàng cảm thấy kinh ngạc là, tùy ý Mi Tuyết cố gắng như thế nào tìm kiếm Trình Hy, nhưng thủy chung không thấy vết tích, hoàn toàn biến mất tại mảnh này mênh mông hắc ám bên trong. Mi Tuyết mang theo kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Liêu Bất Cực, nhẹ nói: "Công tử, ngài nhìn, chính như nô tỳ đoán nghĩ như vậy, Trình Hy người này quả thật là có chút thủ đoạn đâu." Giờ phút này, thậm chí ngay cả hắn nửa điểm cái bóng đều tìm không đến rồi. Liêu Bân Cực nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra có chút bình tĩnh thong dong. "Đừng vội, đừng vội, ta tin tưởng, hắn không sớm thì muộn đều sẽ hiện thân. Chúng ta tạm thời trước án binh bất động, yên tĩnh quan sát tình thế phát triển." Hai người ăn ý thu lại khí tức, lặng yên giấu kín đứng dậy hình, tựa như hai tôn điêu khắc, yên lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ đợi, tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bên kia, kịch chiến đã kết thúc, có gần tới một nửa đệ tử trong trận chiến đấu này thân chịu trọng thương. Nhưng bọn hắn y nguyên bằng vào ngoan cường nghị lực, cùng với tinh xảo công pháp, cuối cùng thành công đánh bại trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Cần Húc thân thủ nhanh nhẹn, nhảy vọt đến cự thú trước người, cấp tốc đem thân thể khổng lồ thu vào chính mình trong túi trữ vật. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm trọng, dừng lại một chút một lát, tựa hồ là tại trong đầu, thần tốc suy tư cách đối phó. Chốc lát, hắn ánh mắt run lên, không chút do dự truyền đạt một đạo chỉ lệnh: "Tất cả thụ thương các đệ tử, lập tức lui ra nơi đây chiến trường, những người còn lại chớ phân tán ra đến, lẫn nhau kéo căng cánh tay, chặt chẽ xoay quanh tại bản tọa bên người. Cần tuân giáo chủ hiệu lệnh." Vừa dứt lời, những cái kia bị thương các đệ tử liền đều đâu vào đấy, hướng phía sau chậm rãi thối lui. Mà còn lại các đệ tử thì nhộn nhịp vươn tay ra, xích sao kéo bên trên bên cạnh đệ tử cánh tay, thủ hộ tại Cần Húc xung quanh. Toàn bộ tràng diện hiện ra một loại khiến người sợ hai thán phục, ngay ngắn trật tự cảm giác, không thấy chút nào nửa điểm vẻ bối rối, phảng phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Nhưng mà, liền tại cái này nhìn như bình tĩnh thời khắc, đột nhiên phong vân đổi biến. Cảnh sát xung quanh giống như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên khuấy động, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trống trải sáng tỏ địa phương, nháy mắt bị nồng đậm mê vụ bao phủ, ánh mắt thay đổi đến mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bốn phía như ẩn như hiện cảnh tượng. Cùng lúc đó, một cỗ âm trầm chi khí từ xung quanh bao phủ mà đến, âm lanh thấu xương, để người không rét mà run. Một chút đệ tử bất ngờ không đề phòng, bị cỗ này âm trầm chi khí xâm nhập trong cơ thể. Trong chốc lát, bọn họ cảm giác được, giống như hàng vạn con kiến vệ xương kịch liệt đau nhức tại thể nội truyền đến, thống khổ không chịu nổi dây lên gì. Trong đó một tên đệ tử càng là bởi vì hoảng hốt mà toàn thân run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hoảng sợ hỏi: "Giáo chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Một mực mật thiết chú ý xung quanh động tĩnh Cần Húc, giờ phút này trên mặt thần sắc cũng dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Nơi đây chính là một chỗ thời kỳ thượng cổ để lại hung hiểm trận pháp di chỉ. Đầu kia cự thú chẳng qua là thủ hộ tòa trận pháp này thú linh mà thôi, dưới tình huống bình thường nó cũng không chủ động đối chúng ta phát động công kích. Đáng tiếc bản tọa một lòng chỉ nghĩ mau chóng đuổi kịp Trình Hy, kết quả làm ra phán đoán sai lầm, dẫn đến đại gia rơi vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Nói đến đây, Cần Húc không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy sâu sắc tự trách. Sau đó, hắn cấp tốc lấy ra một bình chân quý đan dược, đồng thời đem phân phát cho những cái kia còn chưa thụ thương các đệ tử. Tranh thủ thời gian uống vào đan này, có thể tạm thời trợ giúp các ngươi chống cự những này tà sát khí ăn mòn. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng tìm tới đường ra, thoát ly vùng đất nguy hiểm này. Nhưng mà, hắn lại chưa từng lưu ý đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Vùng này đều bị thần bí cấm chế bao phủ, liền vô cùng chân quý đan dược ở chỗ này cũng mất đi hiệu lực và tác dụng. Vào thời khắc này, cái kia tràn ngập mê vụ bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt, khiến người dùng mình tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất có vô tận oan hồn chính dương nhanh múa vớt hướng bọn họ đi tới. Cần Húc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng cao giọng giận dữ hét: "Mau trốn, mọi người lập tức rút khỏi nơi đây." Nghe đến mệnh lệnh, các đệ tử không dám chậm trễ chút nào, nhộn nhịp lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy đi. Mà Cần Húc thì dứt khoát kiên quyết lưu lại tại đội ngũ sau cùng phường, phụ trách đoạn hậu thủ tục. Một mực chờ đến các đệ tử bọn họ đều thành công thoát khỏi nguy hiểm, bảo đảm an toàn về sau, hắn mới lẻ loi một mình không chút do dự xông vào cái kia mê vụ chỗ sâu, quyết tâm muốn tìm kiếm ra bài trừ trận này phương pháp. Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại cái này khu vực bên ngoài vậy mà còn tồn tại một tầng không thể phá vỡ kết giới. Những cái kia vốn làm lớn chạy ra nơi đây các đệ tử không những chưa thể như nguyện rời đi, ngược lại tại cái này mênh mông trong sương mù triệt để lạc mất phương hướng. Chương 296, sát khí cùng tử khí, khuôn mặt dữ tợn. Chương 296, sát khí cùng tử khí, khuôn mặt dữ tợn. Đối với tình huống này, Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ căn bản là không có nghĩ qua thử nghiệm quay người rời đi, một lòng chỉ nghĩ đến ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực cũng bén nhạy phát giác được bốn phía tràn ngập dị thường nồng đậm sát khí. Trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một tia lo nghĩ, đối với nơi này sinh ra hiếu kỳ. Chẳng lẽ nơi đây thế mà cũng ẩn nấp vu tộc người sao? Chỉ từ những sát khí này nồng độ đến suy đoán, nếu như quả thật có vu tộc nhân giấu kín ở chỗ này, như vậy người này tu vi tất nhiên vượt xa Vu Lâm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi, lo lắng lên chính bọn họ an nguy đến. Có thể là, đang lúc hắn quan tâm những sát khí này thời điểm, lại ngoài ý muốn từ trong người được một sợi như có như không tử khí. Cái này tia tử khí lặng yên tràn ngập ra, nháy mắt mang đến cho hắn một loại nặng nề như núi chèn ép cảm giác. Loại này cảm giác dị thường mãnh liệt, thế cho nên hắn không thể không một lần nữa dò xét chính mình lúc trước phỏng đoán. Bởi vì rất rõ ràng, nơi đây tồn tại hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Bọn họ đã không thuộc về phổ biến linh khí, cũng không phải tà ác ma khí. Tốt tại có Cần Húc ở phía trước dẫn đường, cho nên bọn họ tạm thời không cần lo lắng, bốn phía sẽ ẩn giấu không biết nguy hiểm. Vì vậy, hai người cứ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua mênh mông mê vụ bên trong, không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm. Nhưng mà theo bọn họ dần dần thâm nhập trong đó, khiến người kinh ngạc chính là cái kia sát khí cùng tử khí, vậy mà thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh, tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Liêu Vân cực phản ứng cấp tốc, lúc này rút kiếm hướng về bóng đen, đột nhiên đâm mà đi, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn là vô hụt. Càng quỷ dị hơn là, đạo hắc ảnh kia phản phất có khả năng cùng cái này sương mù dày đặc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến Liêu Vân cực hoàn toàn đánh mất đối với nó năng lực cảm ứng. Trong chốc lát, một cỗ kinh người sát khí mãnh liệt mà đến, trực tiếp từ sau lưng của hắn gào thét mà tới. Đối mặt bất thình lình, lăng lệ vô cùng thế công, Liễu Vân cực không có bối rối chút nào chi sắc. Chỉ thấy hắn nắm chắc bên người Mi Tuyết, thân hình linh hoạt hướng bên cạnh lóe lên, dễ như trở bàn tay né tránh một kích chí mạng này. Liên tại trong nháy mắt đó, Liễu Vân cực cuối cùng thấy rõ bóng đen chân thực khuôn mặt. Một cỗ hàn ý từ xương sống lưng thẳng chui lên đến, hắn tình cảm không từ cấm địa, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt hiện ra là một tấm khiến người dùng mình gương mặt, một tên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo nam tử, phảng phất từng chịu đựng cực kỳ tàn khốc tra tấn cùng phá hoại. Hắn nguyên bản hẳn là bóng loáng khuôn mặt, bây giờ hiện đầy răng khắp nơi sâu cạn không đồng nhất vết thương, da thịt xoay tròn, để người không đành lòng nhìn thẳng. Tại tấm kia thảm không nỡ nhìn trên khuôn mặt, chỉ có cặp mắt kia, coi như phải lên hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chính là đôi mắt này, lại xuyên suốt ra vô tận phẫn nộ, cùng cừu hận chi quang, giống như thiêu đốt liệt diễm đồng dạng. Ánh mắt kia hung ác như thế lăng lệ, tựa hồ đem thế gian tất cả người đều coi là không đội trời chung tử địch. Kèm theo nam tử này hiện thân, bốn phía đột nhiên vang lên một trận liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, cùng với như tê tâm liệt phế tiếng hô hoán. Không muốn a, mặt của ta. Giống nhau tiếng la khóc không ngừng quanh quẩn tại cái này khu vực, đồng thời cũng truyền bảo Liêu Vân cực hai người trong thai. Trong chốc lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nam tử này vô cùng có khả năng cùng chính mình có giống nhau gặp phải. Hắn đồng dạng là bước vào bất quy cốc tu sĩ một chồng, chỉ là chẳng biết tại sao lại trở thành bộ dáng như vậy. Ý nghĩ này một khi hiện lên, tựa như cùng nặng nề cự thạch đặt ở Liêu Vân cực trên trái tim, làm hắn lòng sinh lo lắng, mỗi đi một bước đều là nơm nớp lo sợ như gặp thâm uyên. Nếu biết rõ qua nhiều năm như vậy, tiến vào nơi đây nhân số đông đảo, khó mà đánh giá, mà những cái kia nuốt ở chỗ tối tùy thời mà động bóng đen, chắc hẳn cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, những này hoàn toàn thay đổi bóng đen, kỳ thật đều là vô tội người bị hại. Bọn họ có lẽ cũng chỉ là bị một loại nào đó tà ác lực lượng chỗ điều khiển hoặc là bức bách đến đây. Nghĩ đến đây, Liễu Vân cực thực tế không cách nào quyết tâm tàn nhẫn, dùng trong tay kiếm tùy tiện cướp đoạt bọn họ tính mệnh. Mang băn khoăn như vậy, hắn xuất thủ lần nữa lúc không tại như di vãng như vậy quả cảm quyết tuyệt, ngược lại bắt đầu có chỗ giữ lại, thậm chí có ý thủ hạ lưu tình. Hắn một lần lại một lần buông tha, có khả năng đem địch nhân một lần hành động đánh giết tuyệt giai cơ hội. Nhưng mà cái này lại làm cho hắn tự thân dần dần rơi vào hiểm cảnh, ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Bóng đen kia chờ đúng thời cơ, trong tay sắc bén trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn. Một bên Mi Tuyết gặp tình hình này, trong lòng sốt ruột và phần càng là đau lòng không thôi. Nàng sớm đã nhìn rõ đến Liêu Vân cực sâu trong nội tâm do dự, hạ giọng ôn nhu nhắc nhở: công tử, nếu như ngài y nguyên như vậy không quả quyết, chúng ta sợ rằng rất nhanh liền sẽ bị đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đợi đến khi đó, chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong một đường, mà bóng đen kia tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay, chắc chắn không chút lưu tình đem chúng ta chém giết tại chỗ. Liêu Vân cực cắn chặt hai môi, trên trán nổi gân xanh, cho thấy hắn giờ phút này nội tâm rẽ rủa cùng xoắn xuýt. Đang lúc hắn mở mịt luống cuống không biết nên làm sao lựa chọn lúc, bóng đen kia đã giống như quỷ mị lần thứ hai hướng hắn bổ nhào tới, thế công lăng lệ dị thường, phảng phất muốn đem hắn chém giết tại chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mi Tuyết đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại chính mình còn có một kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo Đô Thiên Trận Kỳ còn chưa vận dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, cấp tốc lấy ra một mặt Đô Thiên Trận Kỳ, đồng thời không chút do dự hướng về kia bóng đen dùng sức vung đi. Trong chốc lát, mặt kia Đô Thiên Trận Kỳ mang theo lôi đình vạn quân thế gào thét mà ra, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tình. Bóng đen căn bản không kịp phản ứng, liền bị bất thình lình một kích trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Kèm theo một tiếng thê lương kêu thảm, bóng đen thân thể nháy mắt hóa thành một đoàn nồng đậm mê vụ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua trước mắt một màn này, Mi Tuyết thoáng thở dài một hơi, quay đầu nhìn hướng Liêu Vân Cực, thầm thì nói: công tử, những người này mặc dù thực đáng thương, nhưng bọn hắn bây giờ đã đánh mất lý trí, hoàn toàn biến thành chỉ biết giết chóc công cụ. Nếu là chúng ta lại không phấn khởi phản kháng, một mặt địa tâm từ mềm tay, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái mất mạng hoàng tuyển kết quả bi thảm. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, khẽ gật đầu, nhận đồng Mi Tuyết quan điểm. Hắn cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, tay phải bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Hiển nhiên, trải qua lần này biến cố về sau, hắn đã quyết định không tại đối những bóng đen kia còn có nửa điểm lòng thương hại. Đúng vào lúc này, bốn phía nguyên bản tràn ngập mê vụ, lại giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí cảm hóa đồng dạng, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Bọn họ giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, bằng tốc độ kinh người, hướng về trung ương tập hợp mà đi, không bao lâu liền ngưng tụ thành từng cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Những này vòng xoáy phi tốc xoay tròn lấy, phát ra trận trận khiến người dùng mình không rét mà run tiếng gầm gừ, phảng phất muốn đem toàn bộ khu vực đều thôn phệ trong đó. Tại cái kia tĩnh mịch kinh khủng vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng đen chậm rãi nổi lên. Tập trung nhìn vào, vậy mà lại xuất hiện đông đảo khuôn mặt hủy hết, thảm không nỡ nhìn tu sĩ thân ảnh. Những này quỷ dị tồn tại vừa vặn hiện thân tại hai người trước mặt, liền cấp tốc gần nấp tại bốn phía tràn ngập sương mù dày đặc bên trong. Kèm theo bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ, bọn họ giống như dã thú phát cuồng, liều lĩnh hướng hai người bổ nhào tới, phát động lên mưa to gió lớn, thế không thể đỡ lăng lệ công kích. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Mi Tuyết gặp nguy không loạn, chỉ thấy nàng hai tay vung lên, nháy mắt lấy ra chính mình có toàn bộ đô thiên trận kỳ. Những này trận kỳ tung ra theo gió, hóa thành từng đạo hao quang lộng lẫy chói mắt, đem đám kia khí thế hung hung bóng đen một mực vây cuốn tại chính giữa vị trí. Mi Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, đầy mặt vẻ giận dữ khẽ kêu một tiếng, trận mở, diệt sát. Theo nàng một tiếng này, đinh hai nhức góc gầm thét vang lên, nguyên bản đã tới gần đến hai người trước mắt những bóng đen kia, thân thể đông nhiên khẽ run lên. Sau đó bọn họ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng thân thể đồng dạng, nháy mắt tiêu tán tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng tia từng sợi, lưu lại sương mù màu đen trong không khí chậm rãi phiêu đãng. Chương 297, Cần Húc vẫn lạc, thần bí hắc bảo đấu đồng nhân. Chương 297, Cần Húc vẫn lạc, thần bí hắc bảo đấu đồng nhân. Nhưng mà khiến người cảm thấy kinh ngạc là những bóng đen này cho dù tiêu tán đều chưa từng phát ra qua cho dù một tơ một hào tiếng vang. Bọn họ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, phản phất căn bản cũng không phải là từng cái người sống sờ sờ, mà vẹn vẹn chỉ là một chút hư vô mở mịt huyễn ảnh mà thôi. Hai người thu hồi suy nghĩ, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng mê vụ chỗ sâu đi đến. Làm bọn họ đi đến phía trước cách đó không xa lúc, lại kinh ngạc phát hiện khuôn mặt đồng dạng bị hủy đến Cần Húc. Lúc này Cần Húc đang lặng lặng nằm tại vang lanh trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Liêu Vân Cực lập tức cảm giác được Cần Húc mất đi sinh mệnh khí tức, đã vất lạc. Nhưng lại tại sau một khắc, càng kinh người hơn một màn phát sinh, Cần Húc thân thể đột nhiên bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, đồng thời dần dần sinh ra một hệ liệt không thể tưởng tượng biến hóa. Cùng lúc đó, bốn phía nồng đậm mê vụ nhộn nhịp hướng thân thể của hắn tập hợp, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thân hình triệt để bao khỏa tại trong đó. Tại cái này cố cường đại lực lượng tác dụng phía dưới, Cần Húc nguyên bản thân thể cũng đắc dần dần thay đổi đến mềm dẻo linh hoạt. Cũng không lâu lắm, thân hình của hắn dần dần hư ảo, lại chậm rãi chuyển hóa thành là một đạo cùng lúc trước những bóng đen kia giống nhau như lúc cái bóng, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất đứng thẳng mà lên. Mắt thấy cảnh này, Mi Tuyết trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nhưng nàng biết rõ giờ phút này tuyệt không thể có chút do dự cùng lùi bước. Vì vậy, nàng không chút do dự lại lần nữa huy động trong tay đô thiên trận kỳ, điều khiển những này trận kỳ cấp tốc bay đến Cần Húc bốn phía, đem quanh hắn vây ở bên trong. Đột nhiên, cái kia thần bí mà kinh khủng đô thiên trận kỳ bỗng nhiên tách ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi qua mang. Một cỗ cường đại đến cực hạn sát khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ phun ra ngoài. Cỗ sát khí kia bên trong ẩn chứa sát ý vô tận, cùng với đánh tan tất cả lực lượng bị diệt, trực tiếp hướng về còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến Cần Húc càn quét mà đi. Chỉ thấy cái kia sát khí nháy mắt liền đem Cần Húc hoàn toàn bao phủ trong đó, tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Cần Húc tại cái này lực lượng kinh khủng trước mặt không có chút nào sức chống cự, trong chớp mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn, tại chỗ biến thành cho bụi. Mắt thấy một màn này, Mi Tuyết vô ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, nguy hiểm thật à, may mà chúng ta chạy tới kịp thời, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, như hơi không cẩn thận, sợ rằng ngay cả chúng ta chính mình cũng muốn rơi vào nguy cơ to lớn bên trong. Lúc này Liễu Vân Cực nhìn qua đã biến mất không thấy gì nữa Cần Húc, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Đã từng cái kia không coi ai ra gì, không ai bị nổi Cần Húc, bây giờ đã hóa thành hư không, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng hư vô. Nhưng mà hắn biết rõ giờ phút này không phải có thể phớt lờ thời điểm, bởi vì bốn phía mê vụ vẫn như cũ giống như lăn lộn như sóng biển, kịch liệt rung động, núp ở chỗ tối nguy hiểm, y nguyên chưa từng tiêu tán. Nghĩ tới đây, Liễu Vân Cực lấy lại bình tĩnh, quay đầu đối bên cạnh Mi Tuyết nói, nơi đây nguy cơ từ phía, không thích hợp ở lâu. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Trinh Hy, sau đó nhanh chóng rời đi. Mi Tuyết lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng đáp lại nói, công tử, tại cái này mảnh mênh mông mê vụ bên trong, nếu muốn tìm đến một người vết tích, quả thực so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn trùng điệp à. Liên tại hai người vì thế cảm thấy vô kế khả thi lúc, phía trước lại ngoài ý liệu chuyển đến Trình Hy thanh thúy mà lo lắng tiếng hô hoán, vì sao ta dựa theo các ngươi yêu cầu đem người mang đến, mà các ngươi lại lật lọng không chịu thả ta rời đi? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là tại lừa gạt ta, trở thành các ngươi mồi nhử phải không? Ngay sau đó, một đạo khàn khàn mà trầm thấp lao giả âm thanh chậm rãi vang lên, thử bản tọa có thể chưa hề lừa qua ngươi, chỉ là ngươi mang đến người cũng không phải là chúng ta cần thiết, cho nên ngươi tạm thời còn không thể đi. Lần này chúng ta mưu kế tỉ mỉ tất cả, sắp muốn cuối cùng đều là thất bại. Mà cái kia thần bí khó dò, khiến người nghe tin đã sợ mất mật bất quy cốc, cũng sẽ giống như trong dòng sông lịch sử, một viên bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, dần dần biến mất tại thế nhân ký ức bên trong, cuối cùng bị triệt để lãng quên. Đây không thể nghi ngờ là đối chúng ta lớn nhất đả kích cùng nhục nhã, tất cả tâm huyết đều đem cho một buổi lửa. Xem như lần này thất bại trừng phạt, ngươi cái này kẻ đáng thương, muốn trở thành chúng ta không sợ tử sĩ, dùng chính mình yếu ớt thân thể đi ngăn cản địch nhân tiến lên bộ pháp. Vô luận phía trước xuất hiện như thế nào gian nan hiểm trở, đều phải dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Làm Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết tận mắt nhìn thấy, phát sinh trước mắt một màn kinh người lúc, sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời hoảng hốt cùng kiếp sợ. Chỉ thấy nguyên bản kiên cố vô cùng mặt đất, đột nhiên run lẩy bẩy, kèm theo một trận ngột ngạt tiếng vang, một lỗ hổng khổng lồ đột nhiên rạn nứt. Trong chốc lát, quần quần bụi mù đằng không mà lên, nâng lên mảng lớn đá vụn. Đợi đến khói thoáng tản đi một chút về sau, một cái hình thể cực lớn đến, vượt quá tưởng tượng cự thú, từ đạo kia sâu không thấy đáy trong cái khe, chậm rãi bò đi ra. Cái này cự thú thân thể, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đen, phản phất đến từ cửu lũ nguyên quỷ vực sứ giả. Cổ của nó thon dài, đầu bất ngờ sinh trưởng, một viên dữ tợn đáng sợ long đầu, khí thế bức người. Thân hình của hắn cường tráng có lực, giống như một đầu cường tráng vô cùng châu đực, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà phần đuôi thì nhọn, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tản ra làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Cái này hỏa diễm cự thú, không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra, tấm kia đủ để thôn vệ thiên địa buồn máu miệng lớn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc gào thét. Cái kia tiếng gầm gừ, bao hàm lôi đỉnh vạn quân thế, vang tận mây xanh, uy chấn bát phương. Vẹn vẹn chỉ là nghe đến, một tiếng này gào thét, thân ở cự thú phụ cận, Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết liền cảm giác trong cơ thể khí huyết điên cuồng cuộn, lực giống như là bị trọng truy, hung hăng đánh trúng đồng dạng đau đớn khó nhịn. Mặc dù như thế, Liễu Vân Cực vẫn là cố nén, thân thể khó chịu, cấp tốc ổn định lại, chính mình chưa quyết định thân hình. Hắn nắm thật chặt, trường kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại, cách đó không xa Trình Hy trên thân. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, hắn khẽ cắn môi, không chút do dự nhấc lên bảo kiếm, hướng về phía trước đầu kia kinh khủng cự thú, vọt mạnh đi qua. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tùy ý Trình Hy mất mạng tại đầu này cự thú miệng, như vậy liên quan tới thông thiên bảo khố manh mối trọng yếu, rất có thể liền sẽ theo hắn tử vong mà vĩnh viễn đoạn tuyệt. Cho nên, cho dù đối mặt đáng sợ như vậy cương địch, hắn cũng tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Mi Tuyết thấy thế phía sau, không chút do dự, quả quyết toàn lực điều khiển cường đại đô thiên trận kỳ hiệp trợ Liễu Vân Cực, cộng đồng ứng đối nguy cơ trước mắt. Liên tại Liễu Vân Cực ra sức chạy nhanh đến nửa đường thời điểm, trong đầu bên trong đột nhiên vang vọng lên phía trước vị lão giả kia âm thanh. Trải qua một phen suy tư, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị lão giả kia chân chính muốn đối phó người, cũng không phải là chỉ là Trình Hy cùng Cần Húc bọn họ, mà là hắn cùng Mi Tuyết hai người. Biết rõ thế cục cấp bách, Liễu Vân Cực lập tức thay đổi sách lược, dừng bước. Trong lòng của hắn minh bạch, việc cấp bách trước hết đem tấm kia cực kỳ trọng yếu bản đồ đoạt tới tay, sau đó lại đi cẩn thận tìm kiếm thoát đi nơi đây phương pháp. Vì vậy, hắn biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía bên người Mi Tuyết, thấp giọng nói nói: "Mi Tuyết, từ ngươi đến khống chế đô thiên trận kỳ, nghĩ hết tất cả biện pháp vây khốn đầu này hung mãnh vô cùng hỏa diễm cự thú. Ta thì thừa cơ đi bắt Trình Hy, bước bách hắn giao ra bản đồ." Nghe đến Liễu Vân Cực phân phó, Mi Tuyết cấp tốc đáp lại nói: "Công tử, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn. Cái kia nuốt ở chỗ tối địch nhân, rất có thể chính mật thiết giám thị nhất cử nhất động của chúng ta đâu." Nhưng mà thời khắc này Liễu Vân Cực đã không để ý tới như vậy nhiều, chỉ thấy hắn toàn thân tỏa ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế bằng bạc, giống như trường hồng quán nhật đồng dạng, nhanh như chớp phóng tới Trình Hy. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở không có chút nào phòng bị Trình Hy sau lưng, đồng thời vững vàng cầm trong tay trường kiếm chống đỡ Trình Hy chỗ cổ. Liễu Vân Cực ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trình Hy, nghiêm nghị quát to: "Mau giao ra bản đồ, nếu không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Chỉ cần ngươi giao ra bản đồ, ta có thể dẫn ngươi cùng một chỗ, bình yên vô sự rời đi nơi đây." Bị Liễu Vân Cực hạn chế Trình Hy, trong lòng mặc dù vạn phần hoảng sợ, nhưng lúc này hắn căn bản hoàn mỹ xoay người lại, xem xét đến tột cùng là người phương nào đang uy hiếp chính mình. Bởi vì hắn còn cần toàn lực ứng phó chống cự đầu kia thủ hộ thú điên cuồng công kích, thực tế khó mà phân tâm bận tâm mặt khác. Đối mặt Liễu Vân Cực uy hiếp, Trình Hy cố giả bộ chấn định, thử lạnh một tiếng: "Thử. Ngươi nếu là dám can đảm ở giờ phút này đối ta hạ độc thủ, các ngươi ai cũng đừng vọng tưởng có khả năng đi ra nơi này." Liễu Vân Cực nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói: "Sắp chết đến nơi, còn tại phô trương thành thế. Ngươi chớ có tự tin cho rằng ta thật không dám ra tay với ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta xem trọng chỉ có tấm bản đồ kia mà thôi." Liễu Vân Cực đem trường kiếm dùng sức ép xuống, tại hắn chỗ cổ lưu lại một đạo vết máu. Chương 298: Phá giải cửa đá, hung hiểm thông đạo. Chương 298: Phá giải cửa đá, hung hiểm thông đạo. Trình Hy làm sao cũng không nghĩ ra, tại hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, vậy mà lại có tu sĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lựa chọn hướng tự mình động thủ. Chỉ thấy hắn ánh mắt hơi động một chút, cấp tốc lấy ra tấm bản đồ kia, không chút do dự hướng về cái kia hung mãnh vô cùng hỏa diễm cự thú, dùng sức thả tới. Trễ một bước, ngươi liền vĩnh viễn không lấy được. Một mực ở bên tùy thời mà động Liễu Vân Cực, hoàn toàn không ngờ đến Trình Hy sẽ đem bản đồ ném ra đi. Đối mặt như vậy, thình lình tình hình, hắn có chút trở tay không kịp. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định thật nhanh, thu tay lại bên trong trường kiếm, thân hình như điện chớp, hướng về bản đồ vội xông mà đi. Vậy mà lúc này, cái kia thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, hung mãnh vô cùng hỏa diễm cự thú, lại tựa như không có chú ý tới Liễu Vân Cực, y nguyên đứng sừng sững ở tại chỗ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, nguyên lai nó đã sớm bị một bên Mi Tuyết điều khiển đô thiên trận kỳ vây khốn. Tuy ý nó dễ dỗi như thế nào, giờ phút này cũng là khó mà nhúc nhích chút nào, trong mắt lửa giận thiêu đốt càng tăng lên. Liễu Vân Cực cấp tốc vào tới, bản đồ rơi xuống chỗ, túi người nhặt lên tấm bản đồ kia. Hắn bội vàng, đại khái nhìn lướt qua, liền bất ngờ phát hiện, tại địa đồ phía trên, rõ ràng biết Thương Hải Bí Vực cái này bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Mà theo hỏa diễm cự thú hiện thân, nguyên bản bao phủ tại bốn phía sương mù dày đặc, bị một loại nào đó lực lượng thần bí xua tan, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đến đây, xung quanh cảnh tượng cuối cùng không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người. Liêu Vân cực cẩn thận từng ly từng tí, đem bản đồ thu vào trong chữ vật đại, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú dò xét lên xung quanh hoàn cảnh đến. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị ngọn lửa cự thú cách đó không xa, một đạo đóng chặt cửa đá hấp dẫn lấy. Cánh cửa đá này, nhìn qua niên đại xa xưa, cho người một loại cổ phác mà trang trọng cảm giác. Hắn cùng Mi Tuyết nhìn nhau, hai người tâm linh thần hội gật gật đầu, lách qua hỏa diễm cự thú, chậm rãi tới gần cánh cửa đá kia. Chờ đi tới gần lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên cửa đá lại sắp hàng chỉnh tề 12 cái đồ án khác nhau lỗ khảm. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện, hình dạng cùng đồ án, cùng Mi Tuyết đô thiên trận kỳ không khác chút nào. Mi Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm, cái kia 12 cái lỗ khảm, muốn đem tất cả đồ án chỉnh tự, toàn bộ ghi vào trong lòng. Chỉ thấy nàng có chút nheo cặp mắt lại, cẩn thận phân biệt, mỗi cái lỗ khảm sự sai biệt rất nhỏ, cùng với chỗ đặc biệt, trong lòng âm thầm tính toán, giữa bọn chúng khoảng cách cùng lẫn nhau quan hệ. Liên tại một cái mắt, Mi Tuyết đột nhiên đưa tay, lấy sét đánh thế thu hồi, vây cuốn hỏa diễm cự thú đô thiên trận kỳ. Ngay sau đó, nàng không chút do dự, đem trong tay đô thiên trận kỳ chuẩn xác không sai lầm bỏ vào đối ứng lô khảm bên trong, chọn bộ động tác một mạch mà thành, hành vân lưu thủy, trong nháy mắt liền thuận lợi hoàn thành. Một bên Liễu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn bị Mi Tuyết kinh người như thế tốc độ, còn có tinh chuẩn khống chế, chỗ rung động thật sâu. Còn không có đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó run nhẹ nhẹ một cái. Nguyên lai là cái kia hỏa diễm cự thú cũng phát giác được hai người ngay tại thử nghiệm mở ra cửa đá. Nó cái kia khổng lồ thân thể run lên bần bật, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm, nháy mắt thay đổi đến càng thêm mãnh liệt lên. Kèm theo một trận rít gào trầm trầm âm thanh, hỏa diễm cự thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hai người vị trí, phun ra một cỗ sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đen. Luồng ngọn lửa màu đen này, tựa như đến từ quỷ vực chỗ sâu âm u chi hỏa, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nơi nó đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, xung quanh nham thạch càng là nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngọn lửa màu đen mang theo không có gì sánh kịp cường đại sát khí, giống như một đầu dương nhanh múa vút hắc long, trực tiếp nhào về phía trước cửa đá hai người. Chỉ nghe thấy, lại là một tiếng vang nặng nề truyền đến, cái kia đóng chặt cửa đá, vậy mà từ từ mở ra một cái khe. Mi Tuyết tay mắt lênh lẹ, lập tức rút về cắm ở lỗ khảm bên trong đô thiên trận kỳ, đồng thời cùng Liêu Vân Cực đồng thời hướng về trong cửa đá thả người nhảy lên. Nhưng mà, luồng ngọn lửa màu đen kia lại không chịu từ bỏ ý đồ, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Mắt thấy là phải tới gần, trên thân hai người thời điểm, cửa đá cuối cùng triệt để đóng lại. Nhưng dù vậy, vẫn có một phần nhỏ ngọn lửa màu đen thừa dịp một khắc cuối cùng vọt vào cửa đá bên trong. Thời khắc mấu chốt, Mi Tuyết gặp nguy không loạn, nàng cấp tốc huy động trong tay đô thiên trận kỳ. Đô thiên trận kỳ tách ra, hào quang chói sáng tạo thành một cái trong suốt lồng ánh sáng, đem nàng cùng Liễu Vân Cực bảo vệ trong đó. Cái kia hung mãnh ngọn lửa màu đen đụng vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra trận trận oanh minh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này kiên cố phòng ngự. Hỏa diễm cự thú thấy thế tức giận gào thét, mở ra tráng kiện có lực tứ chi, hướng về cửa đá vọt mạnh mà đến. Đáng tiếc thì đã trễ, nặng nghề cửa đá đã xít sao khép kín, vô luận nó dùng lực như thế nào va chạm đều không thể tiếp tục tiến lên một bước. Cuối cùng, cái này hỏa diễm cự thú chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, không cam lòng trừng mắt phía trước cửa đá, trong miệng không ngừng phun ra đốm lửa nhỏ. Liên tại một sát na này ở giữa, một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen áo choàng phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt nhân vật thần bí, tựa như ma quỷ đồng dạng, đột ngột hiện thân tại cái kia quạt cửa đá khổng lồ phía trước. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là ánh mắt khiếp sợ, không tự chủ được thì thào nói nhỏ, "Trời ạ, vậy mà là cho bẹn, hoàn chỉnh không thiếu sót đô thiên trận kỳ." Kể từ đó, vị nữ tử kia nhất định là đương kim vu tộc thánh chủ, hoặc là địa vị tôn sùng đại đệ tử. Có thể để người khó hiểu chính là, nàng vì cái gì không có sử dụng ra uy lực tuyệt luân thánh long thiên sát đao đâu? Nếu biết rõ, trong này có thể là ẩn dấu đi, liên quan đến vu tộc sinh tử tồn vong, trọng đại bí mật à. Một khi những này bí mật rơi vào tay người khác, vu tộc thế hệ thủ hộ bất quy cốc chắc chắn sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Lão phu hao phí vô số tâm huyết, dốc lòng tại cái này luyện hóa, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, lại cuối cùng vẫn là hủy ở đám này chết tiệt vu tộc nhân trong tay. Lão phu thực sự là không có cam lòng a. Nếu như lại cho lão phu thời gian 10 năm, lão phu nhất định có thể thành công luyện ra cái kia ám ảnh đũ hồn. Nhưng mà tùy ý vị này hắc bảo đấu đồng nhân trong lòng làm sao căm hận đan sen giận không nhịn nổi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cái kia quạt kiên cố vô cùng cửa đá, rơi vào đường cùng, hắn đành phải ở đáy lòng âm thầm khẩn cầu trời xanh phù hộ, tuyệt đối không cần để Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết đạt được. Cửa đá bên trong là một đầu tĩnh mịch hẹp dài thông đạo, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai bên trên vách tường thỉnh thoảng lóe ra kỳ dị quỷ quệt phù văn tia sáng, phảng phất tại nói thời kỳ viết cổ, không muốn người biết thần bí cố sự. Hai người sóng vai mà đi, mỗi một bước đều đi đến cực kỳ cẩn thận, đồng thời lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Đột nhiên, Liễu Vân Cực dưới chân, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Kèm theo, làm cho người kinh hãi run sợ chấn động, hai bên vách tường phảng phất sống lại đồng dạng. Siêu 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 từ vách tường bên trong, bay vụt ra vô số bén nhọn màu xanh đâm hình dáng vật. Những này đâm hình dáng vật, giống như gió táp mưa rào hướng bọn họ đánh tới, mang theo khí thế bén nhọn, cùng với uy hiếp chí mạng. Trong chớp mắt, Mi Tuyết không chút do dự huy động, trong tay đô thiên trận kỳ đem nàng cùng Liễu Vân Cực bảo hộ ở trong đó. Đạo này hộ thuẫn tựa như tường đồng vách sắt, trợ giúp hai người chặn lại màu xanh gai nhọn điên cuồng công kích. Bọn họ không dám có chút trì hoãn, tăng nhanh bước chân liều mạng xông về phía trước, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua mảnh này nguy cơ tứ phía khu vực. Có thể là vận mệnh tựa hồ luôn là thích cùng người đối nghịch, mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng trên vách đá liên tục không ngừng bắn ra công kích, cũng không có vì vậy mà yếu bớt mảy may, ngược lại càng thêm hung mãnh kịch liệt. Nếu như không phải Mi Tuyết trong tay, cái kia cường đại đô thiên trận kỳ chỉ sợ bọn họ sớm đã mất mạng hoàn toàn. Tại màu xanh gai nhọn, duy trì liên tục không ngừng tấn công mạnh bên dưới, đô thiên trận kỳ mặc dù vẫn như cũ ương ngạnh chống cự, nhưng nó ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng đang từ từ bị suy yếu. Nếu biết rõ, nơi đây đã không có, cái kia có thể vì đó cung cấp năng lượng bổ sung sát khí. Mất đi sát khí chống đỡ, đô thiên trận kỳ liền như là cách nước cá cây không dễ, chỉ có thể dựa vào tự thân, nguyên bản chứa được lực lượng đau khổ kiên trì. Cuối cùng, trải qua một phen kinh tâm động phách, liều mạng tranh đấu về sau, bọn họ thành công xung ra mảnh này cực kỳ nguy hiểm khu vực. Chương 299, Vãng Tích Châu, Hôn Nguyên Tiên Sát Kỳ. Chương 299, Vãng Tích Châu, Hôn Nguyên Tiên Sát Kỳ. Vậy mà lúc này, cái kia đã từng uy phong lẫm liệt đô thiên trận kỳ cũng bởi vì quá độ tiêu hao mà thay đổi đến ảm đạm vô quang, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Mi Tuyết trong cơ thể. Đang lúc hai người hơi cảm giác vui mừng thời điểm, trước mắt bất ngờ xuất hiện một cái to lớn hình tròn bình đài. Chính giữa bình đài, một viên tản ra yếu ớt hắc quang biên châu đang lặng lặng lơ lửng, phảng phất tại chờ đợi bọn họ đến. Đang lúc bọn họ tới gần biên châu lúc, xung quanh hiện ra một đám như ưu hồn huyễn ảnh, phát ra tiếng rít chói tai, hung thần ác sát xông về bọn họ. Liêu Vân cực sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, mang theo kiếm khí bén nhọn, hung hăng hướng về ảo ảnh kia chẳng đi. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, cứ việc thân kiếm vạch qua, huyễn ảnh thân thể đem chém thành hai đoạn. Nhưng ảo ảnh kia, vậy mà giống như vật hư ảo đồng dạng, thoáng qua ở giữa, liền lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt như vậy, quỷ dị khó diện huyễn ảnh, Liêu Vân cực cùng Mi Tuyết trong lúc nhất thời đều có chút thúc thủ vô sách. Ngay tại hai người sốt ruột vạn phần thời điểm, viên kia màu đen biên châu phía dưới không có dấu hiệu nào bộc phát ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh. Cái này một cỗ hấp lực giống như một cái vô hình cự thủ, lấy không thể kháng cự thế đem bọn họ tính cả xung quanh những cái kia rầm rạp chẳng chịu huyễn ảnh hướng về viên châu vị trí trung tâm mạnh mẽ lôi kéo qua đi. Liêu Vân cực cùng Mi Tuyết cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, vô ý thức cầm thật chặt lẫn nhau tay, sợ bị cỗ lực lượng này cho tách ra. Bọn họ trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn chính mình cách viên kia thần bí màu đen viên châu càng ngày càng gần. Liêu Vân cực trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết không thể để Mi Tuyết bồi tiếp chính mình cùng nhau rơi vào hiểm cảnh, thậm chí vẫn lạc nơi này. Vì vậy, hắn không chút do dự buông ra, nắm chặt Mi Tuyết tay, nghĩa vô phản cố hướng về viên kia màu đen viên châu nào tới. Liên tại Liêu Vân cực xuề bàn tay ra, sắp chạm đến màu đen viên châu một sát na, một cỗ sôi trào mãnh liệt ký ức dòng lũ, giống như thủy triều đống nhiên rót vào thức hải của hắn bên trong. Trong chốc lát, vô số xa lạ hình ảnh âm thanh cùng tình cảm tại trong thức hải của hắn phi tốc hiện lên. Trải qua một phen ngắn ngủi mà kịch liệt xung kích về sau, Liêu Vân cực cuối cùng biết rõ. Cái quả hạt châu này lai lịch nguyên lai nó vậy mà là trong truyền thuyết Vãng Tích Châu. Loại này thần kỳ bảo châu có được một loại năng lực đặc thù, có thể hoàn chỉnh giữ lại ở ký chủ khi còn sống tất cả ký ức. Bất quá một khi cái này châu bị người khác nhận chủ thành công, như vậy lúc trước tồn trữ tại trong đó những ký ức kia sẽ triệt để tiêu tán, ngược lại chỉ giữ lại tân nhiệm ký chủ ký ức. Mà giờ khác này, Liêu Vân cực thức hải bên trong những ký ức này chính là thuộc về Vu tộc thủy tổ Vu Sinh, một thế này kinh lịch. Từ hắn sinh ra trưởng thành, đến trải qua đủ loại đau khổ tu luyện có thành tựu, lại đến cuối cùng đối mặt thời khắc sắp chết, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trước mắt. Không những như vậy, thông qua những ký ức này, Liêu Vân cực còn mở ra Bất Quy Cốc chân chính bí mật, cùng với cái kia hắc bảo nhân núp ở phía sau chân tướng. Mà giờ khắc này hắn trong lòng đã minh ngộ, nếu như không thể thành công ngăn cản cái kia hắc bảo nhân âm như quỷ kế, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Vu tộc nhân gặp phải tai họa ngập đầu, liền sinh hoạt tại Thương Long giới, dân chúng vô tội bọn họ chỉ sợ cũng khó mà chạy trốn trường hạo kiếp này. Liên tại viên kia Vãng Tích Châu chính phía dưới, yên tĩnh để đó một mặt màu đỏ sẩm hình tam giác lá cờ nhỏ. Mặt này nhìn như không đáng chú ý lá cờ nhỏ, lại liên tục không ngừng hướng bên ngoài thả ra một cỗ dọa người to lớn hấp lực. Nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện ở chỗ này lá cờ nhỏ bốn phía lại có hai cái thân hình khổng lồ vô cùng uy mãnh hắc long xít sao vần quanh. Cái này hai cái hắc long long đầu đều là gắt gao cắn, một cái toàn thân đen nhánh của cờ phản phất bọn họ cùng căn này của cờ sớm đã hòa làm một thể. Lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen của cờ, chỉ thấy mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lại cực kỳ phức tạp phù văn. Những phù văn này tựa như trong bầu trời đêm lập loè sao dày đặc, thỉnh thoảng tỏa ra từng đạo thần bí khó lường quang mang, làm cho toàn bộ tràng diện lộ ra càng thêm quỷ dị. Mà tại cái kia màu đen đỉnh của cờ thì khảm nạm một viên màu sắc tươi đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc hình tròn tinh thạch. Viên tinh thạch này giống như một viên óng ánh chói mắt minh châu, phóng thích ra chói mắt đến cực điểm ngũ thải quang mang, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Cẩn thận tường tận xem xét mặt này lá cờ nhỏ, chính diện linh động phiêu giật địa thư viết hai cái khí thế bảng bạc chữ to màu vàng nguyên. Hai chữ này bút lực hùng hồn, cường tráng mạnh mẽ, để lộ ra một loại vô kiên bất tồi bá khí. Mà khi ánh mắt rời đi, lá cờ nhỏ mặt sau lúc, đồng dạng có thể nhìn thấy hai cái chiếu sáng rạng rỡ chữ to màu vàng thiên sát. Đối mặt thần bí như vậy mà cường đại pháp bảo, Liêu Vân cực không chút do dự, hắn cấp tốc đưa tay phải ra, cầm thật chặt mặt này lá cờ nhỏ. Đồng thời quả quyết cắn phá đầu ngón tay, đem một giọt đỏ tươi tinh huyết nhỏ xuống tại mặt cờ bên trên. Ngay sau đó, Liêu Vân cực đem trong cơ thể mình vô cùng chân quý tinh huyết, cùng với ẩn chứa lực lượng cường đại thần hồn là cấn, không giữ lại chút nào đưa vào mặt này lá cờ nhỏ bên trong. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt mặt này Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ chính là giải ra nơi đây cấm chế nơi mấu chốt. Theo Liễu Bất Cực, đem tinh huyết cùng là ấn, liên tục không ngừng rót vào Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ bên trong. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản ảm đạm không có cơ sĩ, giống như là bị châm lửa đồng dạng, bộc phát ra khiến người hoa mắt thần mê sáng chói ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi. Xung quanh những cái kia nguyên bản dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng biến ảnh, giờ phút này phảng phất bị một cỗ vô hình mà cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ, bọn họ run rẩy, phát ra hoảng sợ hí. Cỗ này to lớn lực chấn nhiếp, để những này biến ảnh cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, chỉ có thể nhộn nhịp chui vào mặt kia thần bí Hỗn Nguyên Tiên Sắt Kỳ bên trong. Trong lúc nhất thời, bốn phía lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, thậm chí có khả năng nghe đến hai người nhịp tim thanh âm. Nhưng mà liền tại mảnh này yên tĩnh bên trong, một đạo có quan hệ Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ tin tức cặn kẽ, tựa như một đạo linh quang chợt hiện, đột ngột xuất hiện tại Liễu Vân cực sâu trong thức hải. Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ chính là trời sinh chủng loại linh bảo, là một kiện tập thần hồn công kích cùng phòng ngự, và một thân tuyệt thế linh bảo, lại có không ngừng tăng lên tiến hóa tiềm lực. Ẩn chứa lực lượng chủ yếu chính là nguồn gốc từ cái kia vô cùng chân quý ngũ sắc Hỗn Nguyên tinh thạch. Bằng vào ngũ sắc Hỗn Nguyên tinh thạch, nó có khả năng thi triển ra, khiến người nghe tin đã sợ mất mật ngũ sắc diệt tuyệt chi quang. Một khi tia sáng nở rộ ra, địch nhân nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi, liền một tia cặn bã đều khó mà giữ lại. Mỗi lần sử dụng sau đó, Hỗn Nguyên lực lượng sẽ hao hết, tại cái này phía sau 5 năm thời gian bên trong, nó đều không thể lại lần nữa khởi động. Nó có khả năng thả ra cường đại sát khí, có thể dễ dàng mà cướp đoạt địch nhân hồn phách, đồng thời đem hấp thu vào bên trong. Nếu có thể đem địch nhân thành công thu vào bên trong, liền có thể thao túng trong đó hồn phách khối lỗi, bày ra có thể nói khủng bố đến cực điểm, Hỗn Thiên Diện Hồn đại trận. Trận pháp khởi động thời điểm, liền có thể không chút lưu tình, xóa bỏ hoặc là khống chế địch nhân bản thể, đồng thời đem hồn phách triệt để luyện hóa. Có thể đem thế gian tất cả hồn thể hút vào trong đó, đồng thời thông qua đặc thù pháp môn, luyện hóa thành ký chủ tự thân sử dụng. Một khi trở thành ký chủ đồ vật, liền cả đời không cách nào đổi chủ, vĩnh viễn trung thành thủ hộ lấy chủ nhân. Nội bộ hồn thể còn có đủ một hạng đặc biệt năng lực, bọn họ có thể hấp thu sát khí cùng tử khí, tiến tới tu luyện các loại vu thuật hoặc là quỷ tu công pháp, tăng lên chính mình tu vi. Đợi một thời gian, làm những này hồn thể tu vi đầy đủ cao thâm thời điểm, thậm chí có khả năng ngưng tụ thành thực chất thân thể, từ đó có thể khởi tử hoàn sinh, một lần nữa trở về nhân gian. Đối với những tình huống này, kỳ thật Liễu Vân Cực phía trước liền đã có hiểu biết, nhưng làm hắn tận mắt nhìn thấy cái này thần kỳ một màn thời điểm, trong lòng như cũng khó mà kiềm chế cái kia phần sôi trào mãnh liệt tâm tình kích động. Dù sao nhìn thấy trước mắt nhận thấy thực sự là quá mức rung động nhân tâm. Nhưng mà cứ việc giờ phút này Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ đã ở trong tay hắn tách ra như vậy hào quang chói sáng, nhưng hắn biết rõ đây là vu tộc chuyển thừa ngàn năm thánh vật. Nếu là một ngày kia chân chính vũ chủ giáng lâm thế gian, như vậy đối mặt cái này thánh vật thuộc về vấn đề, hắn sợ rằng sẽ rơi vào cảnh lưỡng nan, khó mà lựa chọn. Bất quá trước mắt cũng không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Liêu Vân Cực tạm thời đem việc này để qua một bên, hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái khuấy động tâm tư. Sau đó chiếu theo sâu trong thức hải, vu sinh ký ức bên trong giữ lại pháp môn, bắt đầu điều khiển lên Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ đến. Kèm theo Liêu Vân Cực thi pháp động tác, chỉ thấy một đạo tươi đẹp như máu hồng quang, đột nhiên xuất hiện tại bệ đá trên không. Đạo này hồng quang tại trên không, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình tròn quang môn, tựa như một vòng tiêu đốt, lửa nóng hừng hực mặt trời đỏ, treo cao giữa không trung bên trong. Chương 300, cự hình thiên sát thạch, kinh hiện tâm nguyên. Chương 300, cự hình thiên sát thạch, kinh hiện tâm nguyên. Hoàn thành tất cả những thứ này phía sau, Liễu Vân Cực quay đầu nhìn về bên cạnh Mi Tuyết. Hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau ở giữa không cần ngôn ngữ, liền đã ngầm hiểu. Ngay sau đó, bọn họ thân hình lóe lên, cùng nhau phi thân tiến vào cái kia quạt đã thần bí, mà tràn đầy không biết hồng sắc quang cửa bên trong. Xuyên qua quang môn về sau, hai người cuối cùng đến hạch tâm chi địa, có thể là đập vào mi mắt cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ không nhịn được trong lòng siết chặt. Chỉ thấy một tên mặc áo bào đen người, đang đứng tại vị trí trung ương, hai tay vũ động ở giữa, không ngừng thi triển ra quỷ dị tà ác pháp thuật. Hắn ngay tại điên cuồng hấp thụ lấy, phiến khu vực này bao hàm lực lượng khổng lồ, hiển nhiên là mưu toan nhờ vào đó, đạt tới không thể cho ai biết hiểm ác mục đích. Nhìn thấy tình cảnh này, Liêu Vân Cực hai người, không chút do dự, song song hét lớn một tiếng, hóa thành hai tia chớp, trực tiếp hướng về người này bổ nhào qua, thề phải ngăn cản đối phương việc ác. Mi Tuyết điều khiển Đô Thiên trận kỳ một bên hấp thu xung quanh nồng đậm đến cực điểm sát khí, một bên quấy nhiều hắc bảo đấu đồng nhân. Liêu Vân Cực thì khống chế Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ trực kích yếu hại, đánh gậy hắn tiếp tục hấp thu. Cái kia hắc bảo nhân nhìn thấy bọn họ, vậy mà thật thành công, trong lòng lập tức giật mình, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Hắn biết rõ chính mình kế hoạch đã bại lộ, một cỗ cháy gừng hực lửa giận, đột nhiên từ đáy lòng bay lên, nháy mắt để hắn nổi trận lôi đình. Lão phu muốn để các ngươi sống không bằng chết. Ám ảnh ngũ hồn. Theo hắc bảo nhân gầm lên giận dữ, bốn phía hắc ám khí tức điên cuồng phun trào, một tôn cao lớn mà giữ tận hắc ám khối lỗi vô căn cứ nổi lên. Đây là một tôn nắm giữ tâm trí hắc ám khối lỗi, thả ra làm người sợ hãi uy áp, hướng về Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết đánh giết mà đi. Nhưng mà đối mặt cái này khí thế hung hung hắc ám khối lỗi, Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết không chút nào không loạn. Giữa hai người ăn ý mười phần, phản phất thần giao cách cảm đồng dạng, cả công lẫn thủ cầm sắc hòa minh. Liễu Vân Cực cổ tay rung lên, một mặt tươi đẹp chói mắt màu đỏ lá cờ nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, chính là cái kia thần bí khó dò, uy lực vô tận Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Liêu Vân Cực trong miệng khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ tỏa ra từng đạo hào quang chói sáng. Những ánh sáng kia giống như lợi kiếm, bắn về phía hắc ám khối lỗi, dễ dàng liền xuyên thấu nó cái kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực từ mặt cờ truyền ra, vậy mà đem tôn kia khổng lồ hắc ám khối lỗi chỉnh thể hút vào bên trong. Hắc bào nhân trừng lớn hai mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hao phí vô số tâm huyết luyện chế mà thành hắc ám khối lỗi, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay cho lấy đi. Đúng lúc này, hắc bào nhân bỗng nhiên chú ý tới Liễu Vân Cực trong tay, mặt kia màu đỏ lá cờ nhỏ. Trong lòng hắn chấn động, trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ nói, mặt này màu đỏ tiểu kỳ cờ nhỏ chính là trong truyền thuyết thánh vật Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ. Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ là chuyên môn khắc chế, hắn loại này tu luyện hắc ám công pháp người, phẩm giai càng là cao đáng sợ, cụ thể là cái gì phẩm giai không người biết được. Tại sự cường đại của nó áp chế giới, thực lực chân chính của mình, căn bản là không cách nào phát huy. Vừa nghĩ đến đây, hắc bảo nhân không còn dám có chút trì hoãn, quyết định thật nhanh, vận lên toàn thân công lực, thi triển ra một loại thân pháp quỷ dị, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Chờ hắc bảo đấu đồng nhân chạy trốn về sau, Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bắt đầu phá hủy hắc bảo nhân bố trí tà ác trận pháp. Trải qua một phen cố gắng, hai người cuối cùng thành công phá trừ nơi này tất cả cấm chế. Liên tại cuối cùng một đạo cấm chế bị giải trừ nháy mắt, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một khối chừng cao mấy trượng, tản ra dọa người sát khí, to lớn hình tròn thiên sát thạch xuất hiện tại hai người trước mắt. Khối này thiên sát thạch tựa như bị bóng tối vô tận thôn vệ, toàn thân đen như mực, thơm thúy làm cho người khác lòng sinh hoảng hốt. Cái kia nồng đậm sát khí liên tục không ngừng từ trong phát ra, phản phất hồi lâu không ngừng chi hạ, vô cùng vô tận. Nhìn qua trước mắt viên này to lớn hình tròn thiên sát thạch, Liễu Vân Cực chừng lớn hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này sẽ tràn ngập như vậy nồng đậm đến cực hạn sát khí, nguyên lai căn nguyên chính là khối này thần bí khó lường thiên sát thạch. Đúng lúc này, theo cự hình thiên sát thạch hành không xuất thế, toàn bộ khu vực đều giống như gặp phải một tràng tận thế hạo kiếp. Bọn họ vị trí không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần sụp đổ. Khối lớn đá vụn giống như mưa rơi nhộn nhịp rơi xuống, mang theo tiếng gió bén nhọn hướng Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết gào thét mà đến. Liễu Vân Cực bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc đem cự hình thiên sát thạch thu vào thiên hữu chi giới bên trong. Mi Tuyết không chút do dự kéo Liễu Vân Cực tay, thi triển ra thuấn di chi thuật, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai người thân ảnh liền xuất hiện ở Bất Quy Cốc trên không. Nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ cả kinh không ngậm miệng được. Chỉ thấy nguyên bản thuộc về Bất Quy Cốc phạm vi, giờ phút này đã biến thành một cái sâu không thấy đáy khủng bố thâm nguyên, liền tựa như một tấm dữ tợn miệng lớn, muốn đem thế gian vạn vật đều nuốt vào trong bụng. Không những như vậy, từ cái kia thâm nguyên dưới đáy còn không ngừng dâng lên một cô âm lanh hẳn khí thấu xương cùng tử khí. Những khí tức này đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một mảnh quỷ dị màu xám sương mù, chậm rãi lan tràn lên phía trên da. Cái kia âm trầm kinh khủng bầu không khí, quả thực tựa như trong truyền thuyết hoàng tuyển quỷ vực lối vào đồng dạng, để người từ đầu đến chân đều cảm thấy một trận hàn ý xuyên thấu cốt tủy, toàn thân nhịn không được run lẩy bẩy. Liễu Vân Cực xít sao nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác bất an. Hắn nhìn chăm chú phía dưới cái kia thâm bất khả chắc thâm nguyên, âm thầm suy nghĩ nói, hiện tại xem ra cái này Bất Quy Cốc xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nó tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái vu sinh truyền thừa chi địa, có lẽ trong này còn ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa bí mật, hoặc là nguy hiểm to lớn. Chân chính cung bể không phải mảnh này hẻm núi, cũng không phải là phía trên lơ lửng không cố định hồn thể cùng với hình thể to lớn manh thú, mà là thâm tàng tại thâm viên phía dưới bị trung điệp chấn áp, không biết đổ bật ra. Mi Tuyết cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần cái kia sâu không thấy đáy thâm viên bên dưới, hết sức chăm chú cảm thụ được đến từ thâm viên dưới đáy dị động. Nàng tấm kia tươi mát thoát tục khuôn mặt giờ phút này lộ ra đặc biệt nghiêm trọng, lo lắng nói, công tử, nơi đây tản ra cố khí tức này thực sự là quá mức tà ác, ta lo lắng sẽ có cực kỳ hung hiểm đổ vật sắp hành không xuất thế. Ngay tại lúc này, nguyên bản một mảnh đen kịt, tĩnh mịch không tiếng động thâm viên bên trong, không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra một đạo khiến người dùng mình u quang. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng biết tình huống không ổn, không dám chút nào phớt lờ, quyết định thật nhanh lấy ra Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Hắn chuẩn bị phát động một đòn mãnh liệt, trực tiếp công hướng cái kia từ thâm viên bên trong thoát ra quỷ dị u quang. Dù sao trận này mầm thai bạn là do hai người bọn họ không cẩn thận xâm nhập trong đó, từ đó đưa tới thai hoàng ẩm. Bởi vậy vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đem hết toàn lực đi ứng đối lần này thình lình nguy cơ. Chỉ có triệt để loại bỏ nơi này cất giấu nguy hiểm, hắn mới bằng lòng bỏ qua, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng rời đi. Nhưng mà để người không tưởng tượng được là đạo kia nhìn như bình thường u quang, phảng phất có linh tính đồng dạng. Nó tựa hồ phát giác Liêu Vân Cực ý đồ công kích, vậy mà tại nháy mắt huyền hóa thành đếm mãi không hết màu đen sợi tơ, giống như một đám uốn lượn vũ động gián độc, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Những này màu đen sợi tơ tiếp xúc vừa đến địa phương, không gian xung quanh lập tức nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, thật giống như bọn họ có được đủ để xé rách toàn bộ không gian lực lượng kinh khủng. Liêu Vân Cực trong mày tập trung tinh thần điều khiển, trong tay Hôn Nguyên Tiên Sát Kỳ tính toán bằng vào cái này uy lực kinh người linh bảo đến thu nạp những cái kia khắp nơi tán loạn màu đen sợi tơ. Có thể để hắn cảm giác khó giải quyết chính là những này màu đen sợi tơ dị thường khó dây dưa, tùy ý hắn làm sao thôi động pháp lực cũng khó có thể đem hoàn toàn chế phục. Hôn Nguyên Tiên Sát Kỳ vừa vặn tới gần những cái kia thần bí màu đen sợi tơ, bọn họ liền giống như nắm giữ linh trí đồng dạng, cực kỳ rào hoạt chợt lóe lên, cấp tốc rút về thâm viên bên trong. Làm Hôn Nguyên Tiên Sát Kỳ bị thu hồi thời điểm, những cái kia ẩn nấp đi màu đen sợi tơ lại như quỷ mị một lần nữa hiện lên, dương nhanh múa bước tính toán xông phá mảnh này u ám thâm viên gò bó.